truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mỹ Hầu Vương cùng Kiếm Tiên. Nam Thiệm Bộ Châu. Mỹ Hầu Vương xuyên vạn lý trường thành, du huyện nhỏ, bất chi bất giác đã có 8, chi nở nằm có thừa. Một đường tầm tiên phong đạo, đáng tiếc thủy chung vô duyên gặp được. Gặp người đời, đều cũng chính là vì danh vì lợi chi đổ, càng không một cái vì thân mệnh người. Chính là cái kia. Tranh danh đoạt lợi bao lâu đừng. Sáng sớm trễ ngủ không tự do. Cưới con la tưởng nhớ tuấn mã, quan cư tể tướng nhìn vương hầu. Chỉ lo cơm áo kéo dài lao lực, gì sợ diêm quân đến gần lấy câu. Con riêng ấm tôn đồ phú quý, càng không một cái đồng ý quay đầu. Chỗ nào mới có thể thăm mắc tiên Phật thần thánh chỗ, cầu được trường sinh bất lao phương. 8. Chi nở năm bên trong, hầu vương học người lễ, học tiếng người, màn trời chiếu đất, sơ tâm không thay đổi. Nhưng vô ích 8. Chi nở năm không thu hoạch được gì, lại không gặp được một cái người trong đồng đạo, cái này khiến hầu vương khó tránh khỏi có chút hề mại. Nhìn đến cái này có vẻ như phồn hoa Nam Thiệm Bộ Châu là không có chân chính thần tiên. Nhưng vào lúc này, hai thính mắt tinh hầu vương lại là phát hiện, số lớn người đi đường sắc mặt vội vã hướng trà lâu chen tới. Càng làm cho hầu vương kinh ngạc là, loáng thoáng bên trong, hắn lại nghe được kiếm tiên loại hình từ ngữ. Cái này khiến hầu vương lập tức con mắt tỏa sáng, vò đầu bứt tai, nhất thời vui vô cùng. Hầu vương thấp bé lại nhanh nhẹn thông minh, một đường lợi dụng sơ hở nhảy lên khe hở, rất nhanh liền chen đến trước đám người mặt. Bị gạt mở dân chúng có nhiều bất mãn, nhìn hầu vương xuyên rộng rãi quần áo, mang theo nón nhỏ, một bộ vượn đội mũ người bộ dáng, càng là hùng hùng hổ hổ. Đối với cái này, hầu vương không giận không buồn, mắng không nói lại đánh không hoàn thủ, tập trung tinh thần toàn bộ nhào vào kiếm tiên hai chữ phía trên. Vì để tránh cho tướng mạo của mình gây nên rối loạn, thậm chí còn chủ động thư giãn lớn ống tay áo che khuất khuôn mặt. Chà lâu, chỉ thấy một cái án đài phía trước, một cái làm người đọc sách ăn mặc trung niên nam tử chậm rãi đi mà ra. Thuyết thư tiên sinh giơ lên trong tay thước gõ, trọng trọng có trong hồ sơ trên đài vỗ, ba một tiếng qua đi trực tiếp từ từ yên tĩnh trở lại. Đám người dĩ nhiên đến chỗ này, chắc hẳn cũng là vì nghe ta nói kiếm tiên lão ra sự tích, ta cũng đến gần không mất tích. Bất quá, ta cũng chỉ là tin đồn, khả năng cùng một chút truyền thuyết có xuất nhập, ta chỗ này tạm thời nói, đại gia tạm thời nghe. Còn nói những cái này làm cái gì? Lấy kiếm tiên lão ra bộ ngực khí lượng, chẳng lẽ còn sẽ cùng ngươi một cái thuyết thư sinh so đo hay sao? Chính là, nhanh lên bắt đầu đi, lần trước cố sự không có nghe toàn bộ, vài đêm đều không ngủ giấc. Nói nhanh một chút, nói hay lắm bản thiếu gia trọng trọng có thưởng. Thuyết thư tiên sinh nhìn xem không dằn nổi đám người, cũng sẽ không nói nhảm, lần nữa cầm lấy thước gõ trọng trọng hướng trên bàn gỗ, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Chớ nói thần tiên kiếm vô tung, lo gì chuyên húc tuyệt thiên thông. Từ xưa thần châu nhiều kỳ trí, nhân gian chưa hẳn không trường sinh. Một khi kiếm tiên rút kiếm lên, tận diệt bất bình địa ngục không. 3.000 công cả chiều cung điện trên trời, linh tiêu trước điện được trường sinh. Thơ xưng danh. Kiếm tiên Tần Vân sinh ra là bất phàm, lúc sinh ra đời cả phòng hồng quang, hương thơm bốn phía, lòng có thất hiếu, sinh ra đã biết, mang đến quả thực là chân tiên hàng thế. Bột lên men tráng mặt lấy no bụng thiên hạ ba tính, tạo chỉ viết sách lấy học thiên hạ văn sĩ, tinh luyện mối tinh lấy vị thiên hạ thương sinh, trừng ác dương thiện lấy chính thiên hạ phong khí. Lần trước nói ra, kiếm tiên lão ra tại quán trà uống trà. Ngoài ý muốn nhìn thấy một đạo nhân xua đuổi lấy một đàn dê cừu con đi ngang qua. Tốt đạo người, tiên phong đạo cốt thần tiên tư thế, đạo pháp tự nhiên toàn chân mạo. Làm việc thiện tích đức thực việc thiện, phúc thọ kéo dài người người tiện. Tất cả mọi người đều tò mò, một cái như vậy tiên phong đạo cốt đạo nhân, như thế nào lại vội vàng một đàn dê cừu con. Kiếm tiên lão ra lại hỏi người, ngươi nếu là phương ngoại chi nhân, như thế nào lại xua đuổi lấy dê con qua thành phố. Các ngươi phán đoán người nói thế nào. Thuyết thư tiên sinh bán một cái nút, đám người nhao nhao tò mò nhìn thuyết thư tiên sinh. Về phần hầu vương, lúc này càng là vò đầu bứt tai, hưng phấn nhảy nhót tưng bừng. Vị này gọi là Tần Vân kiếm tiên, đây là lại gặp được một vị khác tiên nhân đắc đạo sao. Thuyết thư tiên sinh cũng không có để cho đại gia trả lời ý nghĩa, điều đủ đại gia khẩu vị về sau, đến gần tự hỏi tự trả lời lên. Đạo nhân nói, trước đây không lâu đi ngang qua gần huyện, gặp thị trấn lâu không mưa xuống, đại địa khô nước, lương thực tuyệt thù. Mắt thấy muốn người chết đói khắp nơi, thế là liền phát một cái thiện niệm, lấy ngũ lôi chi pháp, dâng tấu trương thiên đỉnh, khởi bẩm cầu mưa. Nhất thời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, cam lâm phổ hàng, cứu người vô số. Ba tính, huyện úy cảm ơn đái đức, lợi dụng dê con đem tạo. Đạo nhân kiên quyết từ chối không nhận, thế nhưng ba tính thực sự tâm thành, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng là, đạo nhân dù sao cũng là cao nhân đắc đạo, lại có thể tùy tiện sát sinh. Thế là... Đạo nhân liền ngay trước toàn huyện dân chúng mặt hứa hẹn, hắn phải dẫn những cái này dê con đi khắp thị trấn. tìm kiếm phúc đức thâm hậu nhưng lại đói khổ lạnh lẽo ba tính, đem những cái này dê tặng đưa cho bọn họ.
Tốt.
Thuyết thư tiên sinh vừa mới nói xong, dưới đài người nghe lập tức nhao nhao gọi tốt. Nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm. Ngay cả hầu vương cũng nhịn không được lớn tiếng vỗ tay. Có thể lên biểu hiện thiên đình cầu mưa, đạo nhân này quả nhiên là đạo đức thần tiên. Vừa nghĩ tới vô ích 8, chi nờ 5, rốt cuộc gặp thần tiên, hầu vương trong lòng vội vã không nhịn nổi, hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh, lập tức bay đến kiếm tiên trước mặt bái sư. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho đông đảo người nghe trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai, cái kia ra vẻ đạo mạo, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức đạo nhân, lại là một đặc biệt lừa bán tiểu hài bọn buôn người. Về phần những cái kia dê con, cũng đều là đạo nhân lấy tà pháp đem tiểu hài tử biến hóa mà thành. Đạo nhân mắt thấy âm như bị kiếm tiên láo ra vạch trần, hận muốn điên, cũng không còn tiền phong đạo cốt bộ dáng, trở nên xấu xí tà ác, lại đi trên người liên tiếp thỏa đáng mấy tấm phụ triện. Các ngươi đợi những phụ triện này là vật gì? Một tấm tên là kim cương phủ, dán tại trên người cứng rắn như cương thiết, đau thương bất nhập, phủ chặt không thương tổn. Một tấm gọi là khinh thân phủ, một khi dán lên người nhẹ như yến, bỏ đi không một dấu vết, mi tở mù không có tung tích. Xét đánh băng đương, sấm sét vang rội, hỏa hoa bắn tung tóe, gió cuốn mây tan, tốt một trận đấu pháp. Giao thủ đến 30 hiệp về sau, kiếm tiên lão ra chém xuống một kiếm ác đạo đầu người. Giết thật tốt. Thông khoái. Bậc này ác độc đạo nhân, liền nên chết không toàn thời. Không hổ là kiếm tiên lão ra, quả nhiên thần thông quảng đại. Không đúng, cái kia ác đạo thân thể bên trên dán kim cương phủ, thần hành phủ, kiếm tiên lão ra làm sao có thể chạm đứt đầu của hắn. Đần, kiếm tiên lão ra bội kiếm, vậy khẳng định là thần binh lợi khí, như thế nào chúng ta phàm trần phàm đồng sắt thường có khả năng so. Đông đảo người nghe nghị luận ầm ĩ, rất có hậu thế đuổi xong tiểu thuyết, nhao nhao tại nhắn lại bình luận đồng dạng, được không đã nghiền. 3. Kinh đường một vang. Vừa mới hoàn ầm ầm nhốn nháo quán trà lúc này mới một lần nữa an tĩnh lại. Biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Cái này kết thúc. Lại nhiều nói một chút ta. Đối đầu, mau nói phía sau. Đám người nhao nhao yêu cầu thuyết thư tiên sinh nói nhiều, nhưng thuyết thư tiên sinh lời nói miệng đắng lưỡi khô, kiên quyết không chịu nói nhiều. Đám người mặc dù bất đắc dĩ, tiếc nuối, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau, chờ đợi đã lâu hầu vương, vội vàng sao động nóng nảy đưa tới. Tiên sinh, hữu lễ, hữu lễ. Lúc trước nhiều người, thuyết thư tiên sinh còn không có chú ý. Đột nhiên nhìn thấy hầu tử mắt tròn con ngươi đầy mặt lông lôi công miệng hình tượng, người kể chuyện lập tức giật nảy mình, đặt mông ngã xuống đất. Hầu tử nói chuyện. Yêu quái a. Đối với cái này, hầu vương cũng là không cảm thấy kinh ngạc, bận điệu kéo ra một khoảng cách, thở dài liên tục. Chớ sợ, ta mặc dù không phải người, nhưng ta một mực ăn chay, chưa bao giờ ăn thịt người. Đi qua trọn vẹn mấy chục giây, thuyết thư tiên sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy người kể chuyện cuối cùng tỉnh táo lại, hầu tử lúc này mới vội vàng nói xuất ý nghĩ trong lòng. Ngươi muốn đi tìm kiếm tiên lão gia học cái kia trường sinh bất lão chi pháp. Thuyết thư tiên sinh nhìn từ trên xuống dưới hầu tử, nhất thời im lặng. Cái này đầu khỉ, xuyên lớn nhỏ không quần áo vừa người, đi chân đất, trên tay, trên đùi lộ ra số lớn lông khỉ. Như thế cũng không giống là có thể đắc đạo dáng vẻ. Nhưng nghĩ đến đây là một cái biết nói chuyện yêu hầu, người kể chuyện chỗ nào còn dám nói một cái chữ không. Một chén trà về sau. Lấy được mong muốn tin tức về sau, hầu tử đến gần vội vã hướng ngoài thành chạy tới. Cầu tiên tham đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng là gặp một vị nhân gian chân tiên, làm sao đều cũng không thể bỏ qua. Hầu tử một đường vô cùng lo lắng, chốc lát không dám trì hoãn, e sợ cho bỏ lỡ kiếm tiên. Chương 2, như thế kiếm tiên. Bệnh nhiều như vậy cố sự, vung nhiều tiền như vậy, kiếm tiên danh nghĩa vậy thanh danh lan xa. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền chờ hầu tử mắc câu rồi. Ngoài thành trên một ngọn núi lớn, thần vân xây nhà mà ở. Nhà tranh ba lượng ở giữa, trước trồng liễu rủ về sau trùng cúc. Toàn thân áo trắng, một thanh kiếm, một tấm cẩm, một cái bồ đoàn, ba nén hương. Chính là thải cúc đông ly hạ, khoan thai gặp Nam Sơn. Mà tất cả những thứ này, cũng là vì duy trì tần vân kiếm tiên nhân thiết. A, thật có thể câu được hầu tử sao? Nếu là sẽ câu không đến, ta đây kiếm tiên bức đều nhanh không giả bộ được. Nổi danh phía trước, tần vân đủ loại tao thao tác, trừ bỏ không chính miệng thừa nhận, hận không thể để cho người trong thiên hạ đều biết hắn là kiếm tiên. Thí dụ như, tần vân thường xuyên lời thề son sắt nói, ta không phải kiếm tiên chỉ là một phàm nhân vân vân. Sau đó tần vân lại thường xuyên nhấc lên nhảy lên, trước mặt người khác biến mất không còn tăm tích. Đây cơ hồ cùng kiếp trước luôn miệng nói phải tin tưởng khoa học, một giây sau trực tiếp ngự kiếm phi hành không sai biệt lắm. Người không biết, nhìn thấy tần vân như vậy thần thông quảng đại, ở hắn đi rồi là trực tiếp quỳ thành một loạt, hô to kiếm tiên hạ phàm. Vì rộng vung kiếm tiên danh nghĩa, Thần Vân thủ đoạn rất bẩn. Thậm chí đem kiếp trước Liêu Trai bên trong một chút cố sự điểm tô cho đẹp ra công, đem bên trong Trảm Yêu trừ ma nhân vật chính đều hoàn toàn biến thành hắn Thần Vân. Thành danh nguyện vọng thuận lợi thực hiện, nhưng Thần Vân cũng chậm chậm khổ não. Bởi vì, kiếm tiên danh truyền quá thành công. Xét đến cùng, kỳ thật vẫn là Thần Vân đánh giá thấp thuật làm giấy, mối tinh tinh luyện, màn thầu những cái này phát minh trước tần thời đại uy lực. Bái sư những cái này cũng không nhắc lại, Thần Vân tùy ý chỉ điểm một chút công phu, cũng có thể để bọn hắn được ích lợi vô cùng. Chân chính để cho Thần Vân mắt trợn tròn chính là, vẫn còn có người ngàn dặm xa xôi tới, đặc biệt mời hắn đi hàng yêu. Thần Vân cái này tây bối hóa nào có cái gì hàng yêu trừ ma bản lĩnh thật sự a? Hắn cũng liền bịa chuyện vẫn được. Còn tốt Thần Vân miệng lưỡi dẻo quẹo, lấy thiên cơ loại hình vân vân lừa gạt, bằng không thì, thật đúng là xuyên bang. Nhưng cho dù như thế, như vậy cũng không phải kế lâu dài. Trên trời một ngày, trong lòng đất một năm. Thổ địa, thành hoàng hệ thống hoàn thiện, thiên đình thai mắt khắp nơi. Tần Vân cũng liền lợi dụng trí nhớ của kiếp trước cảm giác tiên tri, đánh cái thời gian kém. Nếu là sẽ như vậy truyền xuống, hắn sớm muộn mắc để lộ. Liền lấy Liêu Trai đứa trẻ kia biến dê cô sự mà nói, Tần Vân vì gia tăng kiếm tiên có độ tin cậy, đã nói bị hắn đánh bại tà đạo người gặp ngũ lôi pháp. Tại Tây Du thế giới, gặp ngũ lôi pháp đó cũng đều là chân chính cao nhân đắc đạo, là loại kia chân chính được tiên triện chân nhân. Nhất biểu hiện tấu lên thiên đỉnh, liền Ngọc Đế đều có thể kinh động. Điển hình nhất chính là Sa Chỉ Quốc Tam Yêu, bọn họ gặp đúng là chính thống ngũ lôi pháp. Nương tựa theo chiêu này bản sự, để cho Sa Chỉ Quốc mưa thuận gió hòa, trộn lẫn phong sinh thủy khởi, liền quốc vương gặp đều sợ hãi. Nhưng không câu hầu tử, Thần Vân lại có biện pháp nào? Thành tiên khó khăn, khó như lên trời. Chân tiên khó gặp, đạo pháp khó cầu. Muốn thu hoạch được chân truyền, vậy càng cần thiên đại phúc duyên. 10 năm trước, Thần Vân ngoại ý muốn gặp được một cái có chút chân đạo đi đạo sĩ. Vậy lần đầu từ trong miệng hắn biết được đất đai dưới chân gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Mưu Hạ Châu có cái Linh Sơn, Bắc Câu Lô Châu có cái Đại Tiên Đều Trần Võ Đại Đế. Tần Vân thế mới biết hắn xuyên Việt không phải lịch sử, mà là Tây Du thế giới. Cũng chính là bởi vậy, Tần Vân thay đổi ngày xưa kế thừa gia nghiệp, sau đó phong hầu bái tướng nhân sinh quy hoạch, toàn thân tâm cầu tiên thăm nói. Tần Vân ăn ngon uống sướng hầu hạ, tương đạo người liếm thoải mái không tốt. Nhưng vẫn là đáp ứng câu nói kia, liếm chó liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Ba ngoại trừ đạo môn một chút dưỡng sinh, điều tức chi thuật, cũng liền cho Tần Vân một tấm hộ thân phụ triện. Một câu ngươi ta không sư đồ duyên phận, coi như sắp qua đời. Cũng không muốn đem chân pháp truyền xuống. Có lẽ là phát minh thuật làm giấy, góp nhặt một chút công đức, thật vất vả tổ tông hiển linh, vẫn phải làm một cái thổ địa. Tần Vân mừng rỡ, cho rằng trường sinh có hy vọng, tranh thủ thời gian ôm chặt tổ tông đùi. Đem đủ loại có thể lấy ra cung phụng đều cũng nắm mà ra, kết quả, hắn cho Tần Vân phê mệnh cũng là có vương tá chi tài. Làm hưởng một đời phú quý. Tần Vân hảo cầu xấu cầu, mới để cho thổ địa gia tổ tông ban cho một bộ trường xuân công. Công là tốt công, ích thọ duyên niên, nội lực sinh sôi không ngừng. Phóng tới võ lâm, tuyệt đối là nhất đẳng nội công. Tần Vân cũng coi là học võ ngút trời kỳ tài, tu hành trường xuân công không đến 3 năm, nội lực đến gần đã xuất thần nhập hóa. Lực có thể khiêm đỉnh, đẩy bia khai đá, liệt kim ngọc vỡ. Kiếm pháp tại hỗn hợp rất nhiều danh sư trên cơ sở, vậy tự thành một trường phái riêng. Cái gì tiên thiên phá thể kiếm khí ngoại phóng, đều không nói chơi. Về phần khinh công, nhất vi độ giang, đạp tuyết vô ngân loại hình, đều cũng hoàn toàn không là vấn đề. Những năm này đánh khắp giang hồ vô địch thủ, trong giang hồ ai nhìn thấy Tần Vân không kính sợ 7 phần. Nếu là tại võ hiệp vị diện, Tần Vân hầu như đều có thể xưng tông làm tổ, khai sáng một môn phái. Nhưng nơi này là Tây Du thế giới. Tần Vân võ công coi như thiên hạ vô địch, nhưng gặp gỡ một cái từ từ trên trời hạ phàm thiên binh thiên tướng. Dù là hạng chót, chỉ sợ cũng phải lập tức nằm đó đất. Tây Du võ lực hệ thống, đó là tụ tập võ thuật, chú pháp, pháp bảo làm một thể. Không vê quyết thời điểm, Tôn Ngộ Không cầm một mới ra lò trưng bánh ngọt đều cảm giác phòng tay. Nhưng vê một cái tị hỏa quyết, liền tam muội chân hỏa cũng không thể bỏng. Kim cương thân thể phối hợp chú quyết, liền thiên đỉnh chém yêu đài đều cũng chạm không được. Đơn thuần chỉ có võ công, cái kia lại tính là cái gì? Liền lấy hầu tử mà nói, luận võ coi như không thắng. Vậy chưa từng có bại qua. Nhưng một khi đụng tới cao minh pháp thuật, thí dụ như, Hồng Hài Nhi cái kia một điếu thuốc, Hoàng Phong Đại Vương Hoàng Phong, Ngộ Không võ công lại cao hơn cũng phải quỳ. Về phần pháp bảo, vậy càng là không cần nói, Tây Du trên đường những pháp bảo kia, Ngộ Không nếu là không cần kế, cơ hồ đến gần không có một cái nào có thể phá. Duy nhất làm phá cái kia âm dương nhị khí bình, cũng là dựa vào Quan Âm Bồ Tát cho cứu mạng lông tơ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng là lấy pháp bảo phá pháp bảo. Những năm này Tần Vân cũng không phải không nghĩ tới bái sư, nhưng thật đúng là đáp ứng Sa Hòa Thượng câu kia. Hàng năm y bát cẩn tùy thân, mỗi ngày tâm thần không thể thả. Xôi theo Vân Du mấy chục lần, khắp nơi nhàn đi hơn trăm chuyến. Không có tiên duyên chính là không có tiên duyên, che nở pha đầu cũng vô pháp dòm môn mà vào. Đừng nhìn Tần Vân bây giờ còn chẳng qua 18 tuổi, nhưng cầu tiên tham đạo đều cũng tiêu hao 5-6 năm. Tam Sơn Ngũ Nhạc, Thâm Sơn Đạo Quan, Duyên Hải Hòn Đảo, thậm chí là trong trí nhớ thần tiên đạo tràng, Tần Vân đều có đi hỏi thăm tìm qua. Thầm tiên càng là lâu, Tần Vân thì càng hâm mộ trừ bát giới. Đống nhiên nhàn bên trong gặp chân tiên, hữu duyên đạp đất bái vi sư. Mắc truyền cửu chuyển đại hoàn đan. Công tròn đi tràn đầy lại phi thăng. Trừ bát giới ra hỏa này, hết ăn lại nằm, cái gì đều không làm, thần tiên đến gần chủ động đã tìm tới cửa. Miệng đem truyền miệng thụ không nói, trả lại cho hắn một khỏa cửu chuyển đại hoàn đan. Mơ mơ tờ. Ghen ghét khiến cho ta chất vách tường tách rời. Tần Vân không phải không muốn đi qua Tây Như Hạ Châu bái sư Bồ Đề, thậm chí còn tân tân khổ khổ chuẩn bị hơn nửa năm. Ra biển ba ngày, gặp một con rồng quyển, đội tàu, tốt. Nếu không phải là Tần Vân công phu kinh người, lại vận khí không tệ, học cái kia lão ngoan đồng Chu Bá Thông làm một lần cá mập kỵ sĩ, sợ rằng phải đi đáy biển gặp Lão Long Vương. Đủ kiểu bất đắc dĩ phía dưới, Tần Vân lúc này mới đánh lên hầu tử chủ ý. Nhưng hầu tử hành tung vô định, Tần Vân muốn gặp gỡ hắn xác suất thật sự là thật quá thấp. Thế là, Tần Vân đến gần nghịch chuyển tư duy, truyền bá kiếm tiên mỹ danh, để cho hầu tử chủ động tới tìm hắn. Rất hiển nhiên, kế hoạch này chính là đùa lửa, trước mắt vậy du tẩu tại tự thiêu giáp danh. Chương 3, người kia cái kia sơn con khỉ kia. Ngọn núi này chính là cái kia kiếm tiên nơi ở mới chỗ. Hầu vương xa xa nhìn qua một chỗ núi cao, nhưng kiến sơn thế tú lệ, vân che ẩn trong khói, thần bí phiêu miểu. Hầu vương một đường tầm tiên, gặp qua danh sơn đại xuyên vô số. Cùng trước kia thấy qua những cái kia danh sơn so sánh, ngọn núi này rõ ràng kém không chỉ một bậc, như thế đều cũng không nên là tiên gia khí tượng. Bất quá, hầu vương dù sao cầu tiên nóng lòng, biểu hiện càng kính cẩn, e sợ cho đường đột kiếm tiên. Đi tới giữa sườn núi, còn chưa thấy người lại mơ hồ nghe đến một trận không minh tiếng đàn. Hầu vương ngừng chân lắng nghe, để cho hắn ngoài ý muốn là, khoảng cách xa như vậy, tiếng đàn vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Tiếng đàn càng hợp truyền xa như vậy. Hầu vương kinh ngạc, trong lòng càng vui vẻ. Tiếng đàn tuyệt diệu, linh hoạt kỳ hảo huyền diệu, rất có chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cao sơn lưu thủy kiếm chi âm chi ý, hầu vương liền bước chân cũng không khỏi nhẹ nhanh thêm mấy phần. Tiếp tục tiến lên, xa xa nhìn thấy một tòa túp lều nhỏ, bên ngoài nhà lá vây quanh hàng rào. Cái này vừa nhìn, hầu vương lập tức vui mừng không thôi. Hàng rào, cúc hoa, cây liễu, không ngừng nói rõ núi này chủ nhân phẩm vị cao nhã, thân phận bất phàm. Sơn không có ở đây cao, có tiên thì có danh. Thủy không có ở đây thầm, có long lại linh. Nhìn thấy cửa gỗ bên ngoài dán một liền, hầu vương trực tiếp kinh khiếu phá công. Quả là thần tiên chỗ ở, quả là thần tiên chỗ ở. Không phải thần tiên, lại có ai người dám sử dụng có tiên thì có danh chữ. Nhớ hắn vừa mới thấy vậy sơn không giống danh sơn hiểm trở, không thể so đại xuyên hùng vĩ, hoàn trong lòng còn có lo nghĩ, quả là kiến thức thô lậu, thiếu chút nữa thì bỏ qua tiên sơn. Hầu vương ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh liền đuổi tới bên ngoài nhà lá. Nhưng lại sợ đã quấy rầy kiếm tiên, nhất thời băn khoăn không dám trước. Ngay tại hầu vương bồi hồi không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, lại chợt nghe một thanh âm. Ngoài phòng là người phương nào? Chợt nghe nghe âm thanh này, hầu vương vừa mừng vừa sợ, cuối cùng không dùng tại ngoài cửa khổ đợi. Lao thần tiên, đệ tử động thủ, đệ tử động thủ. Trong phòng, Tân Vân kềm chế trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, chỉ có một cái suy nghĩ. Ổn định, không thể hoảng. Tại thời khắc này, Tần Vân thậm chí có chủng nghĩ cảm giác muốn rơi lệ. Vì đợi đến hầu tử, hắn quá khó khăn. Thật sự là chúng bên trong tìm hắn thiên bách độ, vì y tiêu người tiểu tụy. Không chỉ có như thế, vì không bỏ sót đột nhiên đến thăm hầu tử, Tần Vân không chỉ có xây nhà mà ở, hơn nữa còn ngày ngày đánh đàn luyện đàn. Tần Vân không có sớm như vậy phát hiện hầu tử đến, nhưng ở kế sách quyết định bắt đầu từ ngày đó, Tần Vân đến gần ngày ngày vì giờ khắc này gặp lại làm chuẩn bị. Mấy lần hít sâu về sau, cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tính. Tần Vân, ngươi vả lại trở về đi, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, lại sao làm lao thần tiên danh nghĩa? Tần Vân vậy không có đi ra khỏi đi ý nghĩa, chỉ là kềm chế kích động trong lòng, lần nữa an ủi lên khúc đàn. Thinh linh chính là đời sau Nghiễm Lăng Tán, mà ở Tây Du thế giới, Tần Vân vẫn là bản gốc. Về phần hầu tử, lúc này lại là nghe được tâm thần chập chờn. Khúc này chỉ ứng trên trời có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Còn nói không phải thần tiên, nhất định là hắn không đủ tâm thành. Hầu tử mặc dù nóng nội, có thể biết rõ lúc này gấp không được, thuận dịp đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Một khúc cuối cùng. Hầu tử lại bận bịu hành đại lễ triều bái, lao thần tiên, đệ tử chí tâm hướng lễ, như ngài không phải thần tiên, lại còn dám ở trước cửa dùng tới có tiên tắc linh. Gặp Ho A Hầu không sai biệt lắm, Tần Vân lúc này mới không nóng không nội đi ra ngoài. Két. Kèm theo một tiếng cổng tre mở ra thanh âm, hầu tử lập tức vừa mừng vừa sợ. Là của hắn tâm thành đánh động lão thần tiên sao? Tâm thành lại linh, cổ nhân thành không dư lấn. Đợi nhìn thấy tâm tâm niệm niệm lão thần tiên về sau, hầu tử lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ thấy kiếm tiên người, một bộ bạch y, lưng đeo tiên kiếm, phong thần như ngọc quan thiên hạ, ngọc thụ lâm phong xuất phàm trần. Tươi mát tuấn giật, gặp quyên tụ. Nếu như lúc trước, hầu tử hoàn đối với tiên nhân phong thái không khái niệm gì, hiện tại hắn có. Duy nhất để cho hầu tử ngoại ý muốn chính là vị này kiếm tiên, nhìn qua quá trẻ tuổi. Bất quá, cái này ngược lại thỏa mãn hầu tử trong lòng đối với tiên nhân định nhan hữu thuật, trường sinh bất lao tưởng tượng. Hầu tử bận bịu hành đại lễ thăm viếng, nhưng bỗng nhiên cảm giác được hai tay bị lăng không nâng lên, giống như là gác ở trên núi đá, làm sao đều cũng bái không đi xuống. Hầu tử ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu được, kiếm tiên là thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải thần tiên, lại có thể nào như vậy cách không nâng lên tay của hắn. Hầu tử vừa mừng vừa sợ lại sợ. Thật vất vả gặp được chân tiên, nếu là không thể thuận lợi bái sư, hắn hoàn thật không biết nên làm cái gì. Tần Vân, ngươi đã liên tiếp bái hai ta lần, sẽ bái ta cũng có thể không chịu được nổi. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân, lại sao làm được ngươi cái này hoa quả sơn thủy liêm động Mỹ Hầu Vương tam bái. Hầu Vương ngơ ngẩn. Liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của hắn, còn nói mình không phải là thần tiên. Hầu Vương vội la lên, lão thần tiên, ngươi đã biết được ta thân thế, khẳng định cũng biết ta một đường bái sư thành tâm, vạn mong lão thần tiên chiếu cố. Nhìn thấy hầu tử lại muốn bái, Tần Vân lập tức bày ra một bộ tức giận bộ dáng. Ngươi cái này đầu khỉ, sao sinh gấp gáp như vậy? Ngươi chính là Đông Thắng Thần Châu ngạo lai quốc hoa quả sơn thiên sinh một thạch hầu, sinh ra liền sẽ bỏ xe đi, hiểu được bái tứ phương. Mắt vận chuyển hai vệ kim quang, càng là bắn hướng đấu phủ, cả kia Ngọc Hoàng Đại Đế đều bị kinh động. Ta bất quá là học được một chút cơ sở san hà chịu phục phương pháp bé nhỏ người, ngay cả ta đều cũng còn không thể đăng đường nhập thất, lại còn dám thu ngươi làm đồ. Hầu tử đầu không không. Hắn sinh ra thời điểm, đích thật là mắt vận chuyển hai vệ kim quang, nhưng là kinh động đến Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn đều không biết ta. Vị này kiếm tiên đại lao ra, thật chỉ là học qua chỉ là một chút bé nhỏ. Hắn ít đọc sách, kiếm tiên đại lao ra chớ có lừa gạt hắn. Hầu tử khẽ nhếch miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ thấy Tần Vân bấm ngón tay tính toán, sau nói, Hầu Vương, ngươi ra biển là dự định học cái kia trường sinh bất lão phương, về sau được không hạ Diêm Vương lão tử quan ở, cũng có thể đối với. Hầu Vương trong lòng run lên, ha ho một cao y kiếm tiên, cái này bấm ngón tay tính toán, quả thực là cực kỳ chuẩn xác hết sức. Hầu Vương vội cung kính đạo, chính là, kiếm tiên lão gia thần cơ diệu toán. Ra biển 8, chi nờ 5. Hôm nay mới tìm kiếm đến kiếm tiên lão gia tiên tung, vạn mong kiếm tiên lão gia chiếu cố thu ta làm đồ đệ. Thần Vân sắc mặt nghiêm khắc nói, đừng vội nói bậy. Ta bất quá là chỉ là một giang hồ khách, chỗ nào sư nở dê đa nở dê kiếm tiên hai chữ. Đúng. Hầu tử giật nảy mình, vò đầu bức thai, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, đành phải vội vàng đổi lời nói gọi là. Nhìn hầu tử bộ dáng thận trọng, Thần Vân nhất thời cảm giác khôi hài hết sức. Tương lai vô pháp vô thiên. Giám đại náo thiên cung, nói ra hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta tể thiên đại thánh, bây giờ còn thực sự là non nớt có thể. Thần Vân giả vờ giả vịt, lại bấm đốt ngón tay một phen. Ngươi cái này đầu khỉ, nếu có thể tìm được ta nhà tranh, cũng nên có một phen tạo hóa. Nghe được Thần Vân nói tạo hóa, Khỉ Vương hưng phấn hết sức, vò đầu bức hai, giật nảy mình, không tự bản thân. Kiếm tiên láo ra. Ân. Thần Vân nhìn chằm chằm đe dọa nhìn hầu tử lập tức ngậm miệng, muốn đổi giọng. Nhưng lại không biết nên hô cái gì, trong lòng loạn tung tùng phèo lo sợ bất an. Thần Vân, đức không xứng vi, tất có thai hương. Về sau cấm chỉ lại kêu ta kiếm tiên láo ra, ta bất quá một phàm nhân, lại thế nào sư nở dê đa nở dê kiếm tiên hai chữ. Hầu tử vậy thông minh, bận điệu túi người chào, là, cẩn tuân dạy bảo. Thần Vân, bởi vì cái gọi là, mới từ biển đi lên. Muốn trường sinh bất lão, không phục Diêm Vương lão tử quan ở, còn phải ra biển. Ta gần đây nghe được một tiên sơn. Gọi là linh đài lòng người. Đang định ra biển, ngươi cũng có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ. Nguyện. Nghe được lời nói của Tần Vân, hầu tử mừng rỡ hết sức, liên tiếp nói ba cái nguyện, sợ Tần Vân lật lọng. Chương 4, công tử thật thần nhân. Thời gian dần trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Tần Vân gặp gỡ hầu tử, đã qua nửa năm có thừa. Hầu tử đơn thuần, Tần Vân cố ý. An chung ngủ, cùng nhau đi học, cùng một chỗ luận đạo, cùng một chỗ khoác lác, cùng một chỗ trộm trái cây. Ngắn ngủi nửa năm Tần Vân liền cùng hầu tử kết thâm hậu hữu nghị. Nam Thiệm Bộ Châu, bờ biển Tây BNKNG. Tần Vân cùng hầu tử hai người vừa mới đến, một cái chủ thuyền đến gần vội vã chạy tới. Khi nhìn đến hầu tử trong nháy mắt, chủ thuyền thân thể bản năng run lên. Mặc dù sớm biết công tử bên người có cái biết nói chuyện biết nhân sự đầu khỉ, nhưng chợt nhìn đến hầu tử mặt lông lôi công chủy ghê tởm tướng mạo, nhất là hầu tử còn cố ý ở trước mặt hắn làm cái mặt quỷ, càng là đem chủ thuyền dọa quá sức, thân thể đều cũng run rẩy giống như run rẩy. Gặp chủ thuyền bị sợ quá sức, hầu tử hài lòng cười ha hả. Sau khi cười xong, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút xót xa bùi ngùi, lần nữa cảm nhận được Tần Vân khác biệt. Hay là hắn người huynh đệ này tốt, cùng là nhân loại, tự thấy hắn lần đầu tiên lên, liền từ chưa sợ hãi, xa lánh qua hắn. Tần Vân, lão trượng đừng sợ, ta đây huynh đệ cũng chính là tinh nghịch chút, ngươi chớ để vào trong lòng. Chủ thuyền vẫn lòng còn sợ hãi, nhưng Tần Vân mà nói vẫn là cho hắn hết sức dũng khí. Là, công tử ngài mà nói, tiểu lão nhân tất nhiên là tin tưởng. Ngươi và các huynh đệ trên sinh hoạt đã hoàn hảo. Công tử nhân nghĩa, gần nhất ta cùng các huynh đệ ăn ngon ngủ ngon, còn rất dài thịt, thì là không thể uống rượu, miệng đều nhanh nhạt méo vô vị. Rượu lúc nào đều có thể uống, đợi sau khi chuyện thành công, ta dạy cho các ngươi một đạo cất rượu chi pháp, đảm bảo các ngươi đời đời truyền thừa. Công tử nhân thiện, tiểu lão nhân đại tất cả các huynh đệ tạ ơn công tử ân điển. Tốt rồi, ngươi biết, ta ghét nhất những cái này lễ nghi phiền phức. Đúng đúng đúng, đều nghe công tử. Nhanh nhất lúc nào có thể đi. Chủ thuyền nhìn trời một chút, có chút khó khăn đạo, quà tặng, lương thực, nước sạch, trái cây rau xanh, đều cũng dựa theo công tử phân phó chuẩn bị tốt, đậu nha vậy dựa theo công tử truyền thụ chi pháp phát tốt, chỉ là cái này hứng gió. Tân Vân, nếu như thế, vậy liền báo tin các huynh đệ sẽ kiểm tra một chút thuyền bè và vật tư, chúng ta đến mai sáng sớm liền đi. Nhanh như vậy. Chủ thuyền mặt người. Gió này hướng không đúng. Tân Vân, nghe ta, qua đêm nay. Hướng gió tất cả. Ấy ấy ấy. Chủ thuyền cũng tốt, bọn thủy thủ môn cũng tốt, lập tức đều có chút không biết nói gì. Gió này là gió mùa, không có nửa năm, há lại sẽ nói cải đến gần cải. Hầu tử thấy thế, toàn bộ hành trình cười không nói, nội tâm thậm chí ẩn ẩn có chút giữ hữu vinh yên, cảm thấy vinh hạnh. Cùng Tần Vân gặp gỡ hiểu nhau, đã không sai biệt lắm có gần nửa năm. Hầu tử vậy ý thức được Tần Vân có thể xác thực không phải trong tưởng tượng tiên nhân, nhưng là, có lúc nhưng lại thần cơ diệu toán. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý, quả thực là thần bí khó lường. Đối với Tần Vân người huynh đệ này, hầu tử cũng là càng kính trọng. Đi một mạch về phía tây, thường cách một đoạn khoảng cách, đều cũng tất có người đưa đón. Gặp đường có xe, gặp thủy có thuyền, trời tối có giường, mưa to có rủ, đói khát có cơm nóng. Đi tới BNKNG, vậy lập tức có thuyền biển chờ đợi, mọi thứ đều an bài thỏa đáng rõ ràng. Hầu tử chỗ nào trải qua những cái này a? Tầm tiên phóng đạo 10 năm. Hầu tử vô luận đến đâu đó đều là ăn riêng ngủ ngoài trời, đừng nói là cơm nóng, do thô y trời mưa liền cái địa phương tránh mưa đều không có. Thậm chí có kẻ xấu thấy hắn biết nói chuyện, còn muốn bắt hắn khỉ làm xiết hí. Nếu không phải là hắn thông minh, không biết hoàn có hay không mạng sống. Hắn còn nhớ kỹ có lần mưa như thác đổ, hắn ở một cái thấp dưới mái hiên tránh mưa, kết quả trốn một nửa bị chủ nhà phát hiện, sau đó đem hắn đuổi đi. Và cùng Tần Vân làm bạn nửa năm này, hầu tử mới chính thức biết cái gì gọi là nhân gian mùi vị. Mặc dù hầu tử không thi cờ hờ ăn thịt, nhưng coi như chỉ là ăn chay, cũng để cho hầu tử mở rộng tầm mắt. Nửa năm này, hầu tử bắt đầu biết rõ, cái gì gọi là hưởng thụ, cái gì gọi là chân chính hầu sinh. Quá thoải mái dễ chịu quá an giật dô y. Nếu không phải là Tần Vân cùng hắn là người trong đồng đạo, vậy tập trung tinh thần muốn đi cầu cái kia trường sinh bất lão phương, hầu tử có lẽ đều không thể không thoát đi cái này thoải mái dễ chịu hết thảy. Đối với Tần Vân lý giải càng nhiều, hầu tử thì càng cảm thấy người huynh đệ này cường đại. Thần bí. Tuổi chưa qua 20, võ nghệ ép võ lâm, học thức quán cổ kim. Bởi vì cái gọi là gặp hiền và tư tề, nửa năm này cùng Tần Vân ở chung, hầu tử thật là học xong rất rất nhiều. Ngày kế tiếp. Cải. Hướng gió thức cải. Một lời vậy mà có thể khiến cho hàng năm không đổi gió mùa đều cũng cải biến phương hướng, công tử thật thần nhân. Đó là, ai không biết chúng ta công tử là nhân gian kiếm tiên. Nhổ neo. Khởi hành. Nhìn trời bên cái kia một vòng từ từ bay lên mặt trời, Tần Vân nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Tây Nưu Hạ Châu ta tới. Linh Đài Phương Thốn Sơn Tả Nguyệt Tam Tinh Động ta tới. Dựa vào hầu tử ánh sáng, đoạn đường này nhất định là xuôi gió xuôi nước. Nhưng vấn đề là, hắn có thể vào Bồ Đề Tổ Sư Pháp Nhãn, thành công thu hoạch được chân truyền sao. Bồ Đề Tổ Sư thu đồ đệ rất rộng rãi, môn hạ đệ tử theo bối phận đều có thể xếp tới đệ thập thế hệ. Nhưng có thể hay không thu hoạch được chân truyền, kia liền là một chuyện khác. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đây hẳn là hắn lúc đầu cũng là sau cùng tiên duyên. Làm sao đều cũng phải nghĩ biện pháp bắt lấy. Cùng Tấn Vân lo lắng nhiều suy nghĩ nhiều khác biệt, hầu tử lại tinh khiết chi tâm, hương phấn nhảy nhót tương mừng. Lâu thuyền này có thể so sánh hắn ngồi bè gỗ cần phải cao cấp rất rất nhiều, nhìn cái gì đều cảm giác thú vị, gặp cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Không cùng Tần Vân là bạn, hắn hoàn thật không biết, nhân loại lại có như thế người giỏi tay nghề, có thể tạo ra như vậy quái vật khổng lồ. Nhân loại, người, cùng kiếp trước khác biệt, một thế này bởi vì Tần Vân cái này tiểu hồ điệp, hầu tử đối với nhân cái chữ này, có càng nhiều lý giải cùng suy nghĩ. Nhưng càng là suy nghĩ, hầu tử ngược lại càng là cảm giác không nhìn rõ cái gì là nhân. Nam Thiệm Bộ Châu, hầu tử kiến thức quá nhiều tranh danh đoạt lợi chi đồ, thậm chí có chút khinh thường cùng làm bạn. Nhưng chân chính xâm nhập xã hội loài người, hầu tử mới phát hiện nhân loại sáng tạo tất cả, đều cũng xa không phải hắn những con khỉ kia khỉ tôn có thể so sánh. Những cái này hầu tử là nhất định nghĩ không hiểu, bất quá, hầu tử cũng không để ý. Nghĩ mãi mà không rõ, liền dứt khoát không nghĩ. Có lẽ bởi vì hầu tử ở trên thuyền duyên cớ, một đường tiên phong, lâu thuyền ở nơi này phương Tây biển ca thông suốt. Đoạn đường này hành trình thực sự quá nhanh quá ổn, để cho hàng hải nhiều năm thuyền lão đại hòa bọn thủy thủ, đều có chủng như cảm giác như đang ở trong ngộng. Mỗi lần nhìn về phía thỉnh thoảng trên thuyền cùng hầu tử hai người đánh đàn luận đạo Tần Vân càng kính cẩn, ngay tiếp theo đối với hầu tử vậy càng tôn kính. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đi qua gần nửa tháng, lâu thuyền cũng ở đây Tây Ngưu Hạ Châu một chỗ BNKNZ dừng lại. Cầm Tần Vân lưu lại cất rượu chi pháp, nhìn xem đi xa một người một khỉ, chủ thuyền cùng bọn thủy thủ vẫn như cũ còn có chủng cảm giác nằm ngộng. Dựa theo mong muốn đi gần 2-3 tháng hành trình, chỉ là gần nửa tháng liền đi kết thúc. Đợi cho Tần Vân cùng hầu tử hoàn toàn biến mất, bọn thủy thủ môn lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem chủ thuyền rượu trong tay phương, mỗi người hai mắt đều cũng nóng rực lên. Thần công tử nói, rượu này phương bọn họ cũng có một phần. Đến Tây Ngưu Hạ Châu, trừ bỏ bảo hộ sinh hoạt, Tần Vân đem tìm đường tham viếng loại hình, đều giao cho hầu tử. Đối với Tần Vân quyết định quái dị, hầu tử cũng không để bụng. Dù sao trên đường đi, Tần Vân thần thần đạo đạo nhiều. Một người một khỉ, khắp nơi tìm tiên phàng đạo, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Một ngày này, hành tẩu đến một tòa núi cao, chỉ thấy ngàn phong khai kích, vạn trượng khai bình. Mặt trời chiếu lam quang nhẹ khóa thúy, mưa thu lông mày sắc lạnh chứa xanh. Khâu đẳng quấn lao thụ, cổ độ giới ưu trình. Kỳ hoa thủy thảo, tu trúc tiểu tu nở dê. U chim tiếng gáy gần, nguồn suối vang chuồn mất rõ ràng. Trọng trọng cốc hác cỏ chi và cỏ lan quấn, khắp nơi sườn núi rêu sinh. Núi này thế. Không chỉ có Tần Vân có cảm giác, hầu tử cũng có sở ngộ. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nói xác thực hơn giống như là một loại bản năng. Đúng vào lúc này, một đạo ca hát thanh âm truyền đến. Xem cờ kha lạ, chặt cây trăng chát, vân bên cốc khẩu từ đi, bán tuổi cô rượu, cười như điên từ gốm tỉnh. Thương kính cuối thu, đối nguyệt gối tu nở dê can, một giấc trời sáng. Nhận cựu lâm, lên sườn núi qua lĩnh, cầm bữa đoạn khô đằng. Thu lại thành một gánh, đi ca trên chợ, đổi gạo tam thăng. Càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường, sẽ không cơ mưu khéo léo tính, không vinh nhục, không màng danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên gần đạo, tính tọa ra nở dê hoàng đỉnh. Nguyên lai thần tiên trốn ở chỗ này. Hầu tử nghe nói như thế, chỗ nào hoàn nhịn được. Lòng tràn đầy vui vẻ, trực tiếp đến gần nhảy vào bên trong. Tần Vân vừa thấy, cũng không dám do dự, bận điệu theo sát hầu tử hướng lao trong rừng chui vào. Chương 5, Linh Đài lòng người. Nước chảy người xuyên Việt, làm bằng sắt lao tiểu phu. Lao tiểu phu xuất hiện quá khéo, cũng không biết có phải hay không bồ đề đệ tử. Theo hầu tử một đơ ý đều bị an bài rất rõ ràng đi tiểu tính đến xem, lao tiểu phu là cao nhân khả năng cực lớn. Một phen quan sát không hề phát hiện thứ gì về sau, Tần Vân cũng lười đi truy đến cùng. Toàn bộ hành trình đều do hầu tử ra mặt hỏi thăm, và Tần Vân thì là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, coi như vô pháp giao cũng không thể tội. Từ biệt lao tiểu phu về sau, Tần Vân cùng hầu tử hai người tìm thích hợp kính, một đường 10 bậc mà lên, ước chừng đi xa 7-8 dặm, quả nhiên xa xa trông thấy một tòa động phủ. Hầu tử nóng nội, giật nảy mình, liền hướng động phủ một bên kia nhảy lên đi. Tần Vân mặc dù biểu hiện trầm ổn hơn, nhưng vẫn như cũ kìm lòng không được dùng tới khinh thân công pháp, thủy chung chăm chú suyết tại hầu tử sau lưng. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, càng đến gần tà nguyện tam tinh động, Tần Vân cũng cảm giác não hải càng thư thái, giống như là đẩy ra một cánh cửa, phá vỡ một loại nào đó giam cầm cùng ngăn cách. Tần Vân không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này, lần trước xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, vẫn là hầu tử chính thức đồng ý cùng hắn cùng một chỗ tầm tiên phóng đạo ngày đó. Giống như là bỗng nhiên khai khiếu, ngày đó, Tần Vân đối toàn bộ thiên địa giác quan đều cũng trở nên có chút không giống. Chỉ bất quá, khi đó Tần Vân cảm giác hoàn giống như trong sương mù nhìn hoa, cảm thụ vậy không quá rõ ràng, vẫn luôn có chút không xác định. Mà hiện tại, Tần Vân lại là cảm giác trong đầu linh quang diệu diệu, giống như là một mực bao phủ trước mắt hắn lụa mỏng bị mở ra đồng dạng, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên rõ ràng trong suốt mấy lần. Chẳng lẽ ta đây là dựa vào hầu tử khí vận, thành công thay đổi không có tiên duyên vận mệnh? Tần Vân như có điều suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu là như vậy, vậy hắn bức này thân thể có lẽ hoàn ẩn giấu đi cái khác bí mật. Và khởi ra những bí mật này chìa khóa, ngay tại tiên duyên, khí vận phía trên. Tiên duyên việt thịnh, hắn có thể khởi ra cũng càng nhiều. Giờ khắc này, Tần Vân nội tâm trong suốt, có loại thần mà minh chi cảm giác. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, khẳng định có thể phá kén thành bướm, nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ đến đây, đối với bái sư Bồ Đề, Tần Vân nội tâm càng khát vọng lên. Một người một khỉ bước đi như bay, rất nhanh liền đến động phủ ngoài cửa. Động phủ cánh cửa đóng chặt, im ắng hiểu vô nhân tích. Nhưng chỉ là đứng ở chỗ này, đến gần có thể cảm nhận được nơi đây phi phàm tiên gia khí tượng. Tiên hà tán mẫu, nhật nguyệt diêu quang. Thiên chu lao bách, vạn tiết tu hoàng. Ngoài cửa kỳ hoa vải gấm, cầu bên cỏ ngọc thơm nước. Dốc đá đột ngột rêu xanh nhuận, huyền bích dương cao rêu xanh mọc. Lúc nghe tiên hạc lệ, từng gặp phượng hoàng bay liệu. Tiên hạc lệ lúc, tiếng chấn cửu cao trời cao xa. Phượng hoàng bay liệng lên, lông chim ngũ sắc thải vân quang. Huyền vượn bạch lộc theo thấy ẩn hiện, kim sư ngọc tượng đảm nhiệm bộ dạng. Linh đài phương thôn sơn, tà nguyệt tam tinh động. Quả là thần tiên động phủ. Hầu tử nhớ tới chữ viết trên tấm bia đá, càng là hưng phấn hết sức, vò đầu bứt tai, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Tần Vân dọn dẹp đạo, "Hầu tử, ngươi tới gõ cửa, ta giúp ngươi canh chừng." "Nơi này chỗ nào cần cái gì canh chừng a? Lại không phải đi trộm đào." Hầu tử lạng con mắt to nhanh như chớp nhất chuyển, sau đó liền trực tiếp nhảy nhót đạo bên cạnh bên một khỏa cây tùng lớn bên trên. Vân ca, ngươi là Đa Y ca, môn này cũng là ngươi đến gõ à, ta trước hái hai thanh quả thông mạo xương đỡ đói. Thần Vân lập tức vui, cái này đầu khỉ càng ngày càng trơn trượt. Hầu tử giống như hắn, lúc này vậy lòng có e ngại, không dám gõ cửa đây. Thần Vân hít sâu một hơi, đến gần trực tiếp đi tới trước cửa. Bất kể như thế nào, môn này vẫn là nhất định phải gõ. Thần Vân đã cảm nhận được. Chỉ cần có thể thuận lợi bái sư, hắn có lẽ liền có thể hoàn thành phá kén. Tần Vân sửa sang lại tay mải, chỉ ngay ngắn áo mũ, lúc này mới lần nữa đứng ở cửa động trước. Nhìn xem Tần Vân trang trọng bộ dáng, hầu tử từ trên cây nhảy nhảy xuống tới. Sau đó học Tần Vân bộ dáng đem sớm đã không biết lệch ra đi nơi nào tay mải phụ chính. Vân ca, chúng ta hay là cùng một chỗ gõ cửa à, đến lúc đó thần tiên trách tội, hai người chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Tốt. Bất quá. Hai người vừa mới chuẩn bị gõ cửa, lại là nghe được cửa động nha một tiếng tự động mở ra. Ngay sau đó, một cái phong thái anh vĩ tướng mạo thanh kỳ đạo đồng đến gần đi mà ra. Một người một khỉ, đây là cái gì tổ hợp? Hầu tử trước không đề cập tới, trông thấy Tần Vân về sau đồng tử đôi mắt sáng lên, ha ho một cao y công tử văn nhã. Gánh vác cầm túi, lưng đeo bảo kiếm, một bộ bạch tí yề, phong thần như ngọc, như thế đều cũng không giống phàm thế hệ. Bởi vì cái gọi là nhiều quà thì không bị trách. Trông thấy đạo đồng Tần Vân vội vàng hành lễ vân an. Hầu tử cơ trí gấp, vậy đi theo hành lễ vân an, chính là bộ dáng có chút khôi hài, chọc cho đồng tử vui tươi hớn hở cười không ngừng. Cái này là sủng vật của ngươi sao? Ha ho một cao y thông minh hầu tử. Tần Vân lập tức giới thiệu nói, tiên đồng hiểu lầm, vị này là huynh đệ của ta, chúng ta là cùng đi học đạo. Hầu tử, không sai, không sai, chúng ta là anh em, là cùng đi học đạo. Đồng tử vui, người cùng hầu tử xưng huynh gọi đệ. Này cũng có hứng thú. Nhà ta sư phụ vừa mới đang chuẩn bị đăng đàn giảng đạo, còn chưa mở miệng, liền để ta mà ra mở cửa. Nói là ngoài cửa có tầm sư học đạo đến, có thể đi tiếp đãi tiếp đãi. Chắc hẳn chính là hai vị. Thần Vân cùng hầu tử bận bịu ứng thanh xưng là. Đồng tử gật đầu, nếu như thế, vậy các ngươi liền cùng ta vào đi. Thần Vân, tiên đồng chấm đã. Đồng tử nghi hoặc nhìn Thần Vân. Thần Vân chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, cũng chính là một chút đồ ăn vặt. Đồ chơi nắm mà ra. Nơi này là hai huynh đệ chúng ta một chút tâm ý, mời tiên đồng nhận lấy. A, đồng tử ngoại ý muốn hết sức. Hắn tiếp đãi nhiều như vậy tìm tiên học đạo, cái này còn là lần đầu tiên nhận được lễ vật. Nhưng tổ sư quy củ rất nghiêm, hắn cũng không dám đi quá giới hạn. Nhìn ra đồng tử do dự, Tần Vân bận bịu lấy ra lễ vật bên trong một cái vật. Một bên biểu thị, một bên giải thích nói, tiên đồng chớ buồn, chỉ là một chút vật nhỏ mà thôi, là chính ta làm, không đáng tiền. Sẽ không hư tiên phủ quý củ. Nghe Tần Vân giải thích, lại nhìn thấy Tần Vân tựa như nước chảy mây trôi biểu thị mà phương cách chơi. Đồng tử này chỗ nào hoàn nhịn được dụ hoặc. đón lấy lễ vật về sau, đối Tần Vân cùng hầu tử lập tức hảo cảm tăng nhiều. Tại dẫn đường đồng thời, thỉnh thoảng chỉ điểm hai người vài câu, nói một chút tổ sư yêu thích, Tần Vân cùng hầu tử hai người liên thanh cảm tạ. Không chỉ có là đồng tử, ngay cả hầu tử vậy vui vẻ. Tại đến tiên phủ trước đó, hầu tử còn không hiểu Tần Vân vì sao cố chấp phải chuẩn bị lễ vật, hiện tại hắn hiểu. Ngoài động phủ khí tượng phi phàm, vừa mới tiến vào động phủ, một người một khỉ mới biết cái gì gọi là động thiên phúc địa. Từng tầng thâm các quỳnh lâu, vừa vào vào châu cung bối khuyết, nói không hết cái kia tính thất ưu cư. Quả thực giống như là nhảy lên từ thế gian lên lâm tiên giới. Tần Vân càng là bùi ngùi mãi thôi, cái này có lẽ chính là cái gọi là nạp tu di tại giới tử, giấu nhật nguyệt tại trong hồ A. Vậy chỉ có bồ đề tổ sư dạng này thế ngoại cao nhân, mới có thể như vậy hời hợt mở ra một cái tiểu thế giới. Tại đồng tử hướng dẫn dưới, một người một khỉ cho đến giao đài phía dưới. Chỉ thấy bồ đề tổ sư ngồi ngay ngắn ở trên đài, hai bên có 30 cái tiểu tiên đứng hầu dưới đài. Quả nhiên là đại giác kim tiên không cấu tư thế, phương Tây diệu tướng tổ bồ đề. Bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn bộ khí toàn bộ tinh thần tuyệt đối tử. Không tịch tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhân vi. Cùng thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Chương 6, bái sư bồ đề. Cái gì là tiên phong đạo cốt? Trước mắt bồ đề tổ sư chính là quanh thân tự thành linh vận, trước mắt và năm, gặp quên tủ. Hầu tử vừa thấy, ngược lại dưới thân bái, dập đầu vô số kể, trong miệng trực đạo, sư phụ, đệ tử ta trí tâm hướng lễ, trí tâm hướng lễ. Hầu tử dập đầu vô số kể, Tần Vân cũng không muốn bởi vậy bị hầu tử cho làm ha thấp đi, vì chi tiết và bỏ lỡ tiên duyên. Hầu tử liều số lượng, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chất lượng. Về phần dập đầu, thiên địa quân thân sư, bái cúi đầu cũng là nên. Tần Vân lập tức chỉnh mà chỉnh, hết sức thành khẩn cho bồ đề hành đại lễ triều bái. Cúi đầu, lạng bái, tam bái, mỗi một bái đều cũng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, thành tâm thành ý. Bồ đề tổ sư gặp Tần Vân cùng hầu tử hai người lấy khác nhau phương thức dập đầu bái sư, cũng không ngừng dò xét một lần này người một khỉ. Hầu tử vẫn còn tốt, số mệnh an bài cùng hắn có sư đồ duyên phận. Ngược lại là Tần Vân. Thật sâu dạy công đức. Không nhìn không biết, nhìn kỹ phía dưới để cho tổ sư đều cũng ngoài ý muốn. Xem Tần Vân tướng mạo, cốt linh, cũng bất quá tuổi tròn đôi mươi, sao tích phía dưới như công này đức. Tần Vân bên ngoài cơ thể, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy công đức chi quang. Kỳ thai. Quái lạ. Bất quá, có công này đức, ngược lại cũng coi là phúc duyên thâm hậu, thu làm môn hạ cũng là không sao. Bồ đề tổ sư nhìn về phía Tần Vân, ngươi là phương nào nhân sĩ? Lại nói cái hương quán tính danh minh bạch, tái bái. Tần Vân bận biểu đáp, ba đệ tử họ Tần Tiên Vân, chính là Nam Thiệm Bộ Châu Đại Yến Quốc nhân sĩ, xuất thân Lô Quốc Tần Thị. Đệ tử thành tâm tu hành, vạn mong tổ sư thu lưu. Bồ đề tổ sư, Tần Vân, nếu ngươi có thể vào được ta sân môn, tức là có duyên với ta, thu ngươi làm đồ đương nhiên có thể. Nghe được tổ sư lời nói, Tần Vân chỗ nào còn không biết hắn đây đã là bái sư thành công. Ba đệ tử, bái kiến sư phụ. Tần Vân vui mừng quá đỗi. Vội vàng lần nữa hướng bồ đề tổ sư hành đại lễ bái tạ. Bồ đề tổ sư gật đầu, đạo, thiện. Trước tạm lên, tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi. Tần Vân, sư phụ, đây là đệ tử chuẩn bị thúc tu, qua nhập học, nhìn sư phụ vui vẻ nhận. A, bồ đề tổ sư bách ra đều là thông, đối với thúc tu, qua nhập học, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng hắn từ trước đến nay bàng quan, thu đồ đệ ý tứ chính là một cái duyên phận. Đối với thúc tu, qua nhập học, hoàn thực không có yêu cầu gì. Có thể, không có, cũng có thể. Nghe được Tần Vân còn có thúc tu, qua nhập học, dâng lên, tổ sư vẫn là khó tránh khỏi đối Tần Vân nhiều một chút hảo cảm. Kinh không thể khinh truyền chính là cái đạo lý này. Bất quá, bồ đề tổ sư thân phận gì? Chỉ cần hắn muốn, thiên hạ bảo bối gì hắn không chiếm được. Đối với Tần Vân thúc tu, qua nhập học, tổ sư cũng liền nhìn cái vui cười, cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ thấy Tần Vân mở túi quần áo ra, lấy ra một bức họa. Sư phụ, bức họa này chính là đệ tử sở tác, sử dụng vật liệu chính là đệ tử sở tạo, đệ tử đem nàng mệnh danh là giấy. Gặp thành công đưa tới bồ đề tổ sư hứng thú, Tần Vân bận bịu rất có ánh mắt đem họa trình lên. Giấy. Ngược lại là thú vị. Bồ đề tổ sư chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn xuất giấy to lớn giá trị. Có cái này một trang giấy, đối với văn minh truyền thừa, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Về phần tại trên giấy viết chữ vẽ tranh, vậy càng là phong nhã sự tình. Đến đây, tổ sư vậy minh bạch vì sao tuổi còn nhỏ, đến gần thân mang công lớn như vậy đức. A, chữ này. Cùng thì hạ lưu hành văn tự có khác nhiều, nhưng quy củ phương viên, tự thành bút pháp thần kỳ, chữ tốt. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài. Vốn dĩ không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Rượu rượu rượu. Bồ đề tổ sư Nho đạo thả tam giáo đều là thông, nhưng đối Phật gia tam thừa dạy càng là tạo nghệ cực sâu. Hầu tử tại Bồ đề tổ sư môn hạ tu hành 10 năm, thỉnh kinh thời điểm thậm chí còn có thể chỉ điểm đường tăng kinh nghĩa. Đường tăng quan bái trái tăng đoàn phải tăng đoàn thiên hạ lớn xiển đều cũng tăng đoàn. Tại kinh nghĩa một đạo tạo nghệ có 102 đại đường, và ngộ không lại có thể chỉ điểm đường tăng. Đồ đệ đều lợi hại như vậy, có thể nghĩ bồ đề cái này sư phó tại Phật học một đạo tạo nghệ sâu bao nhiêu. Khi nhìn đến cái này Phật kệ trong ngáy mắt, bồ đề đến gần thể ngộ đến trong đó sở tỏ rõ thiên ý, càng là thể ngộ càng là có thể cảm giác được trong đó tinh diệu. Nhất thời đối cái này bức họa này có phần yêu thích không nỡ rời tay. Tổ sư hài lòng cười nói, ngươi có lòng, bài thơ này là ngươi làm ra. Tân Vân, ba đệ tử không dám lừa gạt, bài thơ này là đệ tử khi còn bé nghe một cái dị nhân hát, cảm giác ý cảnh cao xa, đến gần ghi xuống. Tổ sư gật đầu, đối Tần Vân trung thực rất hài lòng. Suy nghĩ một chút cũng phải, bài thơ này rất hay, không có cao thâm Phật học tu dưỡng, thật đúng là làm không ra. Tần Vân rèn sát khi còn nóng, đạo, tổ sư, đây là bút mực giấy nghiên, đệ tử đem nàng xưng là văn phòng tứ bảo, đây là trà xanh, chính là đệ tử tự tay trích từ mưa xuân về sau cây trà, tự tay xào chế. Thiện. Bồ đề tổ sư rất hài lòng, để cho đồng tử đem thúc tu, quà nhập học, nhận lấy. Tần Vân lại rất thức thời đứng qua một bên. Tổ sư gật đầu, nhìn về phía đã sớm chờ không dằn nổi hầu tử, hỏi, ngươi họ gì tên gì, lại là người phương nào? Nhìn thấy tổ sư rốt cục hỏi bản thân, hầu tử bận bịu học Tần Vân bộ dáng, lại là dập đầu lại là đưa lên thúc tu, quà nhập học. Nhìn thấy hầu tử đưa lên một chút tự tay chế tác quả làm, vẽ xấu, còn có Tần Vân hỗ trợ chuẩn bị một chút lễ vật, bồ đề tổ sư cũng tốt. Đông đảo tiểu tiên tùy tùng cũng tốt, nhao nhao cười ha ha. Rất nhanh, đám người vậy nhìn hiện ra, hầu tử không giống Tần Vân như vậy khôn khéo, nhưng thắng ở xích tử chi tâm, và lại bái sư tâm thành, vậy thu hoạch được tổ sư tán thành. Đằng sau chính là Tần Vân hết sức quen thuộc tiểu đoạn, tổ sư rất kiên nhẫn cho hầu tử lấy một tôn ngộ không danh tự. Chính là Hồng Ngông sơ khai nguyên không họ, đánh vỡ ngoan không cần ngộ không. Nhìn thấy tổ sư cho hầu tử lấy tên, Tần Vân trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại lo lắng âm thầm. Tổ sư không có cho hắn ban tên cho. Không nên cảm thấy ban tên cho không tốt, cổ nhân cùng người hiện đại quan niệm khác biệt rất lớn, cực nặng quy củ. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ có ban tên cho về sau, mới có thể chân chính xem như bái sư thành công. Liên lấy hầu tử mà nói, bái sư bồ đề tổ sư cho hắn lấy tên tôn ngộ không. Bị đặt ở ngũ hành sơn, Quan Âm Bồ Tát thu phục ngộ không, liền định cho ngộ không ban tên cho. Ba lúc này ngộ không liền không đồng ý, nói thẳng mình có pháp danh. Liền kêu tôn ngộ không, Quan Âm Bồ Tát nghe thấy ngộ không hai chữ, vừa vặn phù hợp, nhờ vậy mới không có tái lấy. Qua chuyện này cũng có thể nhìn ra, hầu tử tại lúc này, căn bản liền không đồng ý Bồ Tát cho hắn lấy tên. Trong lòng của hắn sư phụ cũng chỉ có một, kia liền là Bồ Đề Tổ Sư. Đằng sau hầu tử cùng Quan Âm lên mâu thuẫn, một mạch mắng Bồ Tát nên nàng một đời không phu. Hầu tử bái sư đường tăng chuyện thứ nhất chính là cho ngộ không lấy tên, ngộ không lúc này còn không hiểu chuyện, nói thẳng hắn có danh tự. Cũng đối với danh tự này phi thường hài lòng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hầu tử lúc này đối đường tăng nhưng thật ra là có chút không đồng ý. Đường tăng đối ngộ không hai chữ vậy rất hài lòng, cảm giác hai chữ này cùng Phật môn rất kết hợp lại, nhưng vẫn là rất cố chấp cho ngộ không lấy hành giả hai chữ. Đằng sau chư ngộ năng, các ngộ tịnh cũng giống như vậy, Quan Âm Bồ Tát lấy, hai người tiếp nhận. Thế là, hai người đối mặt Quan Âm Bồ Tát đến gần chấp đệ tử lễ. Đường tăng thu phục ngộ năng ngộ tịnh về sau. Chấp nhất cho chư ngộ năng lấy một bát giới pháp danh, cho các ngộ tịnh lấy một sa hòa thượng danh tự. Bởi vì cái gọi là, vào môn hạ ta, theo ta quy củ, sư phụ lấy tên, mới xem như chân chính bái nhập sư môn. Tổ sư thu hắn nhập môn, lại không có cho hắn lấy tên. Đây là đại biểu cho tổ sư không có truyền cho hắn chân truyền ý nghĩa sao. Tổ sư bản sự thông thiên, nhưng trừ bỏ ngộ không những cái này đệ tử bình thường, cơ hồ liền không có có đại năng giả. Không thể được đến chân truyền. Chỉ có thể học chút phổ thông bản sự. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chương 7, tại Tam Tinh Động thời gian. Không có thu hoạch được ban tên cho, cái này khiến Tần Vân nội tâm sinh ra không nhỏ cảm giác nguy cơ. Nhưng ở Tần Vân xem ra, nguy cơ chưa chắc liền không có ẩn chứa kỳ ngộ, chỉ cần phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, chưa hẳn liền không thể hoàn thành lịch tập. Thân làm một cái người xuyên Việt, Tần Vân tự hào nhất chính là kiến thức rộng rãi đầu não linh hoạt. Chỉ cần hắn thỉnh thoảng đến tổ sư trước mặt soát soát mặt, nhiều hơn triển lộ vài ngày phú tài hoa, không chừng tổ sư một cao hứng, đến gần thay đổi chủ ý. Nhưng để cho Tần Vân làm sao đều không nghĩ tới là, dẹp xong đồ về sau tổ sư vậy mà liền trực tiếp bế quan đi. Đừng nói là soát mặt, căn bản liền không thấy được tổ sư. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng, hai tháng. Trong nháy mắt, khoảng cách bái nhập Tam Tinh Động liền đi qua nửa năm thời gian, tổ sư từ đầu đến cuối không có xuất quan, Tần Vân soát mặt kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Vào động nửa năm, Tần Vân lớn nhất cảm thụ chính là, tu hành không nhật nguyệt. Tại Tam Tinh Động đợi đến càng lâu, Tần Vân đối câu nói này cảm thụ thì càng khắc sâu. Nửa năm thời gian đối với phàm nhân mà nói, không thể nói dài rằng giặc, có thể tuyệt đối không ngắn, đủ để hoàn thành rất nhiều sự tình. Nhưng đối thần tiên mà nói, cái này có lẽ cũng chỉ là đánh một cái chợp mắt nhi thời gian. Đương nhiên, Tần Vân mặc dù gấp, nhưng hành động, đều cũng tất cả đều cũng dựa theo Tam Tinh Động quy củ đến, nửa điểm không vượt hơn. Tần Vân cũng không muốn cho tổ sư lưu lại một phập phồng không yên không giữ được bình tĩnh ấn tượng xấu. Coi như tổ sư đang bế quan, Tần Vân vậy thời khắc khuyên bảo bản thân. Tần Vân cũng có thể không tin, tổ sư hội cứ như vậy nuôi thả hầu tử, một chút cũng không chú ý. Nửa năm học tập cùng thăm dò, Tần Vân đối Tam Tinh Động tổ chức kết cấu, tri thức hệ thống, quy tắc vận chuyển bắt đầu rõ như lòng bàn tay. Liên nói Tần Vân quan tâm nhất tri thức truyền thừa, kỳ thật có thể chia nhỏ làm hai cái bộ phận. Một cái là mỗi ngày kinh đường truyền thụ học thức, bao gồm văn tự, lễ nghi, chư tử bách gia, bách công tạp kỹ, đạo pháp, thiền ly vân năm. Vân. Những cái này trên cơ bản đều là do trước nhập môn sư huynh thầy truyền thụ. Cùng hậu thế tri thức vụ nổ lớn khác biệt, hiện nay cái niên đại này, tri thức tất cả đều bởi quý tộc lũng đoạn. Và những kiến thức này, tại Tam Tinh Động miễn phí hướng tất cả mọi người mở ra. Coi như không thể thu được mắt chân truyền, vẹn vẹn chỉ là học được những kiến thức này, cũng đủ để cải biến một người thậm chí cả một cái gia tộc vận mệnh. Bởi vậy, những cái này kinh nghĩa tại Tam Tinh Động vậy cực kỳ được hoan nghênh. Để cho Tần Vân tương đối ngoài ý muốn là, tại Tam Tinh Động các vị sư huynh trên cơ bản đều cũng đối Phật gia Tam Thừa giáo nghĩa tinh thông nhất. Bình thường nghiên cứu nhiều nhất cũng là Phật gia Tam Thừa dạy, ngay tiếp theo Tần Vân đối Phật gia Thiền Ly vậy bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, bộ dạng đối với những cái này vô dụng tri thức, Tần Vân chân chính quan tâm, kỳ thật vẫn là chân truyền. Nhưng cái này cũng thật là không cưỡng cầu được. Mỗi cái sư huynh đạt được căn bản truyền thừa, thì là bởi Bồ Đề Tổ sư tự mình truyền thụ. Hơn nữa, sư giữa huynh đệ không được lẫn nhau truyền thụ. Riêng mình trao nhận, cái này ở Tam Tinh Động là tối kỵ. Vậy bởi vì một lần này quy củ, để cho Tần Vân liền trực tiếp tức từ những sư huynh đệ khác nơi đó học một chút bên người chi thuật ý nghĩ. Tại Tam Tinh Động sinh hoạt, chính là như vậy buồn tẻ và lại giản dị tự nhiên. Ba ngoại trừ mỗi ngày học tập chương trình học, lúc rảnh rỗi, còn muốn làm một chút cùng loại quét rác, quốc viên, làm vườn, tu cây, đốn tuổi, nhóm lửa, gánh nước, vận chuyển tương loại hình việc vặt. Về phân ăn, cơm tập thể, cái này càng thêm không có lựa chọn khác. Cơm canh là từ các sư huynh đệ thay phiên làm, có nhân viên nghệ thuật tốt, có nhân viên nghệ thuật lại đến gần một lời khó nói hết. Thần Vân kiếp trước và kiếp này, đều không qua khổ cực như vậy qua. Tại Tam Tinh Động, căn bản cũng không có đi làm, tan tầm, tăng ca, ngày nghỉ khái niệm. 996C cũng thật là một loại may mắn báo. Thời gian, ở nơi này dạng trong lơ đãng trôi qua. Trong nháy mắt, lại là một năm rưỡi quá khứ. Thần Vân đi tới Tam Tinh Động. Dĩ nhiên gần 2 năm rồi, và tổ sư vẫn là không có chút nào xuất quan dấu hiệu. Tổ sư một lần này bế quan, sẽ không phải là 7 năm A. Thần Vân có chút sốt ruột. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Làm sao bây giờ? Hầu tử giang khô 7 năm tư lịch, tất nhiên có thể thu được chân truyền. Vậy ta thì sao? Giờ khắc này, Tần Vân trong lòng càng là sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bái Bồ Đề Tổ sư loại này cao nhân vi sư, nếu chỉ là học được một chút thỉnh thần, xem bói, bàng môn tả đạo bản sự, lại có thể cam tâm. Bởi vì tâm quá loạn, sợ hãi bởi vậy bại lộ tâm sự, từ nửa năm trước bắt đầu, Tần Vân liền đã không còn đánh đàn. A, suy đi nghĩ lại, khổ vô đường ra. Cho dù là có thể chịu, Tần Vân vẫn là không nhịn được sừng sững thở dài một tiếng. Vân ca vì sao thở dài? Nói chuyện không phải cùng hắn cùng một chỗ bái sư hầu tử là ai? Cùng một chỗ bái sư, lại cùng ăn cùng phòng ngủ 2 năm, Tần Vân cùng hầu tử quan hệ, cái kia càng ngày càng tốt rồi. Chỉ thấy hầu tử giật nảy mình, trực tiếp đến gần nhảy tót lên bên cạnh hắn, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Trông thấy dạng này hầu tử, Tần Vân có khi thật đúng là hâm mộ không đến. Vào động 2 năm qua, hầu tử hoàn toàn như trước đây, đơn thuần và ngây thơ. Vân ca, ngươi đây là không vui sao? Không có, chỉ là có điểm tâm phiền. Tâm phiền. Hầu tử gãi gãi đầu, hắn hoàn thực không biết cái gì gọi là tâm phiền. Nhưng thân làm hảo huynh đệ, hắn cũng có thể không muốn nhìn thấy Tần Vân như vậy. Hầu tử nghĩ nghĩ, trực tiếp kéo lại Tần Vân tay, Vân ca, đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ tô tờ. nơi tốt. Tần Vân ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tùy ý hầu tử lôi kéo hắn đi lên phía trước. Đường núi đi đến một nửa, kỳ thật Tần Vân đến gần nhận ra con đường này. Bởi vì, con đường này thông hướng chỗ phi thường nổi danh, Lạn Đào Sơn. Tây Du Ký Tần Vân từ nhỏ cho đến lớn, tự nhiên biết rõ Tam Tinh Động bên trong cái này duy nhất có tên chỗ. Hầu tử vào Tam Tinh Động đến nay, không biết năm tháng, từng tại Lạn Đào Sơn ăn chán chê 7 lần quả đào. Đối với Lạn Đào Sơn quả đào, Tần Vân tự nhiên rất thèm nhỏ dãi. Bởi vì sinh trưởng ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động cái này tiên gia đậu phủ, lần thứ nhất quả đào quen lúc, Tần Vân đến gần không kịp chờ đợi đi hái qua đào ăn. Kết quả, Tần Vân vô cùng thất vọng. Những cái này quả đào đến gần thật chỉ là thông thường quả đào, một chút linh khí đều không có. Về sau, Tần Vân liền đối những cái này quả đào mất đi hứng thú. Lạn Đào Sơn. Hầu tử đường cũ dễ đi, trực tiếp đến gần bò lên trên một khỏa cây đào già, cực kỳ tinh chuẩn liền đem trên ngọn cây, một khỏa dáng dấp vừa lớn vừa tròn tốt đào hái xuống. Vân ca tiếp lấy. Hầu tử hô to một tiếng, liền đối chuẩn Tần Vân ném ra quả đào. Tần Vân tiện tay tiếp được, sau đó liền thấy hầu tử lại liên tiếp bò mấy cây cây, bản năng đem lớn đào tốt đào sàng lọc xuống tới. Mỗi lần hái đến một cái quả đào, hầu tử thật hưng phấn khoa tay múa chân. Để cho Tần Vân im lặng là, hầu tử gia hỏa này tương đối lòng tham. Rõ ràng túi áo chưa không được mấy cái quả đào, hết lần này tới lần khác hái cái này đến cái khác, một đường vứt bừa bãi, quả đào rơi một chỗ, cuối cùng trên tay tới tới đi đi chính là như vậy mấy cái quả đào. Hết lần này tới lần khác, hầu tử ăn một miếng về sau, cảm thấy không thể ăn hoàn trực tiếp vứt bỏ, quả thực là lãng phí hết sức. Nhìn thấy nhanh như vậy hoạt hầu tử, Tần Vân nhịn không được cười ha ha. Cái này đầu khỉ. Tần Vân nhịn không được lắc đầu. Cùng hắn ở chung, người luôn luôn dễ dàng trở nên đơn giản, ngây thơ. Hầu tử bi kịch, có lẽ chính là hắn từ đầu tới đuôi đều không biết, hắn từ ra đời ngày lên, mọi thứ đều được an bài vững vững vàng vàng a. Liên lấy hầu tử thâu đào mà nói. Biết rõ hầu tử thích ăn đào, Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn hết lần này tới lần khác tại bàn đào viên một bên lên một tòa Tề Thiên Đại Thánh Phủ. Cứ như vậy, hầu tử còn không chống đào, sau đó Ngọc Đế lại ban thưởng hầu tử mấy hũ ngự tiểu. Ngọc Đế đây là sợ hầu tử không uống say không trộm đào sao. Hầu tử ăn vụng bản đào về sau, Ngọc Đế Vương Mẫu nói bản đào toàn bộ bị hầu tử ăn trộm. Kết quả, Như Lai trấn áp hầu tử, Ngọc Đế tổ chức An Thiên Đại Gặp, trực tiếp liền lấy ra 9.059 bản đào đến chiêu đại Như Lai cùng quần tiên. Biết bao châm trọng. An bài. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Nếu hầu tử một đời đều bị an bài rõ ràng, như vậy hắn tại Tam Tinh Động tất cả, Pha Y Trăng cũng bị an bài rõ ràng. Trong một chớp mắt, Tần Vân như bị sét đánh. Nếu như ta là hầu tử. Tần Vân con ngươi đột nhiên sáng lên, hắn nếu là thay vào hầu tử nhân vật bên trong, lại sẽ như thế nào? Tần Vân không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp dùng tay áo lau lau quả đào bên trên lông đung, răng rác một miệng lớn cắn xuống. Sau khi ăn xong, Tần Vân nhảy lên cây đào, lúc này cùng hầu tử mở dạng, bắt đầu tùy ý ăn quả đào. Chương 8, đi ngũ độc. Ý nghĩ thông thuận về sau, Tần Vân đến gần triệt để quên đi tất cả. Bắt đầu dựa theo hầu tử hành vi hình thức đến làm việc. Có quả đào, ăn trước thông khoái, tinh tế nhấm nháp quả đào mang tới ngọt cảm thụ. Trở về sau, Tần Vân lại tử tế quan sát hầu tử phong cách làm việc. 3 ngày sau, Tần Vân rốt cuộc xuất đáp án. Hầu tử làm việc không có cái khác đặc điểm, đến gần chỉ có một điểm kia liền là, trong sáng. Đi học thời điểm, đến gần nghiêm túc lên lớp, đốn tuổi thời điểm, đến gần chuyên tâm đốn tuổi, ăn cơm thời điểm, đến gần chuyên tâm ăn cơm, nên ngủ thời điểm. Đến gần chuyên tâm đi ngủ. Tóm lại, hầu tử vô luận làm cái gì, đều cũng hết sức chuyên chú chỉ làm trong tay chuyện này. Chính là đơn giản như vậy, nhưng xem khắp toàn bộ Tam Tinh Động, cũng liền chỉ có hầu tử một người làm đến. Giống như là Tần Vân, vô luận đang làm cái gì, trong lòng chung quy nghẹn một lời lo nghĩ, một phần lo lắng. Tần Vân lo lắng cho mình không chiếm được chân truyền, luôn muốn đi luồn túi, đi nịnh nọt tổ sư, đi tổ sư trước mặt soát mặt. Và hắn sư huynh của hắn, vậy riêng phần mi nhờ có riêng phần mi nhờ tiểu tâm tư. Đã biết vấn đề, Tần Vân lập tức bắt đầu cải biến bản thân. Bắt đầu cùng hầu tử một dạng, hoàn toàn dựa theo tổ sư chế định làm việc và nghỉ ngơi biểu hiện, làm lấy nên làm tất cả. Cùng hầu tử khác biệt, Tần Vân từ trước đến nay ưa thích lo ngại suy nghĩ nhiều, bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, nhưng Tần Vân vẫn là cố gắng thay đổi tâm tình của mình. Nhất là ban đêm, Tần Vân ép buộc bản thân không đi suy nghĩ lung tung. Nên ngủ thời điểm, đến gần nghiêm túc đi ngủ. Nhưng là, biết dễ làm khó. Có thể chân chính làm đến từ lúc nào đến gần làm chuyện gì, kia liền là cái gọi là chi hành hợp nhất cảnh giới. Mới đầu, Tần Vân rất không quen, nhưng không quen vậy ép buộc bản thân đi quen thuộc. Một vòng, hai tuần, một tháng, 3 tháng. Sau 3 tháng, Tần Vân khí chất vì đó thay đổi, trong lòng thiếu hiệu quả và lợi ích, vậy rửa đi nôn nóng. Vậy bắt đầu cùng hầu tử một dạng, bắt đầu triệt để trở nên ngây thơ lạnh nhạt lên. Ngay cả từ bỏ nhiều ngày cổ cầm, vậy một lần nữa lục tìm lên. Gảy xong một khúc, Tần Vân suy nghĩ thông suốt, sáng tỏ thông suốt. Một ngày này, lên xong bài tập buổi sớm về sau đốn tuổi, Tần Vân phát hiện khác biệt. Tuổi trở nên khó khăn chặt. Rõ ràng giống như trước đây, chỉ là một gốc rất thông thường tuổi lửa, đao chặt lên đi vẫn là giống nhau cảm nhận, nhưng chính là trở nên khó khăn chặt. Không chỉ có như thế, Tần Vân còn phát hiện, thủy trở nên khó khăn chọn. Rõ ràng là một gánh thủy, nhưng bước lên đến lại phá lệ cố hết sức. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, chọn dạng này một gánh thủy, lại giống như là chọn hai tòa như núi, mỗi một bước đều cũng đi phá lệ gian nan. Về phần dưới chân đường lát đá, đi cảm giác vậy phá lệ bất một đồng chút. Tựa hồ, dưới chân đạp không phải một bước, và giống như là vượt qua thiên sơn vạn thủy. Ngay cả lò bên trong đốt một đống lửa, đều cũng trở nên phá lệ bất đồng. Tựa hồ cái này hỏa thiêu không phải một nồi cơm, mà là một khỏa đại đạo kim đan. Nhìn xem lò ngọn nguồn một đống lửa, Tần Vân đôi mắt cũng chậm chậm dâng lên hai đống hỏa. Từ đôi mắt đốt hướng tâm điển, từ nội tâm đốt hướng linh hồn. Tần Vân không biết hầu tử thể ngộ có phải hay không loại cảm giác này, vậy không đi nghĩ hầu tử thể ngộ chính là cái gì. Nhưng phát sinh những biến hóa này, vậy đại biểu Tần Vân chậm rãi chạm tới chuyện bản chất. Ngày kế tiếp, bên trên bài tập buổi sớm, lại nghe ra NG, Tần Vân phát hiện trước đây những cái kia qua loa đại khái, thậm chí có chút xem thường kinh văn, đều cũng trở nên phá lệ huyền ảo lên. Rõ ràng là cùng một cái sư huynh giảng, Tần Vân đã có chủng đại triệt đại ngộ, mây tan thấy trăng cảm giác. Nguyên lai, một mực tự đại là ta a. Ta một mực tự xưng là người xuyên Việt, đối chư tử bách gia, đạo pháp, thiền ly, kỳ thật một mực ôm lấy một loại tâm thái cao cao tại thượng, trong lòng tràn đầy thành kiến. Suy nghĩ một chút cũng phải, trên thế giới có thể lưu hành mấy ngàn năm, ảnh hưởng vô số thế hệ học vấn. Khẳng định tự có hắn trước vào siêu Việt chỗ. Lại có thể giống hắn như vậy kiến thức nửa đời, sau đó đến gần cao cao tại thượng quan sát. Đây không phải ngạo mạn lại là cái gì. Tại thời khắc này, Tần Vân đỗng nhiên minh bạch tổ sư an bài ngộ không làm việc lặt vặt 7 năm bản chất. 7 năm không chỉ là làm việc lặt vặt, mà là lợi dụng thời gian 7 năm tới lui ngũ độc tâm. Ba cái gọi là ngũ độc tâm, chính là Phật môn thường nói tham, giận, si, chậm, nghi. Bởi vì có sự tồn tại của bọn họ, người bản tâm bản giác sẽ bị che đậy, khẳng định liền không khả năng rõ ràng. Cái này ngũ độc giết hại thể xác tinh thần, khiến người trầm luân tại sinh tử luân hồi, làm ác căn nguyên, cho nên lại gọi ngũ không thiện căn. Đi ngũ độc tâm sao? Suy nghĩ minh bạch chuyện bản chất, Tần Vân lại nhìn toàn bộ tam tinh động, trở nên phá lệ bất đồng. Trước kia, Tần Vân nhìn tam tinh động, khắp nơi tràn đầy tiên gia khí phái. Nhưng chỉ là một cái chủ quan cảm thụ, nhưng bây giờ toàn bộ tam tinh động, khắp nơi đều tràn đầy hảo diệu. Keng, keng, keng. Mỗi ngày đều sẽ vang lên tiếng chuông vang lên lần nữa, nhưng lần này nghe vào Tần Vân trong tai, lại giống như là hồng trung đại lữ. Mỗi một tiếng chuông khánh thanh âm, đều giống như vang vọng tại sâu trong linh hồn, dẫn tới linh hồn không ngừng đi theo rung động. Thì ra là thế. Tần Vân cuối cùng là minh bạch, vì sao hầu tử làm việc lặt vặt 7 năm, lại một đêm học xong đại phẩm thiên tiên quyết. Trước kia, Tần Vân còn tưởng rằng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hầu tử căn nguyên. Hầu tử thiên sinh địa dưỡng, ở sinh ra trước đó, đến gần ngày ngày hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, góp nhặt đầy đủ nội tình. Cái này đích xác là. Nhưng cái này 7 năm làm việc lặt vặt, cũng để cho hầu tử đi ngũ độc tâm, thể chất, linh hồn đều cũng trở nên cùng đại phẩm thiên tiên quyết càng phù hợp. Cái này 7 năm, hầu tử không phải là không có tu luyện, mà là một mực tu luyện. Bất quá, luyện không phải khí, mà là tâm. Nghi do rằng những cái này về sau, Tần Vân triệt để đại triệt đại ngộ. Và nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu viên kia lóa mắt điểm sáng nhỏ, càng là sáng chói đến cực hạn. Đuổi. Kèm theo điểm sáng nhỏ kịch liệt một tiếng rung động, triệt để hóa hư làm thực, bắt đầu từ lúc mới đầu một vệt ánh sáng, chậm rãi trở nên có hình dáng. Ở nơi này trong nháy mắt, Tần Vân trong đầu giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, bắn ra vô lượng quang, vô tận đạo diệu, Tần Vân cả người giống như là hóa thân làm đạo hóa thân. Nếu là có người nhìn thấy Tần Vân con mắt, nhất định sẽ phát hiện Tần Vân ánh mắt có vô số huyễn hoặc khó hiểu ký hiệu sẽ qua. Chỉ một cái liếc mắt, giống như là xẹt qua ngàn vạn năm. Đây là môn. Đợi thấy rõ điểm sáng nhỏ lộ sắc mà thành đóng chặt môn hộ, Tần Vân nhịn không được kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trong thức hải của hắn lại còn dựng dục loại vật này. Môn hộ rất mơ hồ, mông lung, giống như là cách vô tận không gian, xa không thể chạm. Trong đầu của ta tại sao có thể có một cánh cửa? Tần Vân hết sức hiếu kỳ. Chẳng lẽ là hắn xuyên việt thời điểm, linh hồn đã xảy ra biến dị? Hoặc là hắn nhận được chính mình cũng không biết cơ duyên? Huyễn hoặc khó hiểu, chúng rượu chi môn. Ngay tại Tần Vân ngưng thần quan sát môn hộ thời điểm, một đạo thiên âm trong đầu vang lên. Thanh âm to lớn mà huyền ảo, như là từ cái kia 33 ngày sẽ rách bầu trời truyền vang mà đến, truyền vào Tần Vân trong lòng. Đại đạo thiên âm hưởng triệt, tựa như thiện sướng, như cầu nguyện, loại tụng kinh, vang vọng tại Tần Vân trong đầu, dẫn tới Tần Vân thân thể, linh hồn đi theo rung động. Tại thời khắc này, Tần Vân toàn thân cao thấp đều tại đi theo lột xác, trở nên càng linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu. Loại này lột xác ước chừng qua nửa giờ, đợi Tần Vân lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu là có người nhìn thấy Tần Vân mà nói, nhất định sẽ phát hiện, Tần Vân tựa hồ giống như là cùng toàn bộ tam tinh động hòa thành một thể. Rõ ràng đến gần đứng ở chỗ này, lại giống như là một cái cây, một cây cỏ, một sợi phong. Rõ ràng tồn tại, lại không dấu vết. Cùng lúc đó, đang bế quan Bồ Đề Tổ Sư lại là chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là cảm giác được Tần Vân trạng thái, một mực không hề bận tâm Tổ Sư, lại là nhịn không được ngoài ý muốn lên, ngay cả trong lòng đều cũng nổi lên gợn sóng. Vậy mà có thể dòm ra tam tinh động bản chất. Thiện. Từ cái này một ngày bắt đầu, Bồ Đề Tổ Sư trong mắt nhiều cái khảo sát đối tượng. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Trong ngáy mắt, khoảng cách Tần Vân minh ngộ tam tinh động bản chất về sau, thời gian lại qua hơn 5 năm. Tần Vân cùng hầu tử cùng một chỗ, vậy no mây mẩy ăn 6 lần quả đào. Cộng thêm phía trên 1 năm, Tần Vân một mình ăn thử, cái này 7 năm quả đào, Tần Vân một lần không rơi xuống. Ba chính như Tần Vân đoán như thế, những cái này trước kia xem ra thường thường không có gì lạ quả đào, hiện tại đều tràn đầy khó tả ảo diệu. Từng ăn một lần quả đào, Tần Vân cũng cảm giác thân thể nhận được tờ ơ y lê, tâm linh cũng biến thành càng tinh khiết. Đối tam tinh động lý giải càng nhiều, Tần Vân cũng liền càng ngày càng bội phục tổ sư thủ đoạn. Đối với sắp đến giảng đạo, Tần Vân vậy càng chờ mong. Chương 9, giảng đạo cùng nội đạo. Thời gian trôi qua. Hôm ấy, đang bế quan Bồ Đề tổ sư chậm rãi mở cặp mắt ra. 7 năm kỳ mãn, nộ không ngũ độc tâm đã đi, số tuổi thọ cũng là tận. Là lúc này rồi. Bày bố lâu như vậy, nộ không viên này dựa vào chứng hóa khỉ ma ni châu, cuối cùng đã tới có thể điều khắc cấp độ. Lấy nộ không căn nguyên, tích lũy, học đủ 3 năm, học được một thân bản lãnh thông thiên triệt địa là tất nhiên. Đợi số tuổi thọ một tận, địa phủ đến đây câu hồn, phát sinh mâu thuẫn là tất nhiên. Lấy vị kia tại địa phủ an bài, địa tàng vương Bồ Tát không ra tay tình huống phía dưới, nộ không tại địa phủ tất nhiên đại thắng, tính tình nhất định vì vậy mà kiều căng lên. Đây chính là nộ không vừa đi định sinh không tốt bắt đầu. Mọi thứ đều sớm đã an bài rõ ràng, duy nhất ngoài ý muốn có lẽ chính là Tần Vân biến số này. Bất quá, tồn tại tức là hợp lý. Tần Vân nếu có thể dòm ra tam tinh động bản chất, vậy chính là có duyên. Keng, keng, keng. Kèm theo một trận cực kỳ có tiết tấu tiếng chuông vang lên, toàn bộ tam tinh động tất cả môn đồ tất cả đều bị bừng tỉnh. Loại nhịp điệu này tiếng chuông đại biểu ý nghĩa chỉ có một cái, tổ sư triệu tập. Mà ở tam tinh động, tổ sư triệu tập lý do trên cơ bản chỉ có một cái, khai đàn giảng đạo. Tổ sư giảng đạo vậy coi như quá chân quý, khoảng cách lần trước bắt đầu bài giảng dĩ nhiên đi qua 7 năm. Giờ khắc này, tam tinh động tất cả môn đồ đều cũng tất cả đều hướng bục giảng ở chỗ đó chạy tới, đều không ngoại lệ. Về phần Tần Vân, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lửa nóng. Rốt cục chờ đến tổ sư giảng đạo thời gian sao? Vì một ngày này, hắn thật là kinh lịch rất rất nhiều. Từ lúc đầu lo nghĩ bất an, thời khắc nghĩ đến luồn túi, đến bây giờ tâm cảnh trầm ổn, không tiêu không gấp. Lại quay đầu, Tần Vân có loại phảng phất giống như nhất ngộng cảm giác. So với quá khứ, Tần Vân nhiều hơn một phần lạnh nhạt khí chất. Có thể làm đều cũng làm, về phần có thể hay không cùng hầu tử một dạng học được lớn phẩm thiên tiên quyết, còn dư lại đến gần giao cho thiên mệnh. Tần Vân không vội không chậm, lập tức vậy hướng bục giảng chạy tới. Nếu là có người lưu ý đến Tần Vân bộ pháp mà nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Tần Vân từng đạp xuống một bước tiết tấu, khoảng cách trên cơ bản hoàn toàn nhất trí. Và đó cũng không phải một loại tận lực, mà là một loại quen thuộc về sau bản năng, mỗi một bước đều tràn đầy đạo vận, cùng tam tinh động kết hợp lại. Tần Vân cùng hầu tử chạy đến thời điểm, tổ sư đã đăng đàn ngồi cao. Bởi vì hai người đến đều cũng tương đối sớm, hướng tổ sư hành lễ kính chào về sau, tìm hai cái gần phía trước vị trí ngồi. Tiếp theo, môn đồ liên liên tục tục đều đuổi. Gặp người đến đông đủ, tổ sư ngay sau đó bắt đầu bài giảng. Chính xác là thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Diệu diễn tam thừa giáo, tinh vi vạn pháp toàn bộ. Chấm dao động đuôi hiệu phun châu ngọc, vang chấn lôi đỉnh di chuyển cửu thiên. Nói một hồi đạo, ra nở dê một hồi thiền, ba nhà phối hợp bản như không sai. Khai sáng một chữ quy thành ly, chỉ dẫn vô sinh tính huyền. Đây là Tần Vân lần đầu tiên nghe tổ sư giảng đạo, nhưng giảng nội dung tất cả đều hoa quả khô tràn đầy. Cùng bình thường học tập đạo pháp, thiền ly khác biệt, tổ sư lần này nói nội dung đều là cùng tu hành tương quan bộ phận. Nếu là thật sự phải làm một tương tự mà nói, trước kia sở học những cái kia đạo pháp, thiền ly, chính là thế giới quan, nói cho Tần Vân nên lấy một loại phương pháp thế nào đến đối đa y cùng quan sát cái thế giới này. Mà hiện tại chủ giảng bộ phận này, thì là phương pháp luận, lại giải thích làm như thế nào đi tu hành. Đương nhiên, tổ sư giảng giải những cái này đều cũng phi thường vi mô. Mặc dù không liên quan đến cụ thể phương pháp tu hành, nhưng lại mạnh như thác đổ, cho Tần Vân tương lai con đường ở dê tu hành lập xuống một cái đại cương. Được nghe đến như vậy nêu rõ những nét chính của vấn đề tu hành hệ thống, Tần Vân nhất thời vui vô cùng. Tần Vân thậm chí cảm giác, cái này đại cương, giá trị thậm chí không thua đại phẩm thiên tiên quyết. Không hổ là tổ sư, cái này giáo đồ thủ đoạn quả nhiên tuyệt diệu. Về sau, tổ sư giảng đạo thậm chí đã không được văn tự, mà là trực tiếp cùng loại tinh thần cộng hưởng phương pháp, đến giải thích tu hành bản chất. Thí dụ như, nên như thế nào thổ nạp hô hấp, tu thân luyện khí, điều phối âm dương, giúp đỡ thủy hỏa. Không chỉ có như thế, còn có một số cùng loại tu luyện tinh thần niệm lực ngưng tụ tâm thần tu thành thần niệm xá lợi chi pháp. Để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, tổ sư lại còn nhắc tới một chút rõ ràng dưỡng hạo nhiên chi khí chi pháp. Trải qua 7 năm học tập, Tần Vân sớm đã học phú ngũ sa, thực sự là càng nghe càng cảm giác huyền diệu. Bồ đề tổ sư sở học quá huyên bác, nho đạo thích ba nhà hạ bút thành văn, khó trách có thể công song theo làm Phật cùng tiên. Về sau, tổ sư giảng càng huyền ảo, nhưng cũng chỉ có thành công khứ trừ ngũ độc tâm Tần Vân cùng hầu tử hai người nghe được tổ sư nói tầng sâu ý nghĩa. Nếu như nói những cái kia thông thường môn đồ hoàn dừng lại ở nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy cảnh giới, như vậy Tần Vân cùng hầu tử dĩ nhiên tiến nhập nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy cảnh giới. Và Tần Vân lại triệt để đắm chìm vào tổ sư nói đạo diệu. Trong óc chúng diệu chi môn, càng là không ngừng đi theo tổ sư đạo vận cộng minh, đến mức Tần Vân thân thể, linh hồn đều ở đây cô đạo vận cộng hưởng phía dưới lột xác. Tổ sư nhìn thấy Tần Vân bộ dáng, nhất thời trong lòng đều khó tránh khỏi có một chút kinh hỉ. Tần Vân tiểu đồ vẫn còn có như vậy ngộ tính. Hầu tử biểu hiện là đương nhiên, nhưng Tần Vân biểu hiện thì là mừng rỡ. Vì khảo thí Tần Vân cực hạn, tổ sư lập tức lặng lẽ đem đại bộ phận đạo vận hướng Tần Vân nghiêng lên người. Đuổi. Kèm theo tổ sư cố này đạo vận nghiêng tới, Tần Vân trong óc chúng diệu chi môn trong nháy mắt bắt đầu trên phạm vi lớn cộng hưởng lên. Trong một chớp mắt, giống như là vượt qua vô tận không gian, cùng Tần Vân mi tâm huyệt bách hội trùng hợp. Trong một chớp mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy mi tâm thiên môn mở mở, nghe hoàn cung giống như ánh nắng xuyên suốt, sáng tỏ thông suốt. Về phần linh hồn, và hiện ra vô cùng cảm giác mát mẻ, giống như thừa cơ mà xuống một cỗ thanh hư chi khí, hạ xuống và trải rộng khắp toàn thân. Tần Vân giống như là hóa thân làm thao thiết, bắt đầu điên cuồng thôn tính bốn phương tám hướng thiên địa linh khí. Chỉ là trước mắt, số lượng cao thiên địa linh khí liền bắt đầu hướng Tần Vân quanh thân hội tụ, Tần Vân đỉnh đầu càng là xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy linh khí sở cuốn lên gió lốc to lớn, thậm chí làm cho cả bục giảng đều cũng thổi lên một trận linh phong. Đây là vừa mới còn tại nghe giảng chúng đệ tử, tất cả đều khó tin nhìn trước mắt Tần Vân. Đối với rất nhiều sớm đã bước vào con đường tu hành đệ tử mà nói, trước mắt tất cả những thứ này cũng không lạ lắm. Tu hành thứ ban đầu, chính là cảm ứng khí cảm, sau đó lấy có hạn tinh thần dẫn dắt tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí nhập thể. Bình thường, tu hành giả hấp thu luồng thứ nhất linh khí đều cũng phi thường yếu ớt, chỉ có thể sử dụng tơ sợi để hình dung. Nhưng Tần Vân, mẹ nó, nhìn thấy quay chung quanh tại Tần Vân trên đỉnh đầu linh khí xoáy, tam tinh động những người tu hành này môn, trong lòng tất cả đều dâng lên vô hạn ước ao ghen tị. Coi như bọn họ một mực tu hành tu tâm, cũng nhịn không được bạo nói tụ. Tần Vân một lần này hướng đốn ngộ, tối thiểu có thể bù đắp được bọn họ 3-5 năm khổ công. Mà cái này đốn ngộ còn xa không kết thúc. Bọn họ ghen ghét. Ngay cả hầu tử trong đầu, đều cũng hiếm thấy hiện ra khó có thể tin. Đừng nói là những cái này đệ tử, kỳ thật chính là tổ sư đều bị Tần Vân đột nhiên ngộ đạo kinh trụ. Bất quá, bồ đề tổ sư phản ứng cực nhanh, lúc này cũng không thể để cho đám người quấy nhiều đến Tần Vân ngộ đạo. Tổ sư hất lên phất trần, liền đem bục giảng bốn phương tám hướng đệ tử cho Na Di ra ngoài. Tất cả đều tại phong khinh vân đạm tầm đó, Tần Vân thậm chí đều không có cảm ứng được. Ba giờ này khắc này, Tần Vân giống như là quên đi thân thể tồn tại, quanh thân như trẻ con tựa như nhu hòa mềm nhẹ, phi thường yên tĩnh thỏa đáng, nếu như như vong. Duy nhất hoàn có cảm giác chính là đại não, đầu não thời gian dần trôi qua tĩnh định ra đi, ánh mắt phản chiếu, triệt để tiến vào mấy cùng hoàn toàn cảnh giới vong ngã. Trong khoảng thời gian này, Tần Vân giống như bị tiên nhân chợt có giác ngộ, số lượng cao chân khí liên tục không ngừng thông qua mi tâm thiên môn, không ngừng tiến vào kỳ kinh bát mạch. và Tần Vân vào hôm nay chợt có giác ngộ trước đó, võ đạo tu hành đã là dòng ruổi nhân gian đại tông sư, kỳ kinh bát mạch sớm đã quán thông. Vào Tam Tinh Động về sau, lại trải qua 7 năm lắng động cùng tích lũy, mọi thứ đều nước chảy thành sông. Rất nhanh, những thiên địa linh khí này đến gần thông qua kỳ kinh bát mạch hướng đan điền tụ đến. Và Tần Vân thể nội nguyên bản chân khí, lại cấp tốc bị những linh khí này thôn phệ, đồng hóa. Cùng thể nội tu luyện mà thành điểm này chân khí so sánh, những linh khí này vô luận tại số lượng hay là chất lượng trên đều hoàn toàn thắng. Những cái này tiến vào bên trong đan điền linh khí, tại đồng hóa xong Tần Vân chân khí về sau, một chút chút lột sắc thành cao cấp hơn linh lực, về sau lại bắt đầu trái lại mở rộng, ôn dưỡng kinh mạch, rèn luyện nhục thân. Tần Vân nhục thân, đến gần một chút như vậy giờ tăng cường lấy. Thời gian, đến gần một tí kẹo như thế quá khứ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tần Vân lại thủy chung ở vào ngộ đạo trạng thái tu luyện, mà bị tổ sư quét ra đi đệ tử, nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong. Tâm tình cũng từ lúc đầu ước ao ghen tị, biến thành khó có thể tin cùng. Chết lặng. Tần Vân sư đệ hắn thật là người sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Tu hành không biết nhật nguyệt. Đợi Tần Vân kết thúc đốn ngộ, lần nữa tỉnh lại thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt chính là tổ sư, và bục giảng bốn phía không có một ai. Tổ sư đây là chờ đợi hắn bao lâu? Tần Vân giật mình, vội vàng từ dưới đất thoát khởi. Nhưng để cho Tần Vân bất ngờ không kịp đề phòng là, thân thể của hắn vậy mà liền giống như đạn hỏa tiễn đồng dạng, trong nháy mắt hướng lên trên chui ra. Giảng đường lầu chót trực tiếp liền bị Tần Vân đầu xô ra một cái lỗ lớn. Và càng làm cho Tần Vân cảm giác sợ hãi là, cỗ này to lớn lên cao sức mạnh, lại còn không có tiêu hao tận, thân thể của hắn còn tại bay thẳng phóng tới bên trên nhảy lên. Còn tốt, thời điểm then chốt tổ sư xuất thủ, trong tay phất trần cuốn một cái, Tần Vân cũng cảm giác thân thể bị một cái đại lực trói buộc được. Một cái nháy mắt, Tần Vân lại đứng ở tổ sư trước mặt. Và vừa mới bị hắn cắm đầu xô ra một cái lỗ thủng nóc phòng, số lớn mảnh ngói bắt đầu cuốn ngược mà quay về. Mấy giây qua đi, giảng đường liền trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Thấy vậy, Tần Vân gấp hướng tổ sư làm một đại lễ, ba đệ tử thất thố đụng phải sư phụ, hoàn hư mất giảng đường, xin sư phụ trách phạt. Ngươi chỉ là vì ngộ đạo tiến bộ quá nhanh, nhất thời còn không quen tất sức mạnh mà thôi, lại có tội gì có. Bồ đề tổ sư hất lên phất trần, Tần Vân trên người tất cả cho bụi trong nháy mắt tan thành mây khói, lại trở nên không nhiễm trần thế. Cảm nhận được trên người nhẹ nhàng khoan khoái, Tần Vân nội tâm lập tức không khỏi ấm áp. Bái sư Bồ đề 7 năm, nhưng Tần Vân cùng tổ sư gặp mặt số lần kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng giờ phút này, Tần Vân vẫn cảm nhận được tổ sư từ ái cùng quan tâm. Tổ sư nhìn xem Tần Vân, rất là hài lòng cười nói, ngộ đạo 7 ngày, từ còn chưa chính thức tu hành thường dân, nhảy lên trở thành người trong đồng đạo, tu hành thậm chí sánh vai thường nhân 10 năm khổ công. Tần Vân, tư chất của ngươi xa so với vi sư trong tưởng tượng tốt. Cắt. Hắn một lần ngộ đạo đến gần ước chừng qua 7 ngày, còn có thường nhân 10 năm khổ công mới có tu vi. Tần Vân ha hốc mồm ra, nhất thời lại cũng không kèm được, hoàn toàn thất thố. Nhưng trở ngại tổ sư còn tại trước mặt, Tần Vân kiệt lực nhẫn lại. Nói thực ra, nhẫn lại rất vất vả. Và biểu lộ. Nhìn thấy Tần Vân biểu lộ, tổ sư hơi hơi kinh ngạc, vài giây sau, mới nói, muốn cười thì cứ việc cười đi, đạo pháp tự nhiên, ngươi bắt trước ngộ không lâu như vậy, lại chưa từng gặp qua ngộ không kiềm chế tình cảm của mình. Tần Vân sững sờ. Sư phụ ngài biết rõ ta bắt trước hầu tử. Nghe được Tần Vân vấn đề, tổ sư vuốt vuốt trong râu, cười ha hả. Tại Tam Tinh Động, đến gần không có vi sư không biết. Ngộ không ngây thơ, thoải mái, Tần Vân ngươi tính thích chủ tính. Suy nghĩ nhiều, mọi ý thư ưa thích suy nghĩ mà làm, ngươi có thể nghĩ đến bắt trước ngộ không, kiềm chế thiên tính của mình, làm khó dễ ngươi. Tổ sư nói chỉ là khó xử hai chữ, nhưng nhất thời lại làm cho Tần Vân cảm xúc dâng trào, cũng không biết nên nói như thế nào. Nguyên lai, tổ sư những năm này đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn chăn dê, mà là một mực chú ý hắn. Sư phụ, ta. Tổ sư khoát khoát tay, thản nhiên nói, vì sư biết ngươi không phải một ngày hai ngày, cũng biết ngươi vốn có chí lớn. Hiện tại lại vì cái gì làm một ít nữ nhi tư thái. Tần Vân bản năng nghĩ cho tổ sư đi một cái lễ, nhưng nghĩ nghĩ vừa rồi tổ sư dạy bảo, lập tức thay đổi vừa mới nhún nhường tư thái, tự tin nói, sư phụ, nếu ngươi biết rõ chí hướng của ta, vậy công nhận thiên phú của ta, đệ tử cả gan hy vọng sư phụ có thể chuyển ta y bát, đệ tử giúp ngài phát dương quang đại. Kế thừa ta y bát, ngươi tiểu tử này cũng thật là gặp thuận căn ba. Đối với Tần Vân tự đại, tổ sư cũng không giận, vui vẻ nở nụ cười. Gặp tổ sư không có tức giận, Tần Vân bận bịu rèn sắt khi còn nóng đạo, nghị sư phụ ngài công tham tạo hóa, môn đồ ngàn vạn, nhưng đệ tử nhiều bất tài, tam giới lại tươi có người biết sư phụ ngài uy danh, đây không khỏi thật là đáng tiếc. Tổ sư lắc đầu, danh lợi cùng ta gì thêm chỗ này. Thần Vân, sư phụ lời này coi như nói kém. Nam Nhi không triển lăng vân trí, không phu thiên sinh tám thước thân thể. Sư phụ tiêu giao ngoại vật, có thể không quan tâm thanh danh, nhưng thân làm đệ tử, ta đã có trách nhiệm có nghĩa vụ sư phụ ca công tụng tên. Ẩm. Bồ đề tổ sư cơ lấy phất trần, đến gần nhẹ nhàng tại Tần Vân trên đầu gõ một cái. Bậc này tranh danh đoạt lợi chi ngôn, về sau cấm chỉ lại nói. Gặp tổ sư nghiêm túc bộ dáng, Tần Vân đâu còn không biết chạm đến tổ sư danh giới cuối cùng. Lập tức, nghiêm mặt nói, đúng. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Thiện. Tổ sư gật đầu. Nếu ngươi đã nhập đạo, vi sư đến gần chuyển cho ngươi trường sinh chi diệu đạo, ngươi lại đưa lô thai tới. Tần Vân đại hỉ, gấp hướng tổ sư hành đại lễ thăm viếng. Dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ. Đừng nói là cổ đại, liền xem như hiện tại, loại này sư phụ bí truyền, cái kia đều cũng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gặp Tần Vân thành kính, tổ sư hài lòng gật đầu. Tần Vân thì thầm quá khứ, và tổ sư phất một cái ống tay áo, hai người không gian chung quanh, liền bắt đầu trở nên điên đảo hỗn loạn lên. Không chỉ có như thế, ngay cả hai người phụ cận thiên cơ, cũng bắt đầu trở nên vô tự lên. Ngươi lại nghe tốt. Linh hoạt khéo léo hiển bí mật chân diệu quyết, tiếp tu tính mệnh không có hắn nói. Nghe được cái này mở đầu, Tần Vân chỗ nào hoàn không biết đạo tổ sư phụ thụ hắn chính là cái đó bộ diệu quyết. Tần Vân đều không nghĩ đến, hắn vậy mà lại tại hầu tử trước đó, lấy được bộ này diệu quyết. Đại phẩm thiên tiên quyết ta, nhắm thẳng vào kim đan đại đạo vô thượng diệu quyết, cũng Phật cũng đạo, hầu tử một thân bản lãnh căn bản. Hắn tầm quan trọng thậm chí còn tại thất thập nhị biến phía trên. Truyền xong khẩu quyết về sau, tổ sư đạo, đã học được, vậy liền lui ra đi. Đúng. Tần Vân cảm xúc dâng trào. Lần nữa cho tổ sư làm một đại lễ. Cầu xin mười mấy năm, cuối cùng từ tổ sư cái này lấy được chân truyền. Quá khó khăn. Hồi tưởng lại qua lại cầu tiên vấn đạo tới nay đủ loại, Tần Vân nhất thời thậm chí hơi xúc động ngàn vạn. Tần Vân một lần này ngộ đạo, thời gian liền đi qua 7 ngày. Giảng đạo đường bên ngoài vây quanh các sư huynh, đã sớm rời đi. Dù sao, bọn họ còn muốn ăn cơm, nghỉ ngơi, hơn nữa tam tinh động còn có đủ loại công việc. Không người cũng tốt, cũng tiết kiệm hắn tốn nước bọt giải thích. Mắt truyền đại phẩm thiên tiên quyết về sau, tu luyện huyền bí triệt để hướng hắn rộng mở. Vậy bởi vậy, Thần Vân vậy triệt để thấy rõ tu luyện cảnh giới. Phương pháp tu hành ngàn vạn, nhưng trăm sông đổ về một biển, đại thể chia làm 6 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, luyện tinh hóa khí. Tu hành giả muốn trước tu bản thân một ngụm chân khí, sinh ra khí cảm về sau, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, rèn luyện thân thể, thông quanh thân bách hải. Tại giai đoạn này, chủ yếu dựa vào chính là tọa công, sáng sớm hái ăn mới lên tử khí. Ban đêm thu nạp quá hoa. Đây là một cái tích lũy quá trình, cũng có thể ăn linh quả, đan dược tăng tốc quá trình này. Và Tần Vân bởi vì 7 ngày ngộ đạo, nhảy lên từ cảm ứng khí cảm cửa này đi tới luyện tinh hóa khí hậu kỳ, trực tiếp có gần 10 năm tu vi. Quá trình này còn gọi là thông pháp tính, hoàn thành giai đoạn này tu hành giả liền có thể thi triển pháp thuật, ngự sử pháp khí. Giai đoạn thứ 2, luyện khí hóa thần. Khí và thần hợp lại luyện, đem khí quy về thần, từ đó ngưng luyện ra nguyên thần. Lấy bản thân chi thần niệm làm dẫn, nhục thân làm môi giới, không tá trợ pháp khí điều động năng lượng, có thể phát ra lôi đỉnh địa quang, tam muội chân hỏa. Giai đoạn này tu hành giả, bởi vì nguyên thần cô động thành công, liền có thể lấy nguyên thần chiếu rõ bản thân bản nguyên, bởi vậy cũng cứ gọi gặp căn nguyên. Thí dụ như, Mão Nhật tinh quan. Căn nguyên bản tướng chính là một cái gà trống, thiên khắc bỏ cả tinh. Bản nguyên bản tướng, đây là thiên biến vạn hóa đều không thể thay đổi. Đây cũng là đối mặt bỏ cả tinh thời điểm. Vì sao ngộ không không biến thành một con gà trống lớn hàng phục bọ cạp tinh nguyên nhân? Và hầu tử bản nguyên bản tướng, thì là quang minh một khỏa ma ni châu, hầu tử liền xem như biến thành gà trống lớn, vậy hàng phục không được bọ cạp tinh. Giai đoạn thứ 3, luyện thần phản hư. Bởi nhục thể tu luyện và đi vào tinh thần tu luyện, đó là tiên công đi vào đạo công, tiến một bước ôn dưỡng bản thân nguyên thần, dùng nguyên thần lột sắc thành dương thần. Giai đoạn thứ 4, luyện hư hợp đạo. Thể nội ngũ tạng khí ngưng tụ vào đan điền, tiên thiên nguyên tinh nguyên khí, nguyên thần ngưng tụ vào nê hoàng cung, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Tu hành đến đây giai đoạn, thủy hỏa đã cứu rút, bách bệnh không sinh. Cũng có thể biết trước đến tương lai các hung hỏa phúc, đại địa sơn hà tận tại nắm vững bên trong, con mắt có thể nhìn thấy sự vật ngoài ngàn dặm. Cũng có thể tu luyện ra cùng loại thiên nhãn thông, thiên thai thông, thần túc thông, số mệnh thông, tha tâm thông, để lọt tận thông chờ một chút thần thông. Giai đoạn này cũng gọi làm rót thân thể, công xong cũng có thể nhảy ra ngũ hành ở ngoài. Không ở trong tam giới. Bất quá, tại giai đoạn này cần độ kiếp, cũng chính là tam thai lợi hại. Chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn, liền có thể trường sinh bất tử. Luyện hư hợp đạo cũng gọi thái ớt cảnh giới, nhậm chức thiên đỉnh chính là thái ớt thiên tiên, tự mình tu luyện không vào thiên đỉnh chính là thái ớt tàn số. Gian đoa nở thứ 5, kim tiên. Cái này giai đoạn có thể đem nguyên thần rèn luyện làm trẻ con, cùng ta không khác, xưng là trẻ sơ sinh. Lại sau này, lại đem trẻ con luyện thành kim đan. Thành tựu kim tiên, cũng có thể trường sinh bất tử, miễn đi lục đạo luân hồi nỗi khổ. Giai đoạn này, chủ yếu chính là ngồi xuống công, luyện gặp chắc trở, xứng cao thấp, không ngừng nhắc đến trong sáng kim đan phẩm chất, tích xúc pháp lực. Giai đoạn này cơ hồ không có hạn mức cao nhất, tu hành giả khác biệt sai lệch quá nhiều. Pháp lực cao thâm người, cũng có thể di sơn đảo hải, rời sông lấp biển, nhục thân bất tử bất diệt, thành Phật làm tổ, đồng thọ cùng trời đất. Giai đoạn thứ 6, chứng đạo hôn nguyên. Không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, chứng thành hôn nguyên đạo quả, cũng có thể thiên địa diệt và bất diệt, định địa thủy phong hỏa, khai thiên tích địa. Chương 11, Thất Tinh Long Nguyên. Mắc tổ sư truyền thụ đại phẩm thiên tiên quyết về sau, Tần Vân âm thầm duy trì, ngày ngày điều tức. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua một tháng có thừa. Ngày hôm đó, Tần Vân đường cũ dễ đi hoàn toàn như trước đây, mặt hướng chính đông phương ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, yên lặng chờ đợi mặt trời mọc đến. Thời gian trôi qua. Đến. Tại ánh nắng đâm rách mây đen trong ngáy mắt, số lớn quang mang liền bắt đầu truyền bá vai hướng toàn bộ thế giới. Mặt trời mới mọc, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, từ trước đến nay là tu giả yêu nhất. Cho nên, mặt trời mọc thời gian, vậy một mực là tu giả hấp thụ tinh hoa mặt trời tốt nhất thời đoạn. Và tinh hoa mặt trời bên trong, lại lấy ẩn chứa mới sinh tử khí là nhất. Nắng sớm chiếu rọi tại Tần Vân trên người, thoáng qua đến gần biến mất không thấy gì nữa, một sợi hơi ấm khí tức thuận dịp theo kinh mạch hướng chạy đan điền. Mà cái này giống như là tín hiệu, Tần Vân toàn thân trên dưới, tất cả tế bào giống như là sống lại giống như. Và Tần Vân trong óc chúng rượu chi môn hư ảnh, vậy bắt đầu chậm chạp rung động. Từng rung động một lần, bám vào ở Tần Vân trên thân thể tinh hoa mặt trời, liền trực tiếp bị thôn tính biển uống. Thế là, Tần Vân tu luyện trở nên phá lệ bất đồng. Rõ ràng ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi tại Tần Vân trên thân thể, nhưng Tần Vân thân thể mặt ngoài lại dị thường bóng tối, giống như là một cái lô đen, đem tất cả quang mang tất cả đều thôn nạp hấp thu. Mà những cái này, toàn diện đều cũng chuyển hóa thành Tần Vân linh lực, không ngừng trợ giúp Tần Vân mở rộng kinh mạch, rèn luyện nhục thân, lớn mạnh thần hồn. Nếu là có người nhìn thấy Tần Vân trạng thái tu luyện mà nói, nhất định sẽ giật mình. Bởi vì Tần Vân hấp thu tinh hoa mặt trời hiệu suất quá cao, thời gian giống nhau sở hấp thu năng lượng, tối thiểu là thường nhân số hơn gấp 10 lần. Nhìn chung toàn bộ tam tinh động, cũng chỉ có thiên mệnh chi tử hầu tử, mới khó khăn lắm đủ để cùng hắn sánh vai. Từ trong nhập định tỉnh lại, Tần Vân trong con ngươi một sợi tử mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm nhận được trong thân thể mênh mông linh lực, Tần Vân trong lòng thuận dịp nhịn không được rào rạt xuất nụ cười hạnh phúc. Có chúng rượu chi môn hư ảnh gia trì, tốc độ tu luyện của hắn quả thực giống như là ngồi giống như hỏa tiễn. Đây vẫn chỉ là hư ảnh, nếu là chúng rượu chi môn triệt để ngưng làm thực chất đây. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong lòng đến gần càng lửa nóng. Dựa theo ta cái tốc độ này, có lẽ tiếp qua nửa tháng, ta liền có thể chính thức bước vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Luyện khí hóa thần A. Tần Vân cũng không nghĩ đến, vừa mới thu hoạch được chân truyền, liền có thể nhất phi trùng thiên, coi như đối mặt thiên mệnh chi tử hầu tử, đều cũng không kém cỏi chút nào. Phải biết, tam tinh động những sư huynh tiêm môn, muốn từ luyện tinh hóa khí tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, ít nhất đều cần hao phí mấy năm khổ công. Và Tần Vân, trước trước sau sau sử dụng 2 tháng không đến. Đương nhiên, lớn nhất công thần, còn muốn thuộc về phía trước lần kia đốn ngộ. Nghĩ đến đây, Tần Vân lòng sinh cảm khái, nhịn không được lắc đầu, cố gắng bên ngoài mỉ sợi trước quả nhiên không đáng giá nhắc tới a. May mắn chính là, hắn là có được học cái kia. Tần Vân 10 ngón cuốn quanh, một đạo giải lụa màu bạc trực tiếp từ đỉnh đầu thiên linh xung ra, không ngừng tại quanh thân cuốn quanh, phát ra từng tiếng nhẹ nhàng dễ nghe kiếm minh. Trăng tốc độ ánh sáng quá nhanh, mắt thường đều khó mà bắt được. Nếu là 2 tháng trước Tần Vân gặp được cái này bạch quang, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị lấy trên cổ đầu người. Đến. Tần Vân duỗi tay ra, đạo kia giải lụa màu bạc liền trực tiếp về tới Tần Vân trên tay. Thinh linh chính là Tần Vân mang theo nhiều năm bảo kiếm. Vuốt ve ái kiếm, Tần Vân nhất thời cảm khái không thôi. Long Nguyên, ở phàm gian, ngươi là truyền thế danh kiếm, nhưng đối tiên gia mà nói, vẫn còn không ra gì. Không sai. Tần Vân mang theo nhiều năm cây bảo kiếm này, thình lình chính là uy danh hiển hách Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Tương truyền kiếm này là từ Âu Giã Tử cùng tướng tài 2 vị chú kiếm đại sư liên thủ tạo thành, là thành tín cao khiết chi kiếm. Tần Vân mặc dù có thể lấy được kiếm này, vẫn là một lần cơ duyên xảo hợp. Lấy được về sau, càng là yêu thích không buông tay. Nhưng bây giờ, cây kiếm này lại là có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Thì ngâm ba. Nghe được Tần Vân lời nói, Long Nguyên kiếm thân kiếm tự động kêu run, lại phát ra từng tiếng gào thét. Cảm giác được Long Nguyên tình cảm, Tần Vân vội vàng cười trấn an nói, yên tâm, sẽ không như vậy vứt bỏ ngươi, ngươi đã sơ bộ thông linh, vậy liền sớm ngày ngưng sát, lột sắc thành chân chính tiên kiếm. Ông ngong ngong. Long Nguyên kiếm thân kiếm, lần nữa phát ra từng tiếng kêu run, bất quá lần này lại tương đối nhẹ nhàng. Cảm giác được Long Nguyên cảm xúc, Tần Vân lập tức cười cười. Lập tức đem Long Nguyên nằm ngang ở trước người, bắt đầu mỗi ngày dưỡng kiếm làm việc. Bảo dưỡng kiếm khí, đây là từng cái kiếm khách sinh hoạt một bộ phận. Tần Vân lấy được Long Nguyên kiếm về sau, lại bắt đầu quanh năm suốt tháng luyện kiếm, dưỡng kiếm hành trình. Liền xem như tiến nhập tam tinh động, đều chưa từng rơi xuống. Đây cũng là cây kiếm này có thể nhanh như vậy thông linh nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, bắt đầu tu luyện về sau, dưỡng kiếm liền bắt đầu trở nên cùng phàm nhân thời kỳ hoàn toàn khác biệt. Phàm nhân lúc dưỡng kiếm dựa vào chính là ngoại vật, và bước lên con đường tu hành về sau, dưỡng kiếm sở dựa vào chính là linh lực. Trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh nhu hòa thanh quang, thận trọng ở thân kiếm bên trên mơn trớn, từ chuôi kiếm xuất lên chí kiếm tiêm. Lật qua lật lại một lần, rất là rườm rà. Nhưng Tần Vân không có qua loa, hết sức chăm chú, khí tức rõ ràng ngưng. Bất chi bất giác một canh giờ quá khứ, Tần Vân lúc này mới kết thúc loại này đơn điệu, khô khan làm việc. Nhưng Tần Vân trong con ngươi, lại là không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại tràn đầy thần thánh cảm giác. Lại nhìn Long Nguyên kiếm, tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng trên thân kiếm đã có linh quang ẩn hiện, thần vận ở trong chứa. Tại Tần Vân ngày qua ngày lấy linh lực chui luyện quá trình bên trong, ngụm này bởi đoán tạo đại sư Gen Đúc, kỹ nghệ đăng phong tạo cực danh kiếm, lại đổi thành tân hào quang. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất còn muốn thuộc về linh tính. Tần Vân có thể cảm giác được, Long Nguyên kiếm cùng hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ, nắm trong tay không thấy mảy may băng lãnh, ngược lại có một chút ấm áp. Nếu muốn cẩn thận hình dung mà nói, kia liền là tin cậy. Không sai, Long Nguyên kiếm đối Tần Vân cái chủ nhân này, đã bắt đầu sinh ra tin cậy. Cảm giác được cái này khang tin cậy, Tần Vân rất là hài lòng. Long Nguyên kiếm không hổ là truyền thế danh kiếm, tuy là thế gian chi binh, nhưng nội tình quá tốt rồi. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, rất nhanh liền có thể triệt để tiến hóa làm tiên kiếm. Thu. Tần Vân tâm niệm vừa động, Long Nguyên kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp một lần nữa chui vào Tần Vân thiên linh chi quang bên trong. Không sai. Long Nguyên chính là cùng hắn linh hồn khóa lại. Điểm này cùng hầu tử như ý kim cô đồng cùng loại, liền xem như bị địa phủ câu hồn, cũng có thể từ hồn phách trong lỗ thai lấy ra. Thu hồi Long Nguyên kiếm, Tần Vân lại bắt đầu suy tư lên phía sau con đường ở dê tu lùi hệ nở. Tây du thế giới, hệ thống sức mạnh là từ võ nghệ, chú pháp, pháp bảo tạo thành, tam vị nhất thể. Võ nghệ phương diện, vạn biến không rời kỳ tông, bất luận cảnh giới, pháp lực, đơn thuần tại kỹ nghệ phía trên, Tần Vân tự hỏi không kém gì bất luận kẻ nào, rất khó lại đột phá. Nhưng tiên gia tranh đấu, cũng có thể không chống chân là tỉ thí võ nghệ. Bàn về tầm quan trọng, võ nghệ kỳ thật xếp tại cuối cùng. Võ nghệ không kịp pháp lực không kịp pháp bảo. Pháp bảo phương diện, tạm thời không có cách nào. Chú pháp, tiếp theo có thể tìm tổ sư học. Như vậy, lấy kiếm làm vũ khí hắn, phải nên làm như thế nào hình thành chính hắn chiến đấu hệ thống đây? Giờ khắc này, Tần Vân trong đầu không ngừng hiện ra kiếp trước đủ loại tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh, á niềm bên trong hình ảnh. Kiếp trước thân làm mạt pháp thời đại, chỉ có tưởng tượng, lại không cách nào thực hiện. Hắn có thể không lấy những cái kia tưởng tượng làm căn cơ, sau đó đem nàng dần dần thực hiện. Nghĩ đến đây, Tần Vân con ngươi đột nhiên sáng lên, sau đó càng sáng chói. Chương 12, Đoan Khí Thiên. Lạn Đao Sơn. Đi. Tần Vân một kiếm chỉ, một đạo kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo dải lụa màu bạc. Ngoài ngàn mét, chỉ nghe được phịch một tiếng, một khỏa cô huyền tại trên đỉnh núi Ngoan Thạch, trực tiếp nổ bể ra. Hồi. Vài giây sau, Long Nguyên kiếm lại lần nữa trở lại Tần Vân trên tay. Nhìn xem Long Nguyên kiếm, Tần Vân rơi vào trầm tư. Nhất niệm ngàn mét, hẳn là ta đây ngự kiếm thuật lớn nhất công kích hữu hiệu phạm vi. Kinh qua khoảng thời gian này tìm tòi, Tần Vân không sai biệt lắm đem cùng loại với tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong ngự kiếm thuật cho lục lọi mà ra. Nguyên lý căn bản chính là đem một sợi thần niệm ký thác vào trên phi kiếm, lợi dụng thần niệm cùng nguyên thần ở giữa liên hệ, cách không điều khiển phi kiếm. Và 1000 mét thì là Tần Vân trước mắt thần niệm ly thể về sau, lớn nhất hữu hiệu điều khiển phạm vi. Qua 1000 mét, thần niệm còn vẫn tồn tại, nhưng đã phi thường yếu ớt, cùng chủ nguyên thần tầm đó tồn tại ngăn cách. Loại này ngăn cách kết quả chính là điều khiển phi kiếm sẽ xuất hiện trì hoãn. Mà cái này trong thực chiến là chí mạng. Đối với cái này khoảng cách, Tần Vân là có chút không ngư ái. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lấy đầu người, lúc này mới hẳn là phi kiếm nên có tư thái. Bất quá, vừa nghĩ tới bản thân trước mắt còn vẫn là luyện tinh hóa khí cảnh giới, bắt đầu thời gian tu luyện cũng bất quá 2 tháng tả hữu, Tần Vân lông mày lập tức giãn ra. phi kiếm tầm bắn cùng hữu hiệu điều khiển phạm vi, đây đều là có thể kèm theo cảnh giới tăng lên và tăng lên. Tiểu. Tần Vân Tâm tùy ý di chuyển, thôi động pháp lực, trong tay Long Nguyên kiếm trong nháy mắt bởi ba thước kiếm hóa thành cực kỳ bỏ túi ba tấc lớn nhỏ. Ba tấc quá ngắn nhỏ, đại khái là khoảng 10cm. Nho nhỏ. Lại một cỗ pháp lực biến mất, ba tấc tiểu kiếm lần nữa thu nhỏ mấy lần, hóa thành một mai so cây tăm lớn hơn không được bao nhiêu tiểu kiếm. Dài dài dài. Lại là đại lượng pháp lực tiêu hao, vừa mới bị Tần Vân hóa thành cây tăm lớn nhỏ tiểu kiếm, lại đón gió hóa thành có thể có căn phòng lớn nhỏ cự kiếm. Cùng thu nhỏ so sánh, biến lớn không thể nghi ngờ phải tiêu hao pháp lực nhiều. Quả nhiên, làm pháp bảo thông linh, sau khi nhận chủ, tiêu hao pháp lực khiến cho như ý biến hóa đều không phải là việc khó, nhưng cái này pháp lực tiêu hao vậy lắp bắp một chút, trong chiến đấu có chút được không bù mất. Một khi duy trì biến hóa pháp lực hao tổn không, pháp bảo liền sẽ lui quay lại nguyên bản tư thái. Đối pháp bảo biến hóa biết càng sâu, Tần Vân thì càng bội phục Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ luyện bảo thủ đoạn. Thái Thượng Lão Quân luyện chế như ý kim cô đồng, hoàn toàn có thể dựa theo tâm ý của chủ nhân tiến hành biến hóa. Trong quá trình này, hoàn toàn không cần tiêu hao pháp lực. Bởi vậy, hầu tử mới có thể đem trở thành tú hoa châm lớn nhỏ kim cô đồng đặt ở trong lỗ thai. Về phần Lão Quân luyện chế Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Tử Kim Hồ Lô, hô một tiếng danh tự chỉ cần đáp ứng cũng sẽ bị thu vào trong bình, đây quả thực thì tương đương với nhân quả luật vũ khí. Và hết lần này tới lần khác những vũ khí này, một cái là Lão Quân dùng để chở đan dược, một cái dùng để chở thủy, quả thực là xa xỉ hết sức. Vẹn vẹn chính là cái này mấy món bảo bối, Lão Quân tam giới đệ nhất luyện khí đại sư danh nghĩa đến gần hoàn toàn xứng đáng. Cùng Lão Quân so sánh, xuất từ Như Lai tay pháp bảo, tên tuổi đến gần kém rất nhiều. Nhưng loại này kém cũng chính là cùng Lão Quân so sánh. Như Lai luyện đến pháp bảo, đặt ở tam giới, đó đều là cao cấp nhất. Lớn nhất đại biểu tính đúng là vòng kim cô ba cái khẩn cô nhi chú, hướng trên đầu một đội gặp thịt mọc dễ, trực tiếp cùng nguyên thần khóa lại, coi như đem đầu lâu chặt xuống đều vô dụng. Hay nhất chính là, cái này ba cái khẩn cô nhi chú, vẫn là thông qua chú ngự không chế. Liền xem như đường tăng cái này phàm nhân, ở trong lòng mặc nghiệm, cũng có thể để cho siết chặt có hiệu lực. Không cần pháp lực, so tiếng không còn cao cấp hơn. Đối mặt loại này cấp bậc pháp bảo, liền xem như Quan Thế Âm Bồ Tát loại này đại năng, cũng nhịn không được tham ô hai cái. Có thể nghĩ Như Lai Phật Tổ luyện bảo thủ đoạn. Lão Quân cùng Phật Tổ rốt cuộc là làm sao làm được đây? Tần Vân càng nghĩ càng cảm thấy những cái này pháp bảo tinh diệu, nhưng trăm mối vẫn không có cách giải. Tổ sư biết không? Tổ sư thân phận thần bí khó lường, đủ loại suy đoán mỗi người nói một kiểu. Nhưng là, Tần Vân tương đối tán thành phá án bên trong một cái lý niệm, cuối cùng người được lợi hắn hiểm nghi to lớn nhất. Dạy dỗ ngộ không một cái như vậy vô pháp vô thiên đồ đệ, to lớn nhất người được lợi không hề nghi ngờ chính là Như Lai. Ngộ không đại náo thiên cung về sau, một cái an thiên đại gặp trực tiếp để cho Như Lai danh nghĩa vang vọng tầm giới, tại Ngọc Hoàng Đại Đế duy trì dưới, thậm chí ẩn ẩn ép Thái Thượng Lão Quân một đầu. Mang theo an thiên chi uy hồi Linh Sơn về sau, thả xá lợi chi quang, trực tiếp uy áp chư Phật, A-la, Yết Đế, Bồ Tát, Kim Cương, Tỷ Khưu Tăng Ni, uy vọng đại tăng. Coi đây là căn cứ. Như vậy tổ sư chính là Như Lai sát xuất đến gần so sánh lớn. Ngoài ra còn có một cái chứng cứ chính là, Tam Tinh Động chuyển thụ Phật học, quả thực là huyền diệu hết sức, thỉnh kinh trên đường ngộ không tại Phật học một đạo, có thể thỉnh thoảng đề điểm đường tăng. Và đạo môn truyền thừa, nhưng đều là chút cùng loại xem bói, thỉnh thân loại hình bảng môn tà đạo, ở phương diện này ngược lại là được đạo môn chính thống truyền thừa xa hòa thượng có quyền lên tiếng nhất. Tổ sư nếu như chính là Như Lai Phật tổ, nghĩ đến vòng kim cô ba cái khẩn cô nhi chú huyền diệu. Tần Vân không khỏi hô hấp trì trệ. Coi như không cách nào đem phi kiếm của mình rèn đúc thành nhân quả luật vũ khí, tối thiểu cũng có thể làm đến lớn nhỏ tùy tâm. Nếu là không cần tiêu hao pháp lực, liền có thể để Long Nguyên kiếm lớn nhỏ tùy tâm, đó không thể nghi ngờ cũng quá diệu. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi có chút kìm nén không được trong lòng suy nghĩ. Lúc này không giống ngày xưa, mắc tổ sư chân truyền trước đó, Tần Vân trong lòng đủ kiểu lo lắng. Nhưng hiện tại, Tần Vân đã biết được tổ sư đối với hắn coi trọng. Tự nhiên không cần như đầu thất năm như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Muốn làm liền làm, Tần Vân lập tức mặc niệm một cái chú ngữ. Tâm bởi niệm động, kiếm từ khí linh, khí niệm liên hệ, nhân kiếm tương hợp. Lên. Tần Vân đứng ở biến lớn trên phi kiếm, tâm niệm vừa động, đến gần khống chế phi kiếm bay lên không trung. Hô hô ba hô 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 ba. Phi kiếm cao tốc phi hành, bốn phía mây trắng nhanh chóng lùi về phía sau. Từng đợt khổng lồ khí lưu, trực tiếp lướt qua bên thai gào thét mà qua. Bất quá bởi vì có linh khí hộ thể, ngược lại cũng không cảm thấy mắc khó chịu. Chinh phục bầu trời không hổ là nhân loại vĩnh hằng mộng tưởng. Cho dù là Tần Vân ở kiếp trước ngồi qua máy bay, nhưng khống chế phi kiếm bay lượn không trung không, tâm thần vẫn như cũ chập chờn không ngừng. Mấy phút sau, Tần Vân đứng ở tổ sư ngoài cửa, đang có chút băn khoăn không tiến lúc, trong môn lại chuyển tới tổ sư một tiếng kêu gọi. Nếu như cũng đã đến đây, lại tại sao bồi hồi không vào? Nghe được tổ sư mà nói, Tần Vân trong lòng vui vẻ, bận điệu làm một đại lễ. Sư phụ, đệ tử làm phiền. Vào tới trong môn, nhưng thấy tổ sư cầm phất trần, khoanh chân ngồi cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu âm thần, thiện. Tần Vân tiến cảnh quá nhanh, thậm chí đều cũng không thể so Ngộ Không chậm bao nhiêu. Ngộ Không nhân quả cuốn thân, và Tần Vân lại một thân công đức gia trì, cái này khiến tổ sư trong lòng đại hỷ, có loại nhặt được bảo cảm giác. Cảm giác được tổ sư vui sướng, Tần Vân trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Xem ra, vô luận là ở đâu, lão sư đối học sinh xuất sắc đều sẽ có một chút phá lệ ưu đại a. Tần Vân vội nói, tất cả những thứ này đều là sư phụ ngươi dạy thật tốt. Tổ sư vuốt râu một cái, cười nói, miệng lưỡi trơn tru, cùng đàng hoàng Ngộ Không so ra, ngươi tiểu tử này quá vậy gian xảo. Tần Vân lập tức làm ra hủy khuất trông mong bộ dáng, ta nói đều là lời nói thật sao, sư phụ ngài dạy bảo, xem khắp toàn bộ Tam Tinh Động, đệ tử nào không biết đệ tử nào không hiểu. Tổ sư lắc đầu, một bộ nắm Tần Vân láo cá không thể làm gì bộ dáng, chỉ ngươi tiểu tử láo cá, lần này tới tìm ta chuyện gì. Sư phụ, đệ tử gần đây luyện kiếm, học được nhất pháp ta đem hắn mệnh danh là ngự kiếm thuật. Tần Vân lập tức tại tổ sư trước mặt biểu thị ngự kiếm thuật, cùng tại ngự kiếm thuật trên cơ sở diễn sinh ngự kiếm phi hành chi thuật, vẫn như cũ tiếp theo đủ loại tưởng tượng. Thí dụ như, Vạn Kiếm Quyết, Thục Sơn Kỳ Hiệp truyền bên trong Thiên Kiếm, Thục Sơn truyền bên trong Trường Không Vô Kỵ Lôi Viêm một chút tha hồ suy nghĩ. Bồ đề tổ sư tay vướt trong râu, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Dựa theo suy nghĩ của hắn, là dự định tại Ngộ Không cùng Tần Vân hai người tập tròn 3 năm về sau, lại truyền thụ tránh né tam thai biến hóa chi thuật, dựa vào cái này phong phú hai người đối địch thủ đoạn. Những ngày gần đây, Tần Vân luyện kiếm tổ sư tự nhiên sớm đã thấy rõ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là tiểu đạo. Ngược lại là không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà không chỉ là thử xem, mà là nghĩ kỹ sau này toàn bộ phát triển con đường. Tổ sư càng là tha hồ suy nghĩ, càng thấy được con đường này được không? Lấy kiếm làm căn cơ sao? Tổ sư ở trong lòng thôi diễn một phen về sau, ánh mắt cũng biến thành bộc phát sáng rực. Tần Vân, ngươi rất thông minh, vậy rất có tính sáng tạo, vi sư vừa mới thôi diễn một phen, ngươi sở tha hồ suy nghĩ con đường này được không? Ngươi lần này đến là vì? Nghe được tổ sư lời ấy, Tần Vân chỗ nào còn không biết, tổ sư đây là ngầm cho phép hắn ở trên con đường này tiếp tục tiến lên. Tần Vân đại hỉ, vội vàng nói, sư phụ, đệ tử hôm nay luyện kiếm, cảm thấy phi kiếm như ý biến hóa quá mức tiêu hao pháp lực, hy vọng sư phụ có thể ban thưởng ta một thiên tế kiếm chi pháp. Dùng phi kiếm lớn nhỏ như ý có thể tự tại tùy tâm. Tổ sư trầm ngâm một phen sau nói, nếu như thế, vậy vi sư liền dạy ngươi một thiên khẩu quyết, pháp quyết này gọi là đoán khí thiên, ngươi lại đưa lô thai tới. Đúng. Sư phụ đại ân đại đức, đệ tử vĩnh viễn không quên. Tổ sư gật đầu, lập tức đem đoán khí thiên truyền thụ cho Tần Vân. Chương 13, kiếm tiên căn bản. Từ tổ sư truyền thụ đoán khí thiên về sau, Tần Vân thời khắc lĩnh hội, làm ngày cày đêm. Càng là lĩnh hội, Tần Vân thì càng cảm giác huyền diệu. Tại lĩnh hội đoán khí thiên quá trình bên trong, thậm chí dẫn tới chúng diệu chi môn hư ảnh đều cũng rung động không chỉ. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, chúng diệu chi môn đối với Tần Vân lĩnh hội đoán khí thiên phi thường vui vẻ, tựa hồ lại lần nữa trở nên ngưng thật một chút. Hốt hoảng tâm đó, Tần Vân dường như chúng diệu chi môn nhìn lên đến cùng loại với chữ viết hình dáng. Nhưng những cái này hình dáng thực sự quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Đối với cái này, Tần Vân vậy không có cưỡng cầu. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Đối với đoán khí thiên, Tần Vân kỳ thật cũng liền xem hiểu trụ cột nhất thiên trường, phía sau thiên trường đều cũng qua hủy hệ nào, Tần Vân căn bản liền không hiểu ý nghĩa. Nhưng liền xem như cơ sở thiên, liền để Tần Vân mở rộng tầm mắt. Có đoán khí thiên làm so sánh, Tần Vân thế mới biết hắn trước kia tế kiếm thủ pháp có bao nhiêu thô lậu. Liên quan tới rèn đúc thần binh yếu điểm. Đầu tiên, chính là vật liệu. Muốn rèn đúc xuất một ngụm như ý thần binh, cửa thứ nhất chính là chọn tài liệu. Tài liệu tốt xấu, quyết định thần binh sự phát triển của tương lai không gian. Thí dụ như, lão quân luyện chế như ý kim cô đồng, đầu tiên tuyển dụng đúng là cựu chuyển thép ròng. Thép ròng vốn liền đại biểu cho nhất chất lượng cao sắt thép, bản thân đến gần có sổ ANO cờ hoa văn, chớ nói chi là vẫn là cựu chuyển. Cựu vị cực, nhưng phàm là cùng cựu chuyển dính dáng, đó đều là đại biểu cho trí cao. Thí dụ như, cựu chuyển kim đan. Một hạt cựu chuyển kim đan liền có thể để cho người ta lập địa phi thăng. Có thể nghĩ cùng là được mệnh danh là cựu chuyển thép ròng. Như ý kim cô đồng lại dùng liệu phương diện, chính là tốt nhất. Và cửa thứ hai, thì là công nghệ. Nay chủ yếu thể hiện tại chế tạo thủ pháp, thí dụ như, ngộ không như ý kim cô đổng là lão quân tự tay trong lò đung. Bát giới cửu sỉ đinh bá là lão quân bản thân di chuyển đóng truy, hỏa tinh tự mình thêm than mảnh. Ngũ phương ngũ đế dùng tâm cơ, lục đinh lục giáp tốn chắc trở. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cửu sỉ đinh bá tại công nghệ bên trên muốn càng tinh tế hơn một chút. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì cửu chuyển đinh ba là lão quân đưa cho Ngọc Đế chấn đan khuyết lễ khí, tự nhiên phi thường dụng tâm. Cửa thứ ba, thì là minh văn. Nếu như cửa thứ nhất cửa thứ hai là phần cứng, như vậy cửa thứ ba thì là quyết định một kiện vũ khí phẩm chất phần mềm. Minh văn cũng không phải lung tung minh khắc, mỗi loại khác nhau minh văn đều có không giống nhau ý nghĩa. Kim cô đổng chính là trung gian tinh đấu ám bày ra, hai đầu kiểm khỏa hoàng kim phiến. Hoa văn dày đặc quỷ thần kinh hãi, bên trên tạo long văn cùng phượng triện. Kim cô đổng vốn là vũ khí, đản sinh tại Hồng Mông sơ phán thơ ý điểm, về sau bị đại vũ mượn đi làm công cụ đo độ sâu của nước. Hồng Mông sơ phán lúc Thái thượng lão quân khai thiên tích địa không lâu, long đều chưa hẳn ra đời. Lão quân lúc này khắc họa long văn, có lẽ cùng tứ hải long tộc vốn cũng không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, vậy có thể là long loại sinh vật này ra đời, vốn liền không bàn mà hợp thủy chi đại đạo, là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Long văn tác dụng, có lẽ chính là định hải. Cho nên, Ngộ Không mỗi lần đem kim cô đồng biến đổi đại, phóng tới trong biển một quái, liền có thể để cho đáy biển long cung chấn động hoàng động. Về phần phượng triện, lại đặc biệt là đạo gia sử dụng văn tự, có lẽ những cái này phượng triện chú văn mới là định hải thần chân có thể lớn nhỏ như ý căn bản. Về phần trung gian ám bày ra tinh đấu, có lẽ chính là hấp thu chứa đựng tinh đấu chi lực pháp trận. Đây mới là như ý kim cô đồng nhận chủ về sau, chủ nhân không cần sử dụng pháp lực liền có thể tự động biến lớn thu nhỏ căn bản. Và cửu sỉ đinh bá thì là thần trang lục diệu sắp xếp ngũ tinh thể theo bốn mùa theo tám tiết, ưu khuyết điểm trên dưới định càn khôn, tả hữu âm dương phân nhật nguyệt. Lục hào thần tướng theo thiên điều, bát quái tinh thần theo đấu liệt. Vô luận là tình đấu, dài ngắn, tính trạng, đều cũng phi thường khảo cứu. Lục diệu là lịch pháp bên trong một loại lời chú thích. Đại biểu cho biểu thị lấy mỗi ngày cắt hung. Ngũ tinh chỉ thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh ngũ tinh, ý chỉ ngũ hành. Bốn mùa chỉ xuân hạ thu đông bô nở mụ a. Tám tiết chỉ 24 tiết khí bên trong tám cái chủ yếu tiết khí. Càn khôn, nhật nguyệt, thiên điều, tinh đấu. Nhưng cái này loẹ loẹt một đồng lớn, kỳ thật đều là biểu tượng Ngọc Đế thân phận. Và gen đúc về sau, mục đích chủ yếu cũng là hiến cho Ngọc Đế dùng để chấn đan khuyết, ý nghĩa tượng trưng phải lớn hơn thực chiến ý nghĩa. Cho nên, chư bát giới đang thổi to lớn thông cửu sỉ đình bá như bức về sau, lập tức liền bị hầu tử kim cương bất hoại chi thân đánh mặt. Cho nên, trên kiếm của ta hẳn là khắc họa thứ gì đồ văn. Thần Vân lập tức bắt đầu suy tư. Muốn kiếm cũng có thể dựa theo tâm ý không tiêu hao pháp lực lớn nhỏ như ý. Tối thiểu cần dùng đến cung cấp năng lượng tinh đấu, điều khiển kiếm thể lớn nhỏ biến hóa phượng triện. Tân Vân kiếm không cần chấn hải, có thể cần cân nhở ở cờ đến thủy chiến tình huống. Cho nên, tăng thêm một chút long văn vậy rất có cần phải. Cho nên, Tân Vân nếu là muốn tế kiếm mà nói, tốt nhất có thể mượn tới như ý kim cô đồng nhìn qua. Nhưng đồng cùng kiếm cách sử dụng, đó là kiên quyết khác nhau. Kim cô đồng theo đuổi là thế đại lực trầm, và phi kiếm của hắn càng thêm theo đuổi đúng cực nhanh cùng sắc bén. Cho nên Tần Vân nếu là muốn rèn đúc xuất uy lực cực lớn phi kiếm, tốt nhất có thể khắc họa có thể đại biểu thế gian cực tốc minh văn. Kim sĩ đại bằng điêu. Tần Vân đầu tiên nghĩ đến tại phương diện tốc độ vượt qua hầu tử kim sĩ đại bằng điêu. Bất quá, ý nghĩ này vừa mọc lên, Tần Vân đến gần nhíu mày. Kim sĩ đại bằng điêu một cái cánh chính là 9 vạn dặm, đích thật là đại biểu cho thế gian cực tốc. Nhưng cuối cùng phi thường có hạn, so cực tốc cái đó lại hơn được quang. Nếu có thể ở trên kiếm khắc lên đại biểu cho quang minh văn, chiến đấu thời điểm kiếm lấy tốc độ ánh sáng kéo dài, co vào. Nghĩ đến đây, Thần Vân nhịp tim liền không nhịn được gia tốc. Không chỉ có như thế, quang còn có đủ loại khác nhau tình thế. Khác nhau quang vậy mang có hiệu quả khác nhau. Thí dụ như, ánh nắng nóng rực cùng sinh cơ, ánh trăng thanh lãnh cùng đông lạnh, tinh quang vô tận năng lượng, lôi quang chấn ma trừ tà sức mạnh. Nếu là có một ngày, Thần Vân có thể thu thập đủ loại khác nhau quang đem nàng hỗn hợp rèn đúc thành một ngụm tiên kiếm, cái kia uy lực lại có bao nhiêu mạnh. Nghĩ đến đây, Tần Vân không nhịn được hưng phấn. Bất quá, muốn rèn đúc dạng này một cây kiếm, độ khó cũng không nhỏ. Đầu tiên chính là đủ loại minh văn, đến gần không dễ tìm cho lắm. Long văn phượng triện còn tốt, mấy năm sau có thể mượn hầu tử đồng tử nhìn một chút. Như vậy lôi văn đây. Tìm lôi bộ chính thần nhìn một chút. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Về phần sau cùng đồ văn, kia liền là nhân quả luật. Nếu có thể để cho vũ khí có được tất chúng, công kích về sau tự động bay trở về loại hình hiệu quả, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, muốn đạt thành cái mục tiêu này khẳng định rất khó, rất khó. Đường dài rằng giặc hắn tu viễn hệ, ta đem lên phía dưới và tìm kiếm. Từ từ sẽ đến A. Nhìn xem trong tay ngụm này Long Nguyên kiếm, Tần Vân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, thỉnh thoảng hiện ra vô tận suy nghĩ. Vuốt ve thân kiếm, Tần Vân nhịn không được cười nói, Long Nguyên A, Long Nguyên, ngươi chất liệu tuy có chút kém, nhưng rèn đúc công nghệ lại là đương thời nhân gian cực hạn. Nhân gian liên quan tới ngươi truyền thuyết tầng không gian nghèo, hiện tại ngươi dĩ nhiên trở thành thành tín cao khiết chi kiếm đại danh tử. Cùng ta cùng một chỗ tiến bộ A. Ông ngong ngong. Thân kiếm không ngừng lay động, phát ra từng tiếng ngâm khẽ. Lúc này, Tần Vân không có thu hoạch được đủ loại minh văn, rất khó hoàn thành thần kiếm phần mềm thăng hoa, nhưng phần cứng phương diện Tần Vân lại có thể làm chút cố gắng. Tại tổ sư ban thưởng đoán khí thiên bên trong, đến gần ẩn chứa một chút đem kiếm khí, xem như đại đạo kim đan đến chế tạo phương pháp. Tại quá trình khá dài bên trong, không ngừng lấy pháp lực tẩy luyện linh kiếm, khiến cho bởi hậu thiên nghịch phản tiên thiên, từ phàm kiếm lột sắc thành một ngụm tiên thiên kiếm thai. Giống như là tu giả từ hậu thiên nghịch phản tiên thiên, đem dương thần cô động vì trẻ sơ sinh giống như. Và đem kiếm khí cô động vì tiên thiên kiếm thai về sau, liền có thể buông tay hành động. Bởi vì lúc này, tiên thiên kiếm thai đã triệt để tẩy luyện vì một tấm giấy trắng. Ngưng tinh huyết, xứng âm dương, dưỡng linh vận, giống như 10 tháng hoài thai, khí phôi từ ra đời ngày thuận dịp đến trung thành tâm thành ý, người tại khí tại, người vong khí vong. Nghĩ đến đoán khí thiên phía trên văn tự, Tần Vân lập tức không do dự nữa. Đem ngón tay cái nhẹ nhàng từ Long Nguyên mũi nhọn phía trên xẹt qua, dự định tự thương hại lấy huyết. Nhưng để cho Tần Vân ngoài ý muốn là, Long Nguyên lúc này đã sơ thông linh, dĩ nhiên có thể tính được linh khí. Vật biết chủ nhân, Long Nguyên không có chút nào làm bị thương Tần Vân. Tần Vân mỉm cười, rất cảm thấy vui mừng. Bất quá, lúc này cũng không phải không thương tổn thời điểm. Tần Vân lập tức dụng tâm cùng Long Nguyên câu thông, một phen câu thông về sau, Long Nguyên cuối cùng là mịt mở minh bạch Tần Vân ý nghĩa. Một đạo huyết tuyến xuất hiện ở Tần Vân trên ngón tay cái, sau đó, Tần Vân liền bắt đầu thận trọng đem máu tươi bôi lên tại trên thân kiếm. Giống như phụ mẫu giao phó con cái cốt đủ. Chương 14, Tam Niên Chú Thân Thể. Tại thu hoạch được đoán khí thiên về sau, Tần Vân ngày ngày lấy linh lực cùng pháp lực tẩy luyện Long Nguyên Kiếm, đến mức Long Nguyên Kiếm một ngày so một ngày bất phàm. Đương nhiên, tại luyện bảo quá trình bên trong, Tần Vân cũng không có hoang phế tu hành. Dù sao, tu vi, cảnh giới mới là tất cả căn cơ. Mọi thứ đều như Tần Vân suy đoán một dạng, mấy ngày sau hắn đến gần một cách tự nhiên tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, mọi thứ đều nước chảy thành sông. Thành tựu âm thần về sau, hồn thể vẫn còn tương đối yếu ớt, không cách nào tại ban ngày rời đi nhục thể. Nhưng ở ban đêm, lấy âm thần đến thu nạp mặt trăng ánh trăng, hiệu suất lại là cao hơn mấy lần. Tần Vân tu vi vậy tiến nhập một cái tân cao tăng trưởng kỳ. Một lần Tần Vân tại âm thần dạ du thời điểm, ngoài ý muốn thấy được giống như hắn vụng trộm tu luyện hầu tử lấy âm thần sức mạnh thu nạp ánh trăng. Đương nhiên, hầu tử vậy cảm giác được Tần Vân âm thần tồn tại. Bất quá, hai bên không có gặp mặt, vậy không có lộ ra. Đều cũng phi thường ăn ý âm thầm tu trì. Đối với dạng này cẩn thận một chút hầu tử, Tần Vân trong lòng nhưng thật ra là có vui mừng. Chính là tổ sư gõ hầu tử cái hót ba lần, để cho hắn vào lúc canh ba từ cửa sau tiến vào bí truyền đại đạo, để cho từ trước đến nay vui hưởng ngây thơ hầu tử có tâm cơ, bắt đầu hiểu được dấu rốt. Nếu là hầu tử có thể một mực tiếp tục giữ vững, chắc hẳn cũng không tệ. Nhưng hết lần này tới lần khác hầu tử vốn là cái ưa thích lấy le tính tình, có thể ổn ở một thời gian ngắn liền đã tốt. Chớ nói chi là tổ sư còn trước mặt mọi người truyền hầu tử tránh né tam thai 72 loại biến hóa, lại để cho hầu tử nhận được một sai lầm tín hiệu. Sau đó, kìm nén không được khoe khoang lòng hầu tử, một lần khoe khoang về sau, liền bị tổ sư trực tiếp cho đồ y ra kho y tam tinh động. Hầu tử tốt xấu vậy gọi ta một tiếng vân ca, vẫn là tìm một cơ hội để điểm hắn một đôi lời a. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chắc hẳn liền xem như Tần Vân chỉ điểm, hầu tử trong khoảng thời gian ngắn vậy sẽ không hiểu. Bất quá. Làm con khỉ tao ngộ trọng đại ngăn trở về sau, tiến hành nghĩ lại thời điểm, nhất định sẽ nghĩ rõ ràng Tần Vân trước đây những cái kia đề điểm thâm ý. Đến lúc đó, hầu tử có lẽ sẽ thiếu đi chút đường vòng. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế. Làm con khỉ bắt đầu không cần trong tay căn kia kim cô đồng giải quyết vấn đề thời điểm, có lẽ chính là hầu tử chân chính thành thục thời điểm. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi lắc đầu. Trưởng thành đại giới là to lớn. Vừa nghĩ tới hầu tử sắp đối mặt lục 30 nhiều năm lao ngục thai hương, Tần Vân nhất thời có chút bất lực. Ngọc đế, Như Lai bậc này đại năng bày bố, cũng không phải hắn hiện tại có tư cách xuyên tạc. Có lẽ Tần Vân duy nhất có thể làm, ngược lại là thuận thế mà làm, tại một chút tiểu tiết phía trên chặn ngang một cước mưu đoạt chút chỗ tốt. Từ khi Tần Vân cùng hầu tử hai bên biết được đối phương tu luyện ra âm thần về sau, nhất thời vậy bắt đầu lẫn nhau phân cao thấp nhi lên. Ban ngày làm từng bước, một bộ cái gì đều không có xảy ra qua bộ dáng. Màn đêm vừa xuống, hai người đều cũng đúng giờ làm bộ đi ngủ, đối đãi cùng bảy những đệ tử kia ngủ về sau, liền trực tiếp âm thần xuất khiếu tu luyện. Nhất thời ngươi tranh ta đoạt, tại trên việc tu luyện càng dụng tâm. Hầu tử thân làm linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, cộng thêm bên trên lại là thiên mệnh chi tử, tu luyện tốc độ gọi là một cái khoa trương. Vậy chỉ có Tần Vân cái này có được chúng rượu chi môn treo bức, tốc độ tu luyện là thường nhân mấy chục lần, mới có thể khó khăn lắm cùng lên hầu tử bước chân. Đối với hầu tử tốc độ tu luyện, Tần Vân đó là phục sát đất. Nhưng Tần Vân cùng hầu tử có một chút đó là hoàn toàn khác biệt, kia liền là đối tin tức nắm vững mức độ. Tần Vân biết rõ hầu tử nghịch tiên, biết rõ tốc độ tu luyện của hắn sớm đã siêu thần. Nhưng hầu tử bản thân lại hoàn toàn không biết. Khi biết Tần Vân âm thần xuất khiếu trước đó, hầu tử vẫn âm thầm tu trì, cũng không có một tham chiếu đối tượng, tâm tính một mực rất ổn. Nhưng có Tần Vân cái này vật tham chiếu về sau, hầu tử tâm thái vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tranh cường hào thắng hầu tử, vẫn muốn ép Tần Vân một đầu. Nhưng để cho hầu tử tuyệt vọng là, vô luận hắn tu luyện cỡ nào khắc khổ, nhưng thủy chung không có cách nào ép Tần Vân một đầu. Để cho hầu tử im lặng là, mỗi lần hắn muốn ép Tần Vân một đầu thời điểm, Tần Vân liền sẽ ngộ đạo, sau đó tu vi lại lần nữa nhất phi trùng thiên, lần nữa đuổi kịp hắn. Cái này khiến hầu tử tâm cảnh đều khó tránh khỏi có chút bất ổn. Động một chút lại ngộ đạo. Cái này là cái quỷ gì? Đạo khó khăn đến lúc đó ngươi Tần Vân nuôi trong nhà, nói ngộ đến gần ngộ. Bất quá, hầu tử khó chịu thì khó chịu, nhưng nghĩ đến Tần Vân mỗi lần đều cũng vượt qua hắn, hầu tử đối Tần Vân vẫn là đánh đáy lòng bội phục. Đương nhiên, mỗi lần nhớ tới Tần Vân vượt qua hắn lúc nói như là ngươi Vân ca thủy chung là ngươi Vân ca loại hình vô sỉ mà nói, hầu tử cũng có chút tâm tắc, nhịn không được nhe răng trợn mắt. Quá khó chịu, nghĩ ta đường đường Mỹ hầu vương đối mặt Tần Vân lúc nào mới có thể chân chính đứng lên. Rõ ràng là mùa hè, nhưng nghĩ tới Tần Vân cái kia mặt nết lên bộ dáng, hầu tử cũng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ngộ không, phải cố gắng a. Đưa cho chính mình uy một chút Tần Vân trong miệng canh gà, hầu tử cảm giác trong lòng quả nhiên trở nên còn có lực lượng. Vân ca không hổ là Vân ca, mặc dù thời khắc không quên đả kích hắn, nhưng đối tốt với hắn cũng là thực. Vừa nghĩ tới Tần Vân đang cùng hắn trong quá trình cạnh tranh, chả hao phí tâm huyết luyện chế ra nhất khẩu phi kiếm, hầu tử đến gần khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Binh khí tiện tay, hắn cũng không có a. Nếu không phải là trong tay không có tài liệu thích hợp, hầu tử đều muốn bắt chước Tần Vân luyện một căn thép tinh luyện côn. Có Tần Vân cái này vật tham chiếu, hầu tử bởi vì ngày càng tu vi cường đại và dần dần có chút bành trướng nội tâm, chậm rãi lại lần nữa trở nên trầm ổn xuống tới. Tu hành coi trọng tài lữ pháp địa, cái khác đến gần không nói, đơn thuần cái này lữ. Tại con đường NG tu hành bên trên có thể có một cái lẫn nhau giám sát xúc tiến lẫn nhau bằng hữu, đúng là một kiện chuyện may mắn. Thành như hầu tử cảm thấy Tần Vân khích lệ hắn, để cho hắn thiếu kiêu ngạo, được ích lợi không nhỏ. Mà đối với Tần Vân mà nói, hầu tử tồn tại, vậy thời khắc nhắc nhở lấy Tần Vân, chú rượu chi môn tồn tại, đích sắc có thể để cho hắn hất ra giống như thiên tiêu. Nhưng đối mặt hầu tử dạng này thiên mệnh chi tử, vẫn như cũ chỉ là tám lạng nửa cân về sau, Tần Vân trong đầu cũng nhiều kính sợ, thiếu ngạo mạn. Nhất là ở nhiều lần miệng thiếu trào phúng hầu tử về sau, Tần Vân liền càng thêm không muốn để cho hầu tử hôm nay hổ thẹn, gấp trăm lần trả. Cứ như vậy, Tần Vân cùng hầu tử hai người, một mực cạnh tranh với nhau, xúc tiến lẫn nhau. Đối với cái này, bình thường đệ tử không biết chút nào, hoàn toàn không biết Tần Vân cùng hầu tử cạnh tranh kịch liệt đến trình độ nào. Về phần duy nhất hiểu rõ tình hình tổ sư, đối với cái này thì là vui thai vui mắt. Ngược lại là không nghĩ tới Tần Vân biến số này tồn tại, vậy mà làm ra cá nheo tác dụng. Để cho ngộ không tại trên tu hành nhiều như vậy. Tại hai người tiến vào tam tinh động năm thứ 8 sắp trôi qua thời điểm, Tần Vân cùng hầu tử lần lượt bởi luyện khí hóa thần bước vào luyện thần phản hư lĩnh vực, thành công dùng âm thần lộ sắc thành dương thần. Đặt chân dương thần lĩnh vực về sau, âm thần từ dạ du đặt chân nhật du lĩnh vực. Đặt chân dương thần lĩnh vực, Tần Vân pháp lực đại tăng, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Chỉ là một cảnh giới tăng lên, đến gần sinh ra lớn như vậy lộ sắc, mà những cái kia trong tam giới chân chính đại năng giả lại đặt chân như thế nào lĩnh vực. Biết đến càng nhiều, Tần Vân trong đầu đến gần càng kính sợ. Đương nhiên, từng bước mà lên vấn đỉnh trí cao tâm vậy càng mãnh liệt. Có được chúng rượu chi môn bậc này cường lực hắc, không có cái gì là không thể nào. Tuế nguyệt như thoi đưa. Tại tam tinh động năm thứ 9 trong chớp mắt, năm thứ 10 vậy lặng yên không tiếng động chạy đi. Chính xác là, tu hành không nhật nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Tại năm thứ 10 đến một nửa thời điểm, ngươi tranh ta đoạt Tần Vân cùng hầu tử. Lại trước sau đặt chân luyện hư hợp đạo lĩnh vực. Đến đây, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thủy hỏa đã cứu rút, bách bệnh không sinh. Tại tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thơ ý điểm, đại lượng tiên khí từ cửu thiên rủ xuống. Tần Vân thân thể trước sau trải qua tẩy mao phạt thủy, đoán cốt luyện thủy, dịch kinh đổi tạng, thoát thai thay máu quá trình, sơ bộ hoàn thành chú thần thể quá trình. Đến đây, nhục thân triệt để thoát ly phàm thai, nhảy lên lột sắc thành tiên thể, nhảy ra ngũ hành ở ngoài, không ở trong tam giới. Gọi một tiếng lục địa thần tiên đều cũng không quá đáng. Nếu là Tần Vân nguyện ý, thậm chí có thể lập tức phi thăng lên trời đứng hàng tiên ban. Tại công xong trong nháy mắt đó, Tần Vân đều có chủng phảng phất giống như nhất ngộng cảm giác, ngược lại là không nghĩ tới hắn vậy mà chỉ dùng 2 năm rưỡi, liền từ nhất giới phàm tục tu luyện thành tiên. Phải biết, cái tốc độ này thậm chí muốn so nguyên bản thời gian bên trong hầu tử nhanh hơn nửa năm, có thể nghĩ kỳ thần nhanh. Càng làm cho Tần Vân vui chính là, ở hắn hoàn thành chú thần thể quá trình bên trong, hắn Long Nguyên kiếm vậy đi theo hắn cùng một chỗ hoàn thành lột xác. Triệt để đã xong hậu thiên nghịch phản tiên thiên quá trình, thành công lột xác thành tiên thiên kiếm thai. Chỉ cần tìm được thích hợp sát khí, Long Nguyên kiếm liền có thể triệt để trở thành một ngụm không gì không phá tiên kiếm. Cảm giác được vô cùng cường đại tiên thể, cùng tiên thể bên trong cái kia gần như quần quần không dứt pháp lực, Tần Vân trong đầu nhất thời hào khí căn vân. Từ hôm nay trở đi, tại tam giới, hắn Tần Vân cũng có thể được cho một nhân vật. Chương 15, 72 cách biến hóa. Ngay tại Tần Vân cùng hầu tử trước sau chú thần thể về sau, một ngày, Bồ Đề Tổ Sư lần nữa đăng đàn bắt đầu bài giảng. Bất quá, lần này Tổ Sư giảng nội dung dị thường thâm ảo, giống như bản sử án so ngữ, ngoại tượng bao bì. Sử dụng Tần Vân kiếp trước lời nói tới nói chính là, rõ ràng từng chữ đều biết, nhưng liền cùng một chỗ lại hoàn toàn không hiểu. Đừng nói là bình thường đệ tử, liền xem như thông minh như hầu tử, nhất thời đều nghe như lọt vào trong sương mù. Về phần có được chúng diệu chi môn hư ảnh Tần Vân, cũng chỉ có thể nghe hiểu đôi câu vài lời. Lần này giảng đạo thực quá tối nghĩa, Tần Vân đều cũng một lần hoài nghi tổ sư lần này giảng đạo ý nghĩa ở chỗ đó. Bất quá, Tần Vân vẫn là nghiêm túc cẩn thận nghe, dù là hoàn toàn nghe không hiểu cũng không muốn sai lầm một chữ. Theo Tần Vân đối tổ sư lý giải, một lời một hành động của hắn đều có thâm ý. Lần này giảng đạo khẳng định vậy tồn tại thâm ý, hiện tại không hiểu không quan hệ, đối đãi hiểu lợi hại thời điểm, có lẽ chính là đại cơ duyên. Dưới đài chúng đệ tử biểu hiện, Bồ Đề tổ sư từng cái nhìn ở trong mắt. Lần này giảng đạo, tổ sư đối chúng đệ tử vốn liền không ôm bao lớn chờ mong. Nhưng thấy hầu tử vậy vẻ mặt mê mang, tổ sư khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá, Tần Vân biểu hiện lại làm cho tổ sư trong lòng hơi hơi vui vẻ. Thậm chí ngay cả hắn lần này giảng, đều có thể nghe hiểu một chút, Tần Vân không hổ là biến số lớn nhất. Thiện! Tổ sư lập tức dụng tâm hơn nói, nhất thời thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, vô tận diệu đạo, ngàn vạn chí lý, bắt đầu ở toàn bộ tam tinh động lưu truyền. Để cho Tần Vân ngoài ý muốn là, hắn nghe không hiểu, nhưng chúng diệu chi môn ngược lại là hấp thu tổ sư giảng huyền diệu đạo vận, rõ ràng trở nên ngưng thật mấy phần. Chúng diệu chi môn hư ảnh bên trên trước kia loan thoáng, liền hình dáng đều cũng không thấy rõ chữ cổ, bây giờ lại là có thể thấy rõ. Chữ cổ chỉ có hai cái, huyền ảo ít thấy, Tần Vân hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Nhưng có thể bị viết tại chúng diệu chi môn phía trên, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Tần Vân đã làm ra quyết định, muốn đem hai cái này chữ cổ khắc theo nét vẽ đến Long Nguyên kiếm thai phía trên, với tư cách phía trên minh khắc cái thứ nhất minh văn. Tổ sư giảng đạo hoàn tất, liền đem Tần Vân cùng hầu tử gọi tới trước mặt. Ta xem hai người các ngươi pháp tính tinh thông, căn nguyên dần dần cố, đã chú thân thể, cũng coi là học hữu sở thành. Bất quá, còn cần mắc phòng bị tam thai lợi hại. Tổ sư một câu rơi, chúng đệ tử tất cả đều biểu tình quái dị sắc. Tần Vân cùng nộ không lúc này mới vào núi chẳng qua 10 năm a. Cái này thành tựu thân thể, đi đến cần phòng bị tam thai lợi hại trình độ. Càng khó hơn chính là, Tần Vân cùng hầu tử hai cái, vậy mà đồng thời đi đến nước này. Quả là kỳ tài ngút trời. Đương nhiên, những sư huynh này môn nghị thế nào, Tần Vân cùng hầu tử hai cái cũng không có để ý. Tần Vân nội tâm hoàn toàn bị phòng bị tam thai lợi hại hấp dẫn. Tại tổ sư dạy cho hầu tử bản sự bên trong, thất thập nhị biến cũng có thể xa so với đại phẩm thiên tiên mẹo nổi danh nhiều. Bất quá, biết thì biết. Nhưng Tần Vân vẫn là trước tiên sung làm tốt rồi một cái vai phụ nhân vật. Tần Vân trầm ngâm chốc lát đạo, sư phụ, ngài lời này coi như nói kém, ta và hầu tử hai cái nếu đều đã chú thân thể, tự nhiên bách bệnh không sinh, cùng thiên đồng thọ, lại làm sao còn có một tam thai lợi hại. Chính là, Vân ca đem ta muốn nói đều cũng nói hiện ra. Hầu tử gật đầu như giã tỏi, đối Tần Vân mà nói tán đồng không thể lại đồng ý. Hướng về phía Tần Vân, thậm chí còn trực tiếp dựng lên một cái to lớn ngón tay cái. Không hổ là Vân ca, cùng ta chính là ăn ý ngắn ngủi mấy câu, hoàn toàn nói ra hắn muốn biểu đạt ý nghĩa. Tổ sư nhìn Tần Vân một cái, mỹ mắt nhịn không được nhảy một cái. Cái này lão cá. Tổ sư có chút im lặng, Tần Vân đây là gặp ngộ không trung thực, bắt lấy ngộ không một cái liều mạng khi dễ à. Nếu không phải là biết rõ Tần Vân cùng ngộ không quan hệ tốt, tổ sư đều có chút không nhịn được muốn đề điểm ngộ không mấy câu. Bất quá, Tần Vân cái này ngân cũng là nâng rất hợp tâm ý của hắn. Tổ sư suy nghĩ một chút nói, hai người các ngươi sở tu chi pháp chính là phi thường đạo, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt huyền cơ. Đạo thành về sau, quỷ thần khó chứa. Mặc dù chú nhan đích thọ, nhưng đến 500 năm về sau, trên trời rơi xuống lôi thai đánh ngươi, cần phải thấy tính cách minh tâm, dự đoán tránh né. Trốn được, thọ cùng trời đất, tránh không khỏi, như vậy tuyệt mệnh. Lại 500 năm về sau, trên trời rơi xuống hỏa hoạn đốt ngươi. Cái này hỏa không phải thiên hỏa, cũng không phải phàm hỏa, đều là âm hỏa. Từ bản thân huyệt dũng tuyển phía dưới nổi lên, trực thấu bùn viên cung, ngũ tạng thành tro, tứ chi đều là hủ, đem ngàn năm khổ hạnh, đều là hư ảo. Lại 500 năm, lại hàng nạn gió thổi ngươi. Gió này không phải đông nam gió tây bắc, không phải cùng hun kim gió bắc, cũng không phải hoa liếu tu nở dê trúc phong, đều là bí phong. Từ cái thoát, mỏ ác bên trong thổi vào lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu khiếu, cốt nhục làm tiêu tan sơ, hắn thân tự giải. Cho nên đều muốn tranh thoát. Tần Vân mặc dù đã sớm biết tam thai lợi hại tồn tại, nhưng được nghe tổ sư vừa nói như thế, như trước vẫn là có loại phía sau lưng phát lạnh dùng mình cảm giác. Hai đại đội liền dập đầu tuần lễ, cầu tổ sư chuyển cái tránh né tam thai pháp môn. Gặp Tần Vân cùng hầu tử tâm thành, tổ sư lại đánh cái lời nói sắc bén. Nói tránh né tam thai chi pháp ngược lại là có, nhưng Tần Vân là nhân tộc cũng có thể chuyển, và hầu tử lại là dị loại, cùng người thường khác biệt, vì vậy chuyển không được. Hầu tử sợ hãi, vội vàng cầu khẩn. Chả nói thẳng hắn mặc dù so với thường nhân thiếu má, nhưng lại so với nhân loại nhiều hai cái tố túi, thì chưa chắc không thể học cái này trốn tam thai chi pháp. Tần Vân biết rõ, tổ sư cái này nói là tình hình thực tế. Hầu tử bởi vì cùng thường nhân khác biệt, cho nên biến hóa thời điểm khó tránh khỏi có sơ hở, lông trên người, cái đuôi cùng cái mông, cũng không thể biến. Thí dụ như, hầu tử cùng nhị lang chân quân sử dụng biến hóa chi thuật đấu pháp thời điểm, hầu tử cái đuôi đến gần không cách nào biến đến rơi, chỉ có thể ngụy trang thành cột cờ. Sau đó, trực tiếp liền bị Dương Tiễn cho nhìn thấu. Tổ sư nói tuy là nói thật, nhưng Tần Vân cũng biết, cái này đối hầu tử là khảo nghiệm, đồng thời đối với hắn cũng là khảo nghiệm. Tần Vân không nói hai lời, lập tức ngôn từ khẩn thiết lễ bái thay hầu tử cầu tình. Gặp Tần Vân thay mình cầu tình, hầu tử nhất thời cảm kích không thôi. Tổ sư vuốt râu một cái, vậy không để lại dấu vết gật đầu một cái. Cũng được, pháp môn truyền cho các ngươi vậy đương nhiên có thể. Ta chỗ này có hai loại, giống như vì thiên cương số. Nên tam thập lục cách biến hóa, một cái khác đồng dạng làm địa sát số, nên 72 loại biến hóa. Các ngươi muốn học loại nào? Tần Vân, sư phụ, xin hỏi hôm nay cương số cùng địa sát số có khác biệt gì? Tổ sư nói, thiên cương số vì có nghèo biến hóa, địa sát mấy tên vì 72 loại biến hóa, thật là vô tận biến hóa chi đạo. Nghe được tổ sư lời nói, hầu tử lập tức kìm nén không được vui mừng nói, vô tận biến hóa chi diệu đạo. Hắc, hắc hắc hắc, đệ tử kia nguyện đi giảm hơn mò. Học cái này địa sát biến hóa. Tổ sư cười không nói, chỉ là nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân nói, liền hầu tử đều cũng nguyện đi giảm hơn mò, ta đây làm ca ca đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau tại người, đệ tử vậy học cái này thất thập nhị biến A. Tổ sư gật đầu. Nếu như thế, hai ngươi vả lại tiến lên đây, truyền cho hai ngươi khẩu quyết. Tổ sư liền thì thầm thấp nói, đem 72 loại biến hóa chi diệu pháp, toàn bộ truyền thụ cho Tần Vân cùng hầu tử. Thực truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách. 72 loại biến hóa hạch tâm diệu quyết, số lượng từ cũng không nhiều, một pháp hiểu vạn pháp thông. Nhưng cái này hạch tâm diệu quyết, lại chân chính là vô thượng thiên cơ, quả thực là vô cùng ảo diệu. 72 loại biến hóa, không chỉ có thể trở thành người khác bộ dáng, hơn nữa còn có thể trở thành vật khác chủng. Loại biến hóa này cũng không phải cái gì không có chân truyền một chút yêu quái tất cả chướng nhãn pháp có thể so sánh, biến thành cái gì vật chủng đến gần có được nên loại vật cấu tạo cùng đặc tính. Có lẽ cũng chính là bởi vậy. Mới có thể tránh khai tam thai đối thân thể phá hư A. Hay hơn chính là, biến thành vật chủng, thậm chí còn mang theo vật chủng khắc chế hiệu quả. Điển hình nhất chính là hầu tử đem lông khỉ trở thành 7 loại phi cầm, trực tiếp đem 7 chủng ăn sạch. Không chỉ có như thế, thất thập nhị biến còn có thể trợ giúp người khác biến hóa, để cho vật chết dựa theo tâm ý của mình biến hóa. Thí dụ như, tại Trần Gia Trang hầu tử một ngụm tiên khí đem Chư Bát Giới trở thành một cái tiểu nữ hài, tại Ngũ Trang Quan, hầu tử đem sư tử đá trở thành bản thân. Sau đó để cho sư tử đá thay thế mình xuống vặc dầu. Mà những cái này vẫn chỉ là thất thập nhị biến hoạch tâm nhất diệu dụng, thất thập nhị biến trả đã bao hàm ẩn thân, độ thân, lên pháp, vây pháp, cách hỏa, tích thủy chờ một chút diệu dụng. Nói không khoa trương chút nào, mắc một thất thập nhị biến, thì tương đương với nhận được một hệ thống đầy đủ thuật pháp. Sử dụng xa tăng lời nói tới nói chính là, có được 72 loại biến hóa thì tương đương với có 72 cái đầu, vậy gần 72 cái mạng. Mắc truyền khẩu quyết. Tần Vân lập tức có loại chợt có giác ngộ hiểu ra cảm giác. Lấy thất thập nhị biến làm căn cơ, Tần Vân thực lực lại sẽ lần nữa lấy được tăng lên gấp bội. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đi vạn dặm đường không bằng duyệt vô số người, duyệt vô số người không bằng danh sư giờ ngộ. Đối với Bồ Đề Tổ Sư, Tần Vân càng ngày càng cảm kích. Nếu là lúc đầu trở ngại người hiện đại quan niệm, Tần Vân đối Tổ Sư người sư phụ này còn có một số ngăn cách, nhưng bây giờ Tần Vân Tổ Sư đó là chân chính nhìn tới như cha. Truyền đạo tri ân lớn hơn thiên. Chương 16, chữ cổ vô giá. Biến. Hầu tử thân thể trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một chỉ uy phong lấm lấm lao hổ. Giống. Mãnh hổ một tiếng hổ khiếu, hổ chấn động sơn lâm, kinh hai trong rừng núi đông đảo chim tức nhao nhao chạy tứ tán. Lại biến. Trở thành con cọp hầu tử vô cùng phân chấn hổ khu, trở thành một cái chim ưng, trưởng lê Một tiếng, đến gần vỗ cánh hướng vừa mới chạy tứ tán một con chim tức bay đi. Chim ưng thế nhưng là bầu trời bá chủ, xuất hiện trong nháy mắt, liền để những cái kia tứ tán mà bay chim tức dọa đến vong hồn đại mạo. Nhưng để cho hầu tử không nghĩ tới chính là, hắn biến hóa chim ưng vừa mới đùa nghịch một lần uy phong, chợt thấy vừa mới một cái bị hắn biến thành chim ưng dọa đến chạy thục mạng chim tức đột nhiên trở thành một cái đan phượng. Đan phượng chính là bách điểu chi vương, liền xem như chim ưng bậc này bầu trời bá chủ, cũng không dám tranh phong, lập tức giật mình. Ba lúc này, hầu tử chỗ nào còn không biết cái này chim tức chính là bởi Tần Vân biến hóa mà đến. Hầu tử cũng là hạ người tâm tư bén nhạy, gặp Tần Vân biến thành đàn phượng đến mổ hắn, lập tức vậy lên tranh cường háo thắng chi tâm. Lê Một tiếng về sau, lập tức hướng mặt đất phi nhanh mà xuống, một đầu tiến vào rừng rậm đồng thời, trực tiếp biến thành một đầu con mai, trà trộn vào đàn hiệu về sau, liền bắt đầu vùi đầu ăn cỏ. Tần Vân ánh mắt vẫn không có rời đi hầu tử. Tự nhiên sẽ hiểu hầu tử chạy đến rừng cây về sau biến thành một cái con mai. Duy nhất để cho Tần Vân cảm giác có chút phiền phải là, hầu tử biến thành con mai về sau một đầu chui vào đàn hiệu. Cụ thể là con nào, nhất thời cũng không dễ phán đoán. Tần Vân nghĩ nghĩ, lập tức bởi đàn phượng biến thành một đầu báo săn. Báo săn bước đi như bay, lao thẳng về phía đàn hiệu lập tức kinh hãi, chạy tứ tán. Hầu tử tâm tư nhanh nhẹn, trước tiên đi theo chạy trốn, nhưng hầu tử biến thành mai lớn mật. Vẫn là để hầu tử biến hạc giữa bầy gà lên. Tần Vân trong nháy mắt bắt lấy sơ hở, lập tức liền hướng hầu tử biến thành con mai đánh tới. Bất quá, ngay tại Tần Vân biến thành báo săn nhào về phía mai thời điểm, hầu tử bỗng nhiên trở thành một cái kim nhãn toan nghê, tiếng như sét đánh, thiết ngạch đầu đồng, quay người muốn chụp mồi Tần Vân biến thành báo săn. Tần Vân khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới hầu tử, vậy mà trực tiếp trở thành toan nghê loại này thần thoại vật chủng. Thứ gì khắc chế toan nghê tới? Có. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tần Vân biến hóa báo săn, trực tiếp đứng thẳng người lên, trực tiếp hóa thành một đầu vũ hùng. Song chảo như truy, vào đầu liền hướng toan nghê đập tới. Bởi vì cái gọi là vũ hùng hám địa, lực lớn vô cùng. Toan nghê tuy là đầu đồng thiết ngạch vẫn là bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp quay cuồng ra ngoài. Bất quá, hầu tử đang lăn lộn đồng thời, trong nháy mắt hóa thành một chỉ con rùa nhỏ. Vũ hùng quá lớn, con rùa quá nhỏ, Tần Vân căn bản liền đánh không đến. Hầu tử bản tính đánh rượu. Nhưng Tần Vân phản ứng càng nhanh, trực tiếp trở thành một con rùa đập. Bột một tiếng, hầu tử đến gần chặt chẽ vững vàng bị đập trên mặt đất. Nếu không phải là mấu chốt thời điểm, hầu tử vê một cái kim cương hộ thân chú, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nhưng dù là như thế, hầu tử vẫn là bị thiệt hại nặng. Hầu tử không phục, lập tức chạy trốn, lợi dụng đúng cơ hội về sau, lại lần nữa hướng Tần Vân phát động một vòng mới khiêu chiến. Hai người ngươi tới ta đi, ta tới ngươi hướng, đánh đến khó bỏ khó phân. Cận chiến đến màn đêm buông xuống, lúc này mới nắm tay ngưng chiến. Nhưng không ai phục ai đó là khẳng định. Tần Vân cũng tốt, hầu tử cũng được, mặc dù đều không thể chiến thắng, nhưng tất cả đều cảm xúc dâng trào. Từ tổ sư nơi này học được 72 phép biến hóa thực sự là quá tinh diệu, hai người sức chiến đấu cũng lớn trướng, chạy trối chết bản sự càng là nhất lưu. Hai bên nói một phen ngoan thoại về sau, Tần Vân cùng hầu tử hai người đều cũng vẫn chưa thỏa mãn, hẹn nhau ngày sau tái chiến. Riêng phần mi nhờ ngưng chiến hồi động về sau, Tần Vân cùng hầu tử hai người càng là lẫn nhau phân cao thấp nhi, dụng tâm nghiên cứu. Nhất thời, đều cũng tiến bộ nhanh chóng. Và Tần Vân tại nghiên cứu 72 phép biến hóa đồng thời, mỗi ngày vẫn như cũ ngày ngày tẩy luyện Long Nguyên Bảo Kiếm. Cùng trước kia thuần túy tẩy luyện Bảo Kiếm bất đồng chính là. Trong khoảng thời gian này Tần Vân ngày ngày đều cũng lấy tâm thần đem từ chúng rượu chi môn lên đến hai cái chữ cổ lạc ấn đến Long Nguyên Kiếm phía trên. Chỉ là đáng tiếc, thời gian nhoáng một cái đều không khác mấy đi qua một tháng. Hai cái chữ cổ đều không thể thoại nguyện lạc ấn vào kiếm thai. Dù là như thế, Tần Vân vẫn là chăm chỉ không ngừng lạc ấn. Những ngày này, Tần Vân phát hiện hai cái chữ cổ mặc dù không thể lạc ấn thành công, nhưng Long Nguyên Kiếm cùng hắn liên hệ rõ ràng mạnh lên mấy phần. Không chỉ có như thế, từng nhiều lạc ấn một lần, Long Nguyên kiếm trở nên càng hỗn độn mông lung, giống như đi tới khai thiên tích địa mới bắt đầu. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Vân hoảng hốt cảm giác lạc ấn chữ cổ Long Nguyên kiếm, bắt đầu có chút trở nên hư ảo. Đương nhiên, vẹn vẹn sử dụng hư ảo để hình dung, kỳ thật vậy không quá phù hợp. Có lẽ hẳn là không phải là giả không phải thực, phi chân không phải huyễn, Tần Vân thậm chí bắt đầu từ Long Nguyên kiếm phía trên cảm nhận được từng tia từng sợi chúng diệu chi môn vận vị. Cái này khích lệ cực lớn Tần Vân đem hai cái chữ cổ lạc ấn vào Long Nguyên kiếm quyết tâm. Thời gian cực nhanh. Tần Vân sinh hoạt bắt đầu trở nên hết sức tăng cường, mỗi ngày đều được an bài tràn đầy. Vô luận là 72 phép biến hóa tu hành, vẫn là chữ cổ lạc ấn đều cũng làm từng bước, đâu vào đấy. Càng là đi như vậy ổn, Tần Vân càng là minh bạch tổ sư an bài hai người 7 năm làm việc vật thâm ý. Thí dụ như, Tị Hỏa Quyết. Nhìn qua tựa hồ là một môn mới tinh đạo pháp, nhưng Tần Vân cùng hầu tử cái này 7 năm ngày ngày nhóm lửa, hỏa chi chân ý kỳ thật sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác lạc ấn vào hai người linh hồn. Tị Hỏa Quyết khẩu quyết giống như là một cái chìa khóa, mở cửa khóa liền có thể lấy ra hai người 7 năm qua tích lũy. Không chỉ có như thế, cái khác việc vật cũng đều một dạng. Hai người tiến hành tu hành, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Thời gian nhoáng một cái, Tần Vân cùng hầu tử vào tam tinh động, 10 năm kỳ hạn cũng là tràn đầy. Ngày hôm đó, Tần Vân tu xong tiên công về sau, lần nữa bắt đầu chăm chỉ không ngừng đem hai cái chữ cổ hướng Long Nguyên kiếm thai bên trên lạc ấn đi. Cùng ngày xưa thủy chung không cách nào hoàn toàn lạc ấn khác biệt, hôm nay, Tần Vân lập lại lần nữa trước kia động tác, đem chữ cổ in dấu lên kiếm thể thời điểm, thay đổi về lượng đã dẫn đến thay đổi về chất. Đuổi. Kèm theo một trận hết sức huyền diệu đạo vận, hai cái chữ cổ thành công lạc ấn vào Long Nguyên kiếm. Tại lạc ấn thành công trong nháy mắt, kiếm thể phía trên hỗn độn mông lung, phảng phất giống như liên tiếp thời gian trường hà, toàn bộ thời gian đều cũng lâm vào ngưng trệ. Chỉ là chốc lát, Long Nguyên kiếm trở nên tràn đầy nét cổ xưa, tựa hồ là từ khai thiên tích địa Hồng Mông sơ phán thời điểm lưu truyền xuống giống như. Đạo vận lưu truyền, tràn đầy nét cổ xưa, phảng phất thành tựu vinh viễn ấn. Và cùng lúc đó, đang lúc bế quan thôi diễn công pháp Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên bừng tỉnh. Một sợi kiếm quang tại Bồ Đề Tổ Sư như vực thẳm đồng dạng sâu thẳm trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, Tổ Sư ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vân vị trí. Đôi mắt sâu thẳm, tựa như nhìn xuyên vạn cổ. A. Tổ Sư cách không nhìn xem Tần Vân luyện thành cổ kiếm, nhất thời kinh nghi không thôi. Kiếm này, làm sao có thể? Cùng lúc đó, Thiên Đình đang ở khai lò rèn đúc tiên binh Âu Giã Tử cùng tướng tài sư đồ. Đột nhiên sắc mặt tái đi, cảm giác giống như là trái tim bị khoét đi một miếng thịt giống như. Âu Gia Tử sắc mặt trắng bệch đạo, nhân gian đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác Long Nguyên giống như triệt để không thuộc về ta. Tướng tài vậy sắc mặt khó coi, gật đầu nói, ta cũng có cái này cảm giác, Long Nguyên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Với tư cách vừa mới phụng chỉ thành tiên hai vị đoán tạo đại sư, tại thiên đỉnh kỳ thật vẫn chỉ là tân đinh bên trong tân đinh. Long Nguyên kiếm với tư cách hai người hợp lực chế tạo danh khí. Chính liên tục không ngừng vì hai vị cung cấp tín ngựa nở dê lư cờ. Nhất là gần đây, Long Nguyên tựa hồ gặp được minh chủ, cho hai người mang đến không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhưng vừa mới, cô này liên hệ. Đức. Đoạn nhân tài lộ, như giết cha mẹ người. Hai vị đoán tạo đại sư vừa mới thành tiên, tại thiên đỉnh căn cơ bất ổn, đồng lộc không có nhiều, ở nhân gian cũng không có miếu thờ tế tự, liền chỉ từng lưu lại kiếm khí cung cấp nuôi dưỡng đây. Kết quả. Rốt cuộc là người nào? Khinh người quá đáng. Chương 17, Tổ sư trí cao truyền thừa. Đến ta giường ngủ chỗ một chuyến. Vừa mới Long Nguyên lột xác thơ y điểm động tĩnh quá lớn, Tần Vân đến gần suy đoán có thể sẽ kinh động tổ sư, ngược lại là không nghĩ tới tổ sư vậy mà lại trực tiếp gọi hắn đi phòng ngủ thấy hắn. Tần Vân không dám thất lễ, cách không hướng tổ sư hành một cái lễ về sau, coi như tức khắc bắt đầu thân hướng tổ sư ở tiểu viện chạy tới. Đi tới cửa tiểu viện, đồng tử đến gần dẫn đầu chạy tới nên tiếp. Đơn giản cho chuyện vài câu về sau, Tần Vân đến gần đi thẳng vào. Trong nội viện, tổ sư gặp Tần Vân đến, vậy không dài dòng, trực đạo, vừa mới ta đang bế quan thời điểm, bị một cỗ sông lên thiên không đạo vận bừng tỉnh. Tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc, mới phát hiện là từ ngươi luyện kiếm gây nên, Tần Vân ngươi luyện miệng cái gì bảo kiếm. Tần Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra Long Nguyên, hiện lên đưa đến tổ sư trước mặt. Sư phụ, xin nhã giám. Từ Tần Vân trong tay tiếp nhận Long Nguyên, tổ sư lập tức tinh tế đánh giá lên. Hảo kiếm, hảo kiếm. Tổ sư ánh mắt biết bao độc ác. Trước tiên liền nhìn hướng bị Tần Vân lạc ấn vào trong thân kiếm bộ hai cái chữ cổ. Khi nhìn đến hai cái này chữ cổ nha y mà tờ, tổ sư thân thể chấn động, đôi mắt trong nháy mắt trở nên hết sức sâu thẳm lên, khí tức càng trở nên hết sức phiêu miểu. Tần Vân thậm chí cảm giác, tổ sư rõ ràng an vị ở trước mặt hắn, nhưng người lại giống như là biến mất giống như. Và tổ sư con ngươi bên trong, càng giống là có ngàn vạn huyền diệu đại đạo phù văn đang chảy. Tổ sư bây giờ là loại trạng thái gì, Thần Vân không biết. Nhưng chính là tổ sư ngộ đạo tràn ra ngoài một chút đạo vận, đến gần dẫn tới Tần Vân trong đầu chúng diệu chi môn hư ảnh môn hộ phía trên hai cái chữ cổ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhất thời, Tần Vân tinh thần lần nữa lấy được tẩy luyện, ngay tiếp theo thần hồn đều cũng trở nên càng thêm cường đại thuần túy một chút. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đại cơ duyên. Loại trạng thái này rất khó hiểu kỳ, ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, tổ sư mới từ ngộ đạo trạng thái lui mà ra. Và Tần Vân, nhờ vào tổ sư lần này ngộ đạo, lại là bằng thêm một năm pháp lực, tu vi lần nữa thu hoạch được tiến bộ lớn. Đừng tưởng rằng một năm pháp lực rất ít, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Tần Vân đã có thể tính được lục địa thần tiên. Giống như là thế giới đỉnh cấp vận động viên, từng tinh tiến một chút, đều cũng muôn vàn khó khăn. Vẫn may lớn. Nhìn xem Long Nguyên Kiếm, tổ sư không khỏi cảm khái, thật huyền diệu hai cái chữ cổ, Tần Vân ngươi quả thực là tốt phúc duyên, vậy mà có thể thu được loại này may mắn. Tần Vân trong lòng run lên, nhất thời lại có chút không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá, tổ sư cũng không có để cho Tần Vân trả lời ý nghĩa, tiện tay đem Long Nguyên Kiếm trả lại cho Tần Vân. Mọi người có riêng mình duyên phận, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ là, hôm nay nhìn thấy hai chữ này, để cho ta vậy được ích lợi vô cùng, ngược lại là trả thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe được tổ sư mà nói, Tần Vân lập tức thẹn thùng, trên mặt càng là trận trận phát sốt. Cùng tổ sư thở mạnh so ra, Tần Vân vừa mới biểu hiện không khỏi quá tiểu ra từ khí. Tần Vân vội vàng hướng tổ sư làm một đại lễ, đạo, sư phụ, nợ nhân tình loại hình mà nói, xin mời ngài tuyệt đối đừng lại nói tiếp, truyền đạo tri ân lớn hơn thiên, ngài nói như vậy thực sự là xấu hổ mà chết tiểu đồ. Gặp Tần Vân ra mặt phát sốt bộ dáng, tổ sư không khỏi cười lắc đầu, ngươi à ngươi, có cái này tâm vi sư rất hài lòng, nhưng ngươi bây giờ nghị pháp lại là mười phần sai. Tần Vân vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Gặp Tần Vân không minh bạch, tổ sư hỏi ngược lại, ngươi pháp lực cùng vi sư so ra như thế nào? Tần Vân, chỉ là hạt gạo lại còn dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tổ sư lại hỏi, Long Nguyên đối với ngươi trọng yếu, vẫn là đối ta trọng yếu. Vấn đề này. Tần Vân trầm ngâm một lúc lâu sau đạo, Long Nguyên vì ta trước mắt duy nhất tiên bảo, cùng ta tính mạng song tu, mất đi Long Nguyên không thua gì gãy mất một tay, sư phụ tu vi công tham tạo hóa, Long Nguyên đối tổ sư mà nói, có lẽ giống như là hài đồng trong tay đồ chơi. Tổ sư gật đầu. Cũng vậy. Ngươi tu vi cùng ta sai lệch quá nhiều. Long Nguyên lại là ngươi duy nhất binh khí, liên quan đến ngươi tiên đạo cơ. Đối mặt liên quan đến tính mạng mình tiền đồ chi đại sự, lo lắng khẩn trương đúng là bình thường, ngươi cần gì phải ngượng ngùng. Được nghe tổ sư lời nói này, Thần Vân nhất thời tâm thần đại chấn. Nhìn xem thuận miệng nói ra lời nói này tổ sư, nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tổ sư không chỉ có thấm nhuần lòng người, độ lượng còn lớn hơn đến khó có thể tưởng tượng. Thần Vân không mình hành lễ, sư phụ, đệ tử thụ giáo. Tổ sư vuốt râu một cái, hài lòng nói, trẻ nhỏ là dễ dạy, mau y thư lượng sức mà đi, không cần vì làm cao khí, và đưa ra đối với mình cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bậc này vi phạm nhân tính tiến hành, chỉ có thể hại người hại mình. Thần Vân, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Tổ sư gật đầu. Ta xem ngươi cây kiếm này căn cơ đã cố, tương lai nhất định thành châu báu. Thần Vân, ngươi vì sao luyện kiếm? Vì sao luyện kiếm? Thần Vân ngược lại là không nghĩ tới. Tổ sư vậy mà lại vấn chính mình cái này vấn đề. Tần Vân suy nghĩ một chút nói, thời niên thiếu, không biết trên đời có tiên Phật, luyện kiếm chính là vì mang ba thước kiếm lập bất thế chi công. Về sau biết rõ thế gian này có chân tiên, thuận dịp bỏ công danh lợi lộc, vào lúc đó kiếm pháp của ta đã tự thành một phái. May mắn bái nhập Tam Tinh Động về sau, ta trước đây thời gian dài bắt trước hầu tử. Nhưng hầu tử am hiểu tề mi côn, lại không phải ta vừa ý vũ khí, thế là dương trường tránh đoạn, một lòng bổ nhào vào kiếm đạo phía trên. Dương trường tránh đoạn. Tổ sư trầm ngâm, thậm chí kém chút liền sợi râu đều cũng về đức. Liên quan tới Tần Vân vì sao lại tại kiếm pháp bên trên cùng chết, thật đúng là luyện thành một ngụm tuyệt thế kiếm khí, tổ sư kỳ thật vẫn luôn có chút hoang mang. Ngược lại là không nghĩ tới, Tần Vân từ đơn thuần bắt trước hầu tử đến đi ra bản thân một con đường, lại chỉ là bởi vì dương trường tránh đoạn. Quả nhiên là trí giả ngàn lo tất có một mất ta. Cũng được, ngược lại là hắn tin tưởng. Tổ sư, ngươi cây kiếm này quá sắc bén. Đã thương người cũng tổn thương mình, vì sao lại thế? Thần Vân nhíu mày. Sử dụng kiếm hại người hại mình. Trên cái thế giới này loại kia binh khí, sẽ không làm người ta bị thương tổn thương mình. Nhưng là, tổ sư chắc chắn sẽ không liền như thế nông cạn đạo lý cũng đều không hiểu. Gõ bảng đen, hoa trọng điểm, một lần nữa thẩm đề. Thần Vân suy nghĩ một chút nói, trảm nghiệp không phải chém người, sát sinh vì hộ sinh. Tổ sư kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà lại cho hắn cái này đáp án. Lời nói này hơi bị quá mức phách lối. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là sát sinh vì hộ sinh một câu, cũng đủ gặp Tần Vân trên người trước đây hiệp nghĩa chi khí. Tổ sư trầm ngâm vài giây sau đạo, nếu như thế, ta cho ngươi cây kiếm này khác lấy một cái tên như thế nào? Tần Vân bội nói, xin sư phụ bàn tên cho. Tổ sư, ngươi có biết Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động là ý gì? Tần Vân, Linh Đài gần tâm, lòng người là tâm, Tà Nguyệt Tam Tinh vẫn là tâm. Ta Phương Thốn Sơn Tam Tinh Động nhất mạch, tu tâm là hơn. Đệ tử làm đủ loại việc vặt, mục đích cũng là vì tu thân dưỡng tính, đi ngũ độc tâm. Thiện. Bồ Đề Tổ sư hài lòng gật đầu. Tần Vân, ngươi chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm rưỡi, liền từ một kẻ phàm nhân tu luyện thành tiên, sức mạnh bành trướng quá nhanh. Pháp bảo lại là một ngụm sắc bén vô cùng kiếm. Cứng quá dễ gãy, vi sư hy vọng ngươi có thể sơ tâm không thay đổi, từ đầu tới cuối duy trì một khỏa lòng kính sợ. Ngươi cây kiếm này đổi tên là Tà Nguyệt Tam Tinh như thế nào? Nghe được tổ sư mà nói, Tần Vân nhất thời cảm xúc dâng trào. Bởi vì, tại tổ sư lời nói này bên trong, Tần Vân lần đầu cảm nhận được tổ sư đối với hắn và hầu tử khác biệt đối đãi. Trước kia, tổ sư dạy hắn cùng hầu tử, đối xử như nhau. Nhưng Tần Vân thủy chung có loại dính hầu tử ánh sáng, có cùng loại nhân tiện loại hình ý nghĩ. Và tổ sư lời nói này, lại là triệt để tuyên cáo, tổ sư đối với hắn và hầu tử tương lai, có khác nhau chờ mong. Tần Vân lập tức cho tổ sư làm một đại lễ, đạo, Tà Nguyệt Tam Tinh là ta học nghệ chỗ, cũng là chúng ta mạch này cách gọi khác. Có thể may mắn lấy 4 chữ này mệnh danh, đệ tử vô cùng cảm kích. Bất quá, ta chả hy vọng sư phụ có thể cho phép ta một cái ân điển, cây kiếm này đang gọi Tà Nguyệt Tam Tinh đồng thời. Có thể cách gọi khác tâm kiếm Bồ Đề. Nghe được lời nói của Tần Vân, tổ sư biến sắc, trách mắng, Bồ Đề chính là tục danh của ta, ngươi chẳng lẽ làm trưởng người hủy đạo lý cũng đều không hiểu. Quả thực là khi sư diệt tổ. Tần Vân liền vội vàng giải thích đạo, sư phụ cho phép bẩm, truyền đạo tri ân lớn hơn thiên, đệ tử lại còn dám khi sư diệt tổ. Lấy tên tâm kiếm Bồ Đề, là vì xem kiếm như nhìn sư phụ, thời khắc ghi nhớ sư phụ để cho ta không quên sơ tâm dạy bảo. Nhìn xem thành khẩn Tần Vân, Bồ Đề cười mắng, nói năng ngọt sớt, muốn ta thu đồ đệ vô số, phần lớn kém cỏi ngôn tử, tại sao lại thu ngươi cái này hạng người gian hoạt? Mấy ngày trước đây vi sư giáo ngộ không một cái cân đấu vân, lại là đem ngươi cho bỏ sót. Mấy ngày nay vi sư căn cứ ngươi sở đi kiếm đạo con đường, thôi diễn một bộ phối hợp kiếm độn tâm quyết, ngươi cũng có thể nguyện học. Thần Vân kinh ngạc. Tổ sư đặc biệt căn cứ hắn kiếm độn, sáng tạo ra một bộ tâm quyết. Nhìn xem tổ sư hiền hòa mặt, Thần Vân trong lòng lập tức ấm áp. Nguyện học. Nguyện học, nguyện học. Ngươi vả lại tới. Đúng. Tần Vân lập tức đứng tới, vốn cho rằng lần này tổ sư hoàn toàn như trước đây, dự định chuyển cho hắn khẩu quyết, nhưng là không nghĩ tới lần này, tổ sư lại là trực tiếp một chỉ điểm hướng mi tâm của hắn. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt truyền đạo phương thức, không được văn tự, toàn bằng đạo vận. Một giây sau, Tần Vân cũng cảm giác nguyên thần pháp tướng bên trong, có ngàn vạn diệu đạo lưu chuyển. Trong thức hải, giống như đang khai thiên tích địa, bình định lại địa thủy phong hỏa giống như. Thời gian trôi qua, đại lượng thuộc về tổ sư sáng suốt, bắt đầu không ngừng chạy tại Tần Vân trái tim, sâu trong linh hồn không ngừng vang lên đại đạo thiên thanh âm. Kèm theo thiên âm nghe được càng ngày càng nhiều, Tần Vân giờ mới hiểu được tổ sư đem cái gì truyền thừa cho hắn. Đây là một bộ liền danh tự cũng không có kiếm kinh, cùng Tần Vân sở tha hồ suy nghĩ kiếm đạo hoàn mỹ phù hợp. Nói không khoa trương, Tần Vân tại tổ sư trước mặt thổi quang ưu, tổ sư cuối cùng sáng suốt, trăm phương ngàn kế giúp hắn thực hiện. Công pháp cùng sở hữu cửu tầng, trong đó đã bao hàm ngưng kiếm tâm, hóa kiếm hồn, rèn kiếm cốt, đúc kiếm thể, diễn kiếm ý, thành kiếm phạm vi, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh thế giới chờ một chút diệu đạo. Thí dụ như, trong đó có cái thuật pháp gọi là kiếm độn cửu thiên, đến gần coi trọng lấy thân hợp kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang nhảy lên, chính là 10 vạn 8 ngàn dặm, không kém chút nào hầu tử cân đấu vân. Nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng. Lãnh hội lấy những cái này đoạt thiên địa tạo hóa thần công. Tần Vân nhất thời cảm xúc dâng trào, thậm chí đều cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ở nơi này khang cảm kích trước mặt, bất luận cái gì văn tự đều cũng lộ ra như vậy bất lực. Truyền đạo hoàn tất, lại nhìn tổ sư thời điểm, Tần Vân lại là từ trong con ngươi của hắn, thấy được thật sâu mọi mệnh. Rất hiển nhiên, vô luận là thôi diễn bộ này kiếm kinh, vẫn là lấy loại phương thức này truyền đạo, đối tổ sư mà nói tiêu hao đều cũng phi thường không nhỏ. Tần Vân tâm linh run lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy tổ sư phất phất tay. Đều là người tu đạo, cần gì phải làm một ít nữ nhi tư thái. Đi xuống đi. Phanh phanh phanh. Tần Vân không nói gì, chỉ là cảm kích vô hạn cho tổ sư đập ba cái trọng trọng cốc đầu. Tần Vân rời đi sau, tổ sư mệt mỏi đôi mắt, lộ ra một vẻ vui mừng. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, có thể có cái này một đồ, sao lại không phải vận may của ta. Khó khăn khó khăn khó khăn, đạo nhất huyền, chớ đem kim đan làm bình thường. Không gặp chí nhân truyền diệu quyết, không nói miệng khô nở đầu lưỡi làm. Lời này, tổ sư trước đây đối ngộ không nói qua. Nhưng dùng tại Tần Vân trên người, kỳ thật thích hợp hơn. Trước đây không lâu giảng đạo, hắn ra nở dê huyền ảo hết sức, kỳ thật chính là cho Tần Vân cùng ngộ không cơ hội. Ngộ không thân làm tay hắn nắm tay dạy ra đệ tử, há lại sẽ biết do hắn sẽ nhảy hố lửa và tơ không đau lòng chút nào. Đáng tiếc, ngộ không mặc dù thông minh, nhưng cuối cùng được an bài quá rõ. Ngộ không như thế, hắn sao lại không phải như thế? Dạy xong ngộ không, sứ mạng của hắn cũng liền sắp kết thúc. Duy nhất ngoài ý muốn, có lẽ chính là gặp Tần Vân biến số này. Nghĩ đến chuyên thuộc về mình pháp và đạo tại Tần Vân trên người lấy được truyền thừa, tổ sư cũng cảm giác vừa lòng thỏa ý. Bởi vì, đây là hắn chân chính sống qua chứng minh. Chương 18, hết duyên. Tự đắc tổ sư vì hắn lượng thân sáng tạo công pháp về sau, Tần Vân thuận dịp ngày ngày tu trì, giây phút đều cũng không bỏ được lãng phí, liền cùng hầu tử so tài số lần đều cũng thẳng tắp hạ xuống. Cái này khiến hầu tử nghĩ lầm Tần Vân sợ, không khỏi bành trướng không ít. Bất quá, Tần Vân vậy không có để ý, chỉ đợi kiếm đạo có sở thành đến gần, sau đó lại hảo hảo cho hầu tử học một khóa. Càng là lĩnh hội thì càng cảm giác bộ công pháp này bất phàm, tại kiếm đạo một đường Tần Vân mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ. Bởi vì tổ sư cũng không có cho bộ công pháp này mệnh danh, cho nên, Tần Vân liền đem nó mệnh danh là Bồ Đề Kiếm Kinh. Để cho Tần Vân cảm thấy kinh diễm là, bộ này kiếm kinh bên trong ẩn chứa tâm linh cùng không gian diệu đạo, quả thực đạt đến hóa cảnh. Đến mức bây giờ Tần Vân, cho dù có chúng diệu chi môn trợ giúp, vẫn như cũ lĩnh hội không được ở. Bất quá, bởi vì lần này tổ sư truyền đạo thủ đoạn rất không bình thường, coi như Tần Vân hiện tại không cách nào lĩnh hội, nhưng tổ sư lưu lại đạo vận vẫn như cũ một mực lạc ấn vào hắn linh hồn. Chỉ cần cảnh giới đến, hắn triệt để nắm vững những cái này diệu đạo, đó đều là chuyện sớm hay muộn. Vậy bởi vậy, Tần Vân càng ngày càng có thể thể ngộ đến tổ sư dụng tâm lương khổ, đối tổ sư cũng là càng cảm ơn đái đức. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, xuân thuộc về hạ trí. Ngày hôm đó, Tần Vân lại dẫn một đầu góc nghi vấn tìm được tổ sư. Tần Vân, sư phụ, gần đây ta lĩnh hội ngài chuyển cho kiếm của ta kinh, ta cảm giác trong đó ngưng kiếm tâm, hóa kiếm hồn, rèn kiếm cốt, đúc kiếm thể chờ một chút trình tự, cực độ cùng loại để cho kiếm lột sắc thành tiên, xin sư phụ giải thích nghi hoặc. Tổ sư không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, Tần Vân, ngươi cảm thấy ngươi tiên kiếm như thế nào? Tần Vân đạo, ta lấy sư phụ truyền lại đoán khí thiên phương pháp, thành công để cho Tà Nguyệt Tam tinh kiếm từ hậu thiên nghịch phản tiên thiên, thành tựu tiên thiên kiếm thai, cũng coi là tiên kiếm sơ thành a. Tổ sư lắc đầu, ngươi cây kiếm này, trước mắt coi như không được tiên kiếm, chỉ có thể coi là thông linh chi kiếm. Tiên giả, trường sinh cửu thị, siêu thoát phàm trần, ngươi cây kiếm này cũng có thể siêu mắc phàm trần. Tần Vân liễu lưỡi, không nghĩ tới tổ sư đối tiên kiếm hai chữ yêu cầu vậy mà như vậy cao. Tần Vân, kiếm cũng có thể thành tiên. Tại Tần Vân trong trí nhớ, Tây Du thế giới thật đúng là không nghe nói cái nào binh khí có thể thành tiên. Tổ sư tay vướt tròm dâu đạo, phàm có cửu khiếu người đều có thể tu tiên, ngươi cây kiếm này dù chưa sinh cửu khiếu, nhưng ngươi làm kiếm chủ, ngươi chi cửu khiếu cũng là kiếm chi cửu khiếu. Nhân kiếm hợp nhất, ngày ngày tu trì, Tà Nguyệt Tam tinh thành tiểu kiếm tâm cũng là kiếm chủ thành tiểu kiếm tâm. Tà Nguyệt Tam tinh thành tiểu kiếm cốt cũng là kiếm chủ thành tiểu kiếm cốt, Tà Nguyệt Tam tinh lột sắc thăng tiên, cũng tương đương với ngươi cái này kiếm chủ lần thứ hai thành tiên, tương lai thành tiểu không thể đoán trước vậy. Nghe được tổ sư miêu tả tương lai tránh cảnh, Tần Vân không khỏi lòng sinh hướng tới. Đối đãi thanh kiếm tiên này lấy tổ sư tiêu chuẩn cao thành tiên thời điểm, Tần Vân thậm chí có trở thành một phương cự phách vô liếng. Đến lúc đó, có lẽ thì có tư cách trực diện Quan Thế Âm Bồ Tát, trấn nguyên tử bậc này đại năng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào lại truyền tới. Thanh âm cực lớn, đem tổ sư cùng Tần Vân hai người luận đạo hứng thú đều cũng hoàn toàn nhiễu tận. Cho đến ngày nay, Tần Vân sớm không phải tên ố, chỉ là hơi hơi phân biệt, đến gần thấy rõ tiếng ồn ào tại sao mà đến. Quen thuộc tình tiết Tần Vân, vậy tự nhiên sẽ hiểu, chính là lần này ồn ào cùng khoe khoang, để cho tổ sư chính thức đem hầu tử cho đồ y ra kho y tam tinh động. Tình cảnh này, hắn phải nên làm như thế nào? Yêu cầu tình sao? Tần Vân không khỏi có chút khó khăn. Tổ sư nói, Tần Vân, vi sư cùng tam tinh động tất cả đồ đệ tất cả đều hết duyên, chuyến này, vi sư biết vong phụ nghiêm khắc khiển trách đem ngộ không đuổi ra sư môn. Ngươi và ngộ không tình cảm tốt nhất, ngươi đi, không đành phía dưới tất nhiên sẽ vì ngộ không cầu tình. Như thế, sẽ chỉ làm chúng ta hai bên đều là khó khăn, ngươi trước hết đối đại ở chỗ này à. Cùng tam tinh động tất cả sư đồ tất cả đều hết duyên. Tổ sư đem hầu tử đuổi ra sư môn, Tần Vân biết được, nhưng chả thật không biết những sư huynh đệ khác vậy ngay sau đó bị sa thải. Tần Vân cả kinh nói. Sư phụ, ngài đây là muốn đem tất cả môn nhân tất cả đều sa thải sao? Lúc đó, trên đời chỗ nào còn có chúng ta Tam Tinh Động nhất mạch? Xin sư phụ nghĩ lại. Tổ sư khoát khoát tay, rộng rãi đạo, duyên tới duyên đi duyên trung tẫn, hoa nở hoa tàn hoa thuộc về trần. Duyên phận đã hết, cần gì cưỡng cầu? Tần Vân đang chuẩn bị khuyên nữa nói, tổ sư lại là mở miệng lần nữa. Ngộ không đi rồi, ngươi vậy trực tiếp đi thôi, vì để tránh cho đồ thêm thương cảm, vi sư liền không lại gặp ngươi. Sư phụ. Tần Vân khẩn trương, vội vàng nói, coi như duyên phận đã hết, vậy xin sư phụ cho ta một cái cơ hội cáo biệt. Tổ sư, nếu thật hữu tâm, cần gì phải chấp nhất tại những cái này tiểu tiết? Trễ nhất không muốn lưu lại vượt qua 3 ngày. Đúng. Tần Vân đại hỉ. Cảm giác được Tần Vân vui vẻ, tổ sư không khỏi lắc đầu. Đứng đốc. Cái này phất trần ta mang theo người đã có mấy trăm năm, cũng tính lây dính một chút đạo của ta khí nhi, sẽ đưa cho ngươi làm cái vỏ kiếm A. Tổ sư nói ra, liền đem mang theo người phất trần đưa cho Tần Vân. Còn không đối đại Tần Vân nói cao ý gì, tổ sư bước ra một bước, dĩ nhiên rời đi tiểu viện. Nhìn xem trên tay phất trần, Tần Vân tâm tình hết sức trầm trọng. Nhất thời si ngốc, lại có chút quên đi ngôn ngữ. Hầu tử không có gì bất ngờ xảy ra vì khoe khoang, bị tổ sư đuổi ra sư môn. Và lại bị nghiêm khắc đe dọa, vô luận hầu tử làm sao gây tai họa hành hung, cũng không cho phép nói là tổ sư đệ tử. Hầu tử bất đắc dĩ, đành phải hậm hư cờ rời đi Tam Tinh Động. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ là một lần nho nhỏ khoe khoang, vì sao liền trực tiếp bị tổ sư đổ y ra kho y sư môn. Càng làm cho hắn tiếc nuối là, sắp chia tay thời khắc, lại còn không có thể cùng Tần Vân cáo biệt. Tại Tam Tinh Động cửa ra và ở lại một lúc lâu sau, hầu tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Liên tục bước lên mấy cái té ngã, trực tiếp hướng Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn chạy tới. Hầu tử bị đuổi ra sư môn, để cho chúng đệ tử lòng có xót xa bùi ngùi, không dám có chút vượt qua. Nhưng để cho chúng đệ tử không nghĩ tới chính là, tổ sư chỉ nói một câu hết duyên, liền để bọn họ tất cả đệ tử tất cả đều xuống núi, tự mưu sinh lộ. Đây hoàn toàn đem chúng đệ tử cho đánh cho hồ đồ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống cầu tình, đáng tiếc đều cũng không thể thay đổi tổ sư tâm ý. Đám người bất đắc dĩ. Đành phải thu thập hành lý, riêng phần mi nhờ xuống núi. Trong ngáy mắt, trước đây náo nhiệt Tam Tinh Động vì đó không còn, chỉ còn lại có Tần Vân cùng tổ sư 2 người. Tại sau cùng thời kỳ, Tần Vân làm bạn tại tổ sư bên cạnh, cùng một chỗ nhìn lần Tam Tinh Động tất cả ngõ ngách, không chịu lãng phí từng phút từng giây. Tại Tam Tinh Động, Tần Vân không khỏi hồi tưởng lại, 10 năm qua ở trong này sinh hoạt tư nở dê ly tư nở dê ti. Tổ sư trước đây dạy bảo, vậy nhao nhao nhớ lại, mọi thứ đều phảng phất giống như tại hôm qua. Tần Vân lúc này mới chợt hiểu ý thức được, ở hắn không tính là quá lâu sinh mệnh bên trong, tại Tam Tinh Động thời gian, ngược lại là hắn liên tục tại cùng một nơi ngốc dài nhất một đoạn thời gian. Tam Tinh Động không hề nghi ngờ, chính là Tần Vân. Ra. Nhưng là, vô luận Tần Vân có bao nhiêu không muốn, thời gian nhưng cũng sẽ không dừng bước lại. Ngày thứ 3 tảng sáng, tổ sư thuận dịp thúc giục Tần Vân rời đi. Tần Vân mặc dù không muốn, có thể chỉ có thể cứ vậy rời đi. Tổ sư mặc dù không đề cập qua. Nhưng Tần Vân hay là cảm ứng đến, từ hầu tử rời đi ngày đó lên, tổ sư thân ảnh đến gần càng hư ảo, thậm chí thỉnh thoảng còn có pháp lực không yên chấn động truyền ra. Đối với gần đây đạp lên tiên lộ tu giả mà nói, cái này rất bình thường. Nhưng đối với tổ sư loại này cấp bậc tôn ở ta y, lại quả thực không bình thường. Tần Vân không khỏi nhớ tới kiếp trước thấy qua liên quan tới tổ sư thân phận đủ loại phỏng đoán, mà trong đó một cái so sánh hợp tình lý đúng là, tổ sư là Như Lai phân thân. Hiện tại xem ra, cái này suy đoán được tiến một bước chứng thực. Phân thân, lại hoàn thành nhiệm vụ. Tổ sư đây là muốn bị Như Lai thu về sao? Giờ khắc này, Tần Vân trong lòng chắn lợi hại. Lần này tạm biệt, hắn có lẽ vĩnh viễn vậy không thấy được cái này tay nắm tay truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cân sư. Liên quan tới tổ sư thân phận suy đoán, Tần Vân chưa hề nói nửa chữ. Chỉ là vô cùng trịnh trọng lần nữa cho tổ sư đi 3 cái đại lễ. Sư phụ của ta vĩnh viễn cũng chỉ có ngài một cái, hắn kêu bổ để tổ sư. Cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Tổ sư sau lưng đối Tần Vân, khoát tay áo, ra hiệu Tần Vân rời đi. Sau một lúc lâu, Tần Vân cuối cùng nhìn Tam Tinh Động một cái, tì ngâm một tiếng kiếm reo vang lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, từ Tây Ngưu Hạ Châu biến mất. Cảm giác được Tần Vân rời đi, tổ sư không biết là vui mừng vẫn là tự rêu cười cười. Có dạng này một cái quá thông tuệ nghiệt đồ, chả còn không biết là tốt hay là xấu. Cùng lúc đó, khoảng cách Tà Nguyệt Tam Tinh Động không xa Linh Sơn phía trên, một tôn đỉnh thiên lập địa Phật Đà, đang ở vì đông đảo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Thiết Đế, Tỳ Khưu Ni ra nở dê thiền. cảm giác được tam tinh động bày bố viên mãn, Phật Đà Nhạt Hoa cười một tiếng, liền định đem phân thân thu hồi. Nhưng một giây sau, Phật Đà nụ cười trên mặt lại là biến mất hầu như không còn. Bởi vì, phân thân cùng bản thể hắn liên hệ. Cắt ra. Hắn vậy mà không thu về được. Điều này sao có thể? Phật Đà kinh hãi, lại ra nở dê vài câu về sau, liền vội vàng kết thúc Phật gặp. Chúng nghe giảng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Tăng Lữ tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà để cho Như Lai tôn giả đều cũng như vậy thất thố. Chương 19, một thanh phi kiếm vào thanh minh. Nhân kiếm hợp nhất phía dưới, chỉ cần một cái kiếm đột, Tần Vân đến gần rời đi xa xa Tây Ngưu Hạ Châu, đi tới Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu ở giữa mênh mông đại hải bên trên. Một nghĩ tới sư phụ một thân một mình đối mặt vận mệnh, Tần Vân trong lòng giống như là ép một tòa núi lớn đồng dạng, chắn đến kịch liệt. Vận mệnh A. Ba ngoại trừ lưu lại thở dài một tiếng, Tần Vân phát hiện hắn hay là cái gì đều không làm được. Tâm phiền ý loạn phía dưới, Tần Vân đông nhiên đấu lộn mà lên, một đạo kéo lấy thật dài làm sắc đuôi lư A quang ảnh chập trần mà lên, toàn bộ thiên khung cũng vì đó trùn xuống. Ở trên cao nhìn xuống, cương phong trận trận, thổi đến Tần Vân quần áo bay phất phới. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều cũng tiểu. Bất quá, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chỉ đợi chỉ chốc lát, Tần Vân cũng có chút không muốn đợi thêm nữa. Cũng chính là lúc này, Tần Vân nhìn thấy dưới chân có một đám đang ở kết bè kết lũ di chuyển chim di chú bay qua. Nhìn thấy đám này chim di chú, Tần Vân tâm niệm vừa động, lập tức đưa tới một đóa tường vân. Và Tần Vân đến gần nằm ở trên mây, cứ như vậy cùng đám này chim di chú song song mà bay, thậm chí còn dí dỏm cùng dẫn đầu chim di chú phất tay chào hỏi, về phần con mắt lại nhìn chằm chằm vào đám này chim di chú. Cái này nhưng làm đám này chim di chú làm cho sợ hãi, nhất thời đại đội hình đều cũng hoàn toàn loạn, một hồi lâu gà bay chó chạy. Tần Vân không biết đám này chim làm sao nghĩ, nhưng trong lòng đại khái là như là cùng loại chúng ta không phải cẩu, nhưng ngươi là thật cẩu loại hình. Suy nghĩ một chút, Tần Vân đường đường một cái lục địa thần tiên, vậy mà nằm ở trên mây đe dọa một đám chim, nghĩ thế nào đều cảm giác hoang đường. Cùng chim di chú môn hữu hảo lên tiếng chào về sau, Tần Vân lại một tết tóc hướng đáy biển. Thế là, trong nước bầy cá, du a biển, giao long đều hoàn toàn gặp vận rủi lớn. Không mở ra linh trí còn tốt, về phần mở ra linh trí. Ta có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Nhất là làm Tần Vân đem một đầu ấu long chơi cũng sắp khóc thời điểm, liền Tây Hải Long Cung đều cũng đã bị kinh động. Nghe được lính tôm tướng cua báo cáo, quy thừa tướng lập tức kinh hãi. Đây là nơi nào đến ma đầu. Thậm chí ngay cả ấu long đều cũng không buông tha. Trả đoạt ấu long đồ ăn vặt, đây cũng quá không hạ hạn A. Thế là, toàn bộ Tây Hải lần nữa bị làm mắc gà bay chó chạy. Cuối cùng, liền lão Long Vương đều cũng ngồi không yên. Một đôi long nhãn nghi thần nghi quỷ, bốn phía meo không ngừng. Gặp sự tình huyên náo có chút lớn, Tần Vân lập tức một cái kiếm độn biến mất, để cho Tây Hải những cái này lính tôm tướng cua liền bóng lưng đều không bắt được, đành phải hôi lưu lưu trở về báo danh, dẫn tới lao Long Vương ruôi cho một trận. Xa xa nghe được những cái kia lính tôm tướng cua bị dày, Tần Vân cười trên nỗi đau của người khác, ha ha cười to không ngừng. Tựa hồ, việc chơi ác này thú vị đến cực hạn. Nhưng cười cười, Tần Vân nụ cười trên mặt đến gần cứng lại rồi. Không bao lâu, liền lại vậy cười không hiện ra. Ba giờ này khắc này, Tần Vân đột nhiên phi thường muốn uống rượu, đến gần uống loại kia trên đời rượu mạnh nhất. Kiếm tiên sao, sao có thể không tốt đẹp rượu làm bạn? Chính là, ngự kiếm thửa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Có rượu vui tiêu dao, không có rượu ta cũng lại. Một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt. Cạn ly say không ngã, chỉ riêng ta tiểu kiếm tiên. Nhưng thân bên trên trống rỗng, chỗ nào lại tìm được rượu ngon? Khó chịu, khó chịu. Về sau trên người nhất định phải phòng một cái trang rượu hồ lô lớn, tốt nhất là có thể giả bộ tiếp theo biển cao y chu nở dê loa y kia. Vừa lớn tiếng rít phát tiết một trận về sau, Tần Vân tâm tình lúc này mới trở nên khá hơn một chút. Hướng về phía Tây Ngưu Hạ Châu Tam Tinh Động vị trí, Tần Vân trên mặt nở nụ cười, hai tay đặt ở miệng phía trước, xúm lại thành một cái loa lớn, hô lớn, sư phụ, ngươi nhìn xem à, đồ đệ tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Đáng tiếc, bên hai cũng không có vang lên sư phụ âm thanh quen thuộc kia. Chỉ có trận trận tiếng gió, cùng bên thai không dứt tiếng sóng biển. Hồi lâu. Về nhà đi. Tần Vân lẩm bẩm lầu bầu một câu. Ngay sau đó đến gần cũng không quay đầu lại hướng ra phương hướng chậm rãi bay đi. Vậy không biết có phải hay không gần hương tình càng e sợ, đối mặt đã rời đi hơn 10 năm ra, Tần Vân trong lòng đống nhiên có chút do dự. Vừa đi hơn 10 năm, cái nhà kia bên trong còn có hắn vị trí sao? Hắn trước đây ở qua gian phòng, vẫn còn chứ? Là sớm đã phân cho trong tộc cái khác đệ tử. Vẫn là cùng hắn trước khi đi giống nhau. Phụ thân mà nói, nghiêm khắc và lại ít nói, khó mà nói. Mẫu thân mà nói, có lẽ sẽ một mực đem gian phòng chừa cho hắn lấy. Bất quá, Tần Vân không biết là, lần này trở về phụ thân lại sẽ nhiều mấy cái tiểu thiếp. Suy nghĩ bay tán loạn, suy nghĩ rườm rà. Tần Vân tâm cảnh, hiếm thấy khó có thể bình tĩnh. Khó trách người tu hành đều muốn xa rời quần chúng, cái này quần quận hồng trần chính là một cái thùng nhuộm, một khi nhiễm phải muốn lại thoát thân, vậy coi như khó khăn. Được rồi, về nhà lần này liền xem như là chạm chân duyên. Bất quá, đều cũng lâu như vậy không về nhà, hai tay chống chân cũng không tiện. Giờ khắc này, Tần Vân nhịn không được sử dụng kinh nghiệm của kiếp trước đến đeo bây giờ kinh lịch. Nếu là đi ra ngoài làm công, 10 năm không về, trở về sau trả hai tay chống chân, bị xem thường đó là đã định trước. Tần Vân là tiên nhân, nhàn vân giá hạc, phàm nhân ánh mắt có thể không quan tâm. Nhưng là, cha mẹ đâu? Hắn rời nhà năm đó 18 tuổi, rời nhà 10 năm, phụ mẫu đều già rồi. Tốt nhất có thể tìm một chút kéo dài tuổi thọ bảo dược, cho phụ mẫu lại thêm một chút phúc thọ. Đương nhiên, loại sự tình này biện pháp tốt nhất, chính là tới địa phủ đi, nhường đất phủ phán quan cho phụ mẫu thêm mấy thập niên tuổi thọ. Thí dụ như, cho phụ mẫu về tuổi làm tròn, từ 60 tuổi tiến đến 100 tuổi cái gì. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Tần Vân mặt mũi còn chưa đủ lớn. Được rồi, vẫn là thành thành thật thật ở nơi này biển ca tìm kiếm một phen A. Biển ca vô ngẩn, không cấp tốc phi độn mà nói, liền xem như Tần Vân cũng cần tiêu hao thời gian dài. Bất quá, trên biển hòn đảo tuy nhiều, nhưng phần lớn nhưng đều là cằn cỗi hoang đảo, căn bản không có đủ sinh trưởng tiên thảo linh chi điều kiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian từng ngày quá khứ, trong nháy mắt đến gần nửa tháng trôi qua. Nửa tháng, vậy mà chỉ tìm được vài quặng linh chi thảo, niên đại lớn nhất cũng bất quá 100-200 năm, tăng thọ hơn 10 năm có lẽ đến gần không giới hạn. Các loại chân châu, vàng cắt ngược lại là lấy tới một chút, nhưng những cái này thì có ích lợi gì? Thần Vân im lặng lắc đầu. Nửa tháng vậy mà chỉ có điểm ấy thu hoạch, vận khí này vậy quá kém. Không phải nói hải ngoại ít ai lui tới, nhiều tiên chân dị bảo sao? Chẳng lẽ những cái kia tiên thảo cái gì, đều bị cái khác tiên nhân vơ vét hoàn tất? Ngày hôm đó, Thần Vân tiếp tục khắp thế giới tìm kiếm hòn đảo, tìm tiên thảo. Đang cấp tốc bay qua hoàn toàn trống trải mặt biển thơ ý điểm, trong đầu chúng rượu chi môn hư ảnh lại là đột nhiên lóe lên một cái. Tần Vân phi độn kiếm quang đột nhiên dừng lại, lập tức nghiêm túc cẩn thận đánh giá đến bốn phương tám hướng khoảng không bắt ngát mặt biển. Chúng rượu chi môn sẽ không lăng không sinh ra phản ứng, chẳng lẽ nơi này có huyền cơ gì? Tần Vân lập tức bắt đầu nghiêm túc thăm dò, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Một lần này thăm dò chính là ba ngày, thượng thiên vào biển, Tần Vân trong trong ngoài ngoài đều cũng lục lọi toàn bộ. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nếu không phải là Tần Vân thủy chung tin tưởng vững chắc chúng rượu chi môn cảm ứng sẽ không ra sai, chỉ sợ đều muốn cứ thế từ bỏ. Ngày thứ ba ban đêm, trăng tròn treo cao, trăng sáng sao thừa, tinh đấu chi lực bị cắt giảm đến thấp nhất. Kèm theo một trận bẽ nhỏ chấn động, bản thường thường không có gì lạ trên mặt biển, bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Không gian chi lực. Nếu không phải Tần Vân thu được tổ sư không gian đại đạo chân truyền, thật đúng là không phát hiện được tia này dị dạng. Khổ tim nhiều ngày không thu hoạch được gì, Tần Vân lập tức ha ha cười to một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới huyền cơ vậy mà ở đây bên trong. Đợi tinh đấu chi lực bị cắt giảm đến thấp nhất, không gian ba động lấp lóe đến to lớn nhất, sớm có chuẩn bị Tần Vân lập tức về một cái kim cương hộ thân chú, thân ảnh lóe lên đến gần một đầu tiến vào không gian khe hở. Đợi Tần Vân xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là đi tới một cái dị không gian. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cơ duyên. Bấy giờ, quả nhiên có động thiên khác, không uổng công ta một phen vất vả. Đạp ở bị đại trận ẩn nút hòn đảo phía trên, Tần Vân bốn phía quan sát, nhất thời trong lòng đại hỉ. Hơi vừa cảm giác, Tần Vân lập tức liền bị nhào tới trước mặt tiên linh lực rung động đến. Thật là nồng đậm tiên linh lực. Tần Vân trong lòng nhẹ cẫng, vui vô cùng. Có lẽ là bị đại trận phong tỏa quá lâu duyên cớ, nơi này tiên linh lực nồng đậm đến gần như đều nhanh biến thành chất lỏng. Nơi tốt, nếu ta có thể đặt chân nơi đây, cũng liền giải thích nơi đây nên cùng ta có duyên. Tần Vân càng cảm giác, thì càng vui vẻ. Ở nhân gian giới muốn tìm được một cái như vậy linh khí nồng đậm trả vô chủ chỗ cũng không dễ dàng, Tần Vân trong lòng thậm chí đều cũng sinh ra ở trong này mở ra một cái động phủ suy nghĩ. Bất quá, nên có cảnh giác vẫn là muốn có. Nơi này có đại trận thủ hộ, chớ không phải một vị nào đó đại thần hậu hoa viên. Tần Vân nghĩ nghĩ, lập tức vê một cái quyết. Trở thành một cái thai to mặt lớn nâng cao bụng bự bản hòa thượng. Giết người phóng hỏa bản hòa thượng, vạn người kính ngưỡng tần thượng tiên. Hai họa, đó đều là bản hòa thượng làm, quan ta kiếm tiên Tần Vân chuyện gì? A-di-đà Phật, bần tăng hữu lễ. Tần Vân biến hóa bản hòa thượng, lập tức bắt đầu thận trọng thăm dò lên tiên đảo, Tần Vân thậm chí còn không quên về một cái hộ thân chú. Người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong, Tần Vân cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. bụi cỏ này. Hành chi không xa, Tần Vân nhìn xem bên đường một cây cỏ, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cây cỏ, liền là phi thường thường gặp ẩu nổ cây cỏ. Nhưng bởi vì sinh trưởng tại tiên linh chi khí dị thường đậm đặc trên đảo, vậy mà cũng nhiều một tia thần dị, ẩn ẩn có một tia tiên thảo mùi vị. Hòn đảo này ngăn cách bao lâu a? Nhìn xem những cái này cỏ dại, Tần Vân trong con ngươi lóe lên hai đám lửa. Bậc này thông thường cỏ dại, đều cũng lột sắc thành bậc này tư thái, cái kia chân chính có to lớn dược dụng giá trị tiên thảo đây. Tần Vân lập tức bắt đầu tràn đầy hòn đảo tìm đòi. Một chén trà về sau, Tần Vân ở một nơi vách đá phát hiện một gốc khoảng chừng hơn ngàn năm phần tử chi. Sau một nén nhang, Tần Vân ở một nơi rừng rậm bên trong tìm được một gốc cây táo, hái đến hơn 10 miếng hỏa. Để cho Tần Vân mở rộng tầm mắt là, nho nhỏ một cái hòn đảo, lại còn phân bố có xuân hạ thu đông bô nở mụ a. Nửa ngày về sau, Tần Vân giấu chân trải rộng toàn bộ đảo nhỏ, ở trong quá trình này, lại trước sau hái đến một chút cây mơ, tiên măng. Chân chính để cho Tần Vân đều mừng rỡ là, hắn vậy mà còn tìm được một gốc huyết sâm. Sợi rễ phát đạt, huyết văn dày đặc, nếu không phải đích xác chưa sáng suốt, nói nó là có đạo hạnh nhân sâm tinh Tần Vân đều cũng tin tưởng. Bậc này chân phẩm, liền xem như đối với Tần Vân cái này lục địa thần tiên mà nói, đều cũng phi thường chân quý. Tiếp theo, Tần Vân có liên tục tục phát hiện một chút có rất lớn dược dụng giá trị tiên thảo. Thí dụ như, niên đại phi thường đủ chu quả, ẩn chứa nồng đậm tiên linh chi khí xài hồ, dễ sán, thuốc đắng, hoa hồng, sơn gừng loại hình. Thu hoạch lớn đến hoàn toàn vượt qua Tần Vân ngoài tưởng tượng. Vậy bởi vậy, Tần Vân thậm chí có chút phiền não lên. Bởi vì, trong đó hắn hái được đại lượng dược liệu, đảm bảo điều kiện phi thường hà khắc, nhất định phải phóng tới đặc chế hộp ngọc bên trong, mới có thể có hiệu chậm lại dược tính sói mòn. Và ngọc thượng hạng hộp, Tần Vân lại là một cái đều không có. Hiện tại dùng để nở rộ dược liệu hộp, cũng đều là Tần Vân lấy lông trên người phát triển hóa thành. Không sai. Hoàn thành chú thần thể về sau, Tần Vân trên người râu tóc từ lâu thông linh, phối hợp 72 phép biến hóa, hoàn toàn có thể đi theo tâm ý của hắn biến hóa. Biến cái hộp ngọc cái gì, hoàn toàn không là vấn đề. Vốn lấy râu tóc biến thành hộp ngọc, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hơn nữa, Tần Vân chả lo lắng đầu trọc. Ba cứ việc những cái này râu tóc sử dụng hết về sau chả có thể thu trở về. Nhưng Tần Vân cuối cùng không giống hầu tử như vậy râu tóc nồng đậm. Đem trên đảo nhất dược liệu quý giá hết thảy vơ vét hoàn tất về sau, Tần Vân tâm tình thoải mái, không khỏi thưởng lên cảnh. Nhìn xem trên núi những cái kia khai chính diễm hoa dại, Tần Vân nhịn không được thở dài, hoa dại tuy tốt, đáng tiếc lại không có con bướm, cuối cùng thiếu một tia sinh khí nhi. Vừa mới nói xong, một đạo thiểm điện xẹt qua não hải, Tần Vân cũng không khỏi sửng sốt. Không đúng. Một tia dự cảm bất tường đánh tới, Tần Vân trong lòng cảnh báo huyết dài. Một cái như vậy nơi tốt, vậy mà không có một cái nào sinh mệnh, liền mấy ngàn năm phần huyết sâm đều không có thông linh. Thoáng chốc, Tần Vân cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Chủ quan rồi. Lúc trước, chiếu cố tìm kiếm tiên thảo, lại là không để ý đến trên đảo dị thường. Phật xem một chén nước, 84.000 trùng. Lấy tòa đảo này ưu việt điều kiện, há lại sẽ liền một cái sinh mệnh đều không có. Tần Vân không nói hai lời, lập tức hướng lúc đi vào cửa ra vào chạy tới. Nhưng là, kết quả không cần nói cũng biết. Xấu nhất tình huống vẫn là đã xảy ra, lúc đi vào cửa ra vào, sớm đã không biết tung tích. Quả nhiên là người vì tiền mà chết ta, đối mặt cơ duyên, ta vẫn là hoàn toàn bị lợi ích che đôi mắt. Cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, nhưng không có bất kỳ động vật gì sinh sống hòn đảo, Tần Vân trong đầu càng tỉnh táo. Hòn đảo này quả nhiên còn có đại bí mật, chẳng lẽ là có nhân vật gì tước đoạt trên đảo trừ ra thực vật bên ngoài tất cả sinh mạng sinh tồn cơ hội. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Để cho một cái địa phương không có một ngọn cỏ, trở thành cấm địa sinh mệnh, phi thường dễ dàng. Nhưng đối với sinh mạng tiến hành sàng chọn, có lựa chọn châm vào, liền xem như Tần Vân đều cũng làm không được. Rốt cuộc là nhân vật gì? Thủ đoạn hơi bị quá mức cao thâm, bá đạo. Mà ra, Tần Vân không chút do dự, trực tiếp gọi ra tâm kiếm bồ đề cùng sư phụ tặng cho phất trần. Tay phải cầm kiếm, tay trái nắm phất trần, lập tức lực lượng đại tăng. Bất quá, để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, ở hắn lấy ra bổ để tâm kiếm nha y mà tờ, tâm kiếm vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua thần hồn ở giữa liên hệ, ẩn ẩn cho hắn truyền lại đến một trận khát vọng. Khát vọng? Nơi này có cái gì tâm kiếm yêu cầu bảo vật sao? Thân vùi lấp tòa này quỷ dị hòn đảo, đợi thời gian càng lâu, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Bảo vật tuy tốt, nhưng còn muốn có mệnh sử dụng. Nhưng là, đi ra môn hộ biến mất, nhất thời nửa khắc cũng không có biện pháp ra ngoài. Không đếm xỉa đến. Dù sao trong thơ y gian ngạn ở vậy ra không được, cùng ngồi chờ chết, không bằng trước tiên đem có thể cầm tới chỗ tốt nắm bắt tới tay. Ở trong quá trình này, có lẽ có thể tìm tới phương pháp phá cuộc cũng khó nói. Đi. Tần Vân đem tâm kiếm bồ đề hướng không trung ném đi, tâm kiếm treo trên bầu trời, mũi kiếm lập tức chỉ hướng một cái hướng khác. Tần Vân hiểu ý, lập tức hướng tâm kiếm chỉ phương vị lập đi. Ước chừng sau một nén nhang, một phen bảy con tám cuốn về sau, Tần Vân đi tới một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn huyệt miệng. Vừa mới đến nơi đây, Tần Vân lập tức cảm nhận được một cỗ chưa từng có áp lực. Ầm. Kèm theo một tiếng quỷ dị nhảy nhót thanh âm vang lên, Tần Vân lập tức cảm giác trái tim giống như là bị nhân vật gì bóp một cái giống như. Cái gì? Tần Vân không khỏi run lên, cái này nên tính là uy hiếp a. Trong bóng tối ẩn nút tồn tại, nghĩ dựa vào cái này cảnh cáo hắn không nên tới gần. Hừ. Tần Vân cười lạnh một tiếng, cầm trong tay tâm kiếm bồ đề, lập tức hướng hang động nảy bộ đi đến. Biến. Tần Vân tâm niệm vừa động, tiêu hao pháp lực biến xuất mấy cái đần đần đèn lồng quái, để chúng nó ở phía trước mở đường. Đi tới vài trăm mét về sau, âm thầm tồn tại, cảm giác được Tần Vân càng ngày càng gần, lần nữa phát ra một tiếng càng thêm tiếng vang quỷ dị. Chớp mắt. Tần Vân biến xuất tất cả đèn lồng quái, tất cả đều bị yên diệt. Tần Vân vậy trước tiên thấy rõ, trong bóng tối cái này tồn tại thủ đoạn công kích. Công kích linh hồn sao? Đèn lồng quái tập thể diệt vong, cho Tần Vân tranh thủ được 1% giây. Nhưng như thế, cũng đủ rồi. Tần Vân linh hồn trước tiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, làm đủ phòng ngự. Để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, đạo kia nhằm vào hắn linh hồn mà đến quỷ dị tiếng vang, lại là đã quấy rầy sâu trong linh hồn cái kia hộ gia đình. Bị quấy nhiều chúng rượu chi môn lưu chuyển ra một sợi đạo vận, tâm kiếm bồ đề phía trên được từ chúng rượu chi môn phía trên hai cái chữ cổ ngay sau đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thoáng chốc, Tần Vân thân thể đến gần bao phủ tại một tầng mịt mờ bạch quang bên trong, nhưng chính là cái này nhìn như yếu ớt bạch quang lại là ngăn cách tất cả tập kích. Một bước, hai bước, ba bước. Kèm theo Tần Vân không ngừng xâm nhập, trong bóng tối chuyển tới tiếng vang càng lúc càng lớn, càng ngày càng quỷ dị. Thỉnh thoảng như trẻ con tiếng hót, thỉnh thoảng như vạn quỷ nghiêm khắc gào, nhưng thỉnh thoảng lại như nữ tử cười khẽ, làm thiên ma múa, câu hồn đoạt phách, nhưng ngẫu nhiên nhưng lại có tiên âm Phật sướng, rộng lớn thần thánh. Những cái này tiếng vang quỷ dị, để cho người ta nội tâm run rẩy, rất khó tưởng tượng hang động chỗ sâu, rốt cuộc là một loại gì quỷ dị tồn tại. Nhưng Tần Vân thủy chung bất động như sơn. Chương 21, hỗn độn chung. Có lẽ là thấy cái kia chút tiếng vang quỷ dị không ảnh hưởng tới Tần Vân, trong bóng tối cái kia tồn tại cũng sẽ không làm những cái này không công. Kèm theo Tần Vân xâm nhập, trên đường đi yên tĩnh đến đáng sợ. Duy nhất thanh âm, ngược lại là Tần Vân tiếng bước chân. U bế hoàn cảnh. Lại chỉ có tiếng bước chân của mình, liền xem như lấy Tần Vân tâm cảnh, đều cũng khó tránh khỏi bị thử thách to lớn. Giang giác. Kèm theo một tiếng đứt gãy thanh âm vang lên, Tần Vân lập tức cảm giác dưới chân xúc cảm không đúng. Hài cốt. Lùi sau một bước, Tần Vân lúc này mới phát hiện hắn vừa mới sở đạp phải, rõ ràng là một bộ nhân loại hài cốt. Bởi vì thời gian quá xa xưa nguyên nhân, thi hài đã sớm bị thời gian tàn phá không còn hình dáng. Tần Vân đôi mắt hiện lên hai đạo tinh mang, lập tức đánh giá đến dưới chân thi hài. Nhưng quan sát sơ lược một phen về sau, Tần Vân đến gần rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kim thân, đây là Phật gia Kim thân A. Cùng đạo gia chính sóc coi trọng tính mệnh song tu khác biệt, Phật gia tiền kỳ càng thêm chú trọng tinh thần niệm lực tu hành. Cho nên, nhục thân nhiều mục nát. Nhưng đây chỉ là tiền kỳ, đến tu hành đến cảnh giới nhất định, tinh thần niệm lực liền sẽ trái lại phụng dưỡng nhục thân, khiến cho không còn mục nát, tiếp theo cô đọng Kim thân. Và cô đọng Kim thân Phật môn cao thủ, tu vi thấp nhất cũng là La Hán. Một cái Phật môn đại năng vô thanh vô tức chết tại nơi này. Thần Vân rung động. La Hán, Thần Vân còn có thể chiến thắng. Nhưng nếu là Bồ Tát, vậy liền treo. Về phân Phật Đà, hiện tại Thần Vân căn bản cũng không có cùng là địch tư cách. Thần Vân tay khẽ vẫy, hài cốt xương đầu trực tiếp phá thoái, mấy viên xá lợi tử đến gần trôi nổi mà lên, rơi vào Thần Vân trên bàn tay. Bất quá, một mai này xá lợi tử sớm đã mất đi tất cả thần dị. Thần Vân bảo vệ pháp lực vừa rút lui đi. Lập tức hóa thành bụi bặm theo gió mà qua. Nghĩ đến một cái Phật môn đại năng vô thanh vô tức chết ở chỗ này, Tần Vân trong lòng cảnh giác lần nữa để cao mấy cái cấp bậc. Bất quá, đường lui đã đứt, vậy chỉ có tiếp tục đi tới. Tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách về sau, Tần Vân lại là phát hiện bị Sa Y bọc lấy một bộ hài cốt. Nhìn Sa Y kìa, trang sức, khi còn sống hẳn là một cái tu vi cực kỳ cao thâm nữ tử. Nhưng bây giờ vẫn như cũ bất quá là một bộ hồng phấn khô lâu. Phật môn đại năng áo cả sa đều cũng sớm đã hóa thành bụi đất, cái này sa y lại còn tồn tại, xem ra trước kia cũng là trí bảo. Và mặc như vậy thần y nữ tử, có thể nghĩ nàng tu vi tài hoa. Bất quá, thần tính hoàn toàn biến mất, từ lâu mất đi giá trị. Thời gian không hổ là thế gian mạnh nhất vĩ lực một trong. Lại đi sau một thời gian ngắn, Tần Vân lại lần lượt gặp mấy cỗ hải cốt. Lớn nhất, muốn làm thân thuộc một bộ cự long thi hải. Vốn lượn thành núi, khí thế dồi dào. Cự Long trước khi chết, có lẽ nghĩ muốn biến hóa thành bản thể Lâm Trung đánh cược một lần, nhưng lại cái gì đều không thể cải biến. Hiện nay, cũng bất quá là nơi này một đống bụi đất. Mà trong đó còn có mấy cỗ tiên nhân hài cốt, tất cả đều đã trú thân thể, phóng nhãn tam giới đều cũng tính là một cao y nhân vật, nhưng tất cả đều vô thanh vô tức chết tại nơi này. Đi tới nơi đây, Thần Vân không khỏi lắc đầu. Còn tưởng rằng ta là duy nhất tìm được chỗ này bí cảnh. Chết ở chỗ này trước đó, những cái này tiên Phật yêu ma có lẽ cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải là bởi vì chúng rượu chi môn là cấn, Thần Vân coi như đi đến nơi này, chỉ sợ cũng cùng những cái này tiên Phật yêu ma đại năng một dạng, người bị thương nặng, vùng vây dây chết. Vẫn còn có chút tung bay a. Tay cầm tâm kiếm bồ đề, Thần Vân trong lòng cảnh giác. Bất quá, chạy tới một bước này, ảo não cũng vô dụng, Thần Vân trong lòng ngược lại càng tỉnh táo. Trong bóng tối cái kia tồn tại, giết chết nhiều như vậy tiên Phật, khẳng định vậy không phải là cái gì loại lương thiện. Nếu chúng rượu chi môn lạc ấn có thể khắc chế hắn, vậy thì nhìn một chút cuối cùng đến cùng gặp hiệu chết vào tay ai a. Tiếp tục thâm nhập sâu. Đại khái lại đi ba ngày, Thần Vân rốt cục đi tới cuối lối đi. Tại cuối cùng, Thần Vân rốt cuộc lại gặp một bộ thi hải. Bất quá, cùng phía trước những cái kia sớm đã phong hóa thi hải khác biệt, cổ thi hải này vậy mà bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Nhìn áo mũ trang phục, khi còn sống hẳn là một cái lao đạo. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, tại cổ thi hải này trên mặt, Thần Vân vậy mà thấy được. Tự dễ ước. Có thể đi đến nơi này, vị này hẳn là tất cả xâm nhập cái này bí cảnh bên trong cường đại nhất. Nhưng hắn vì sao tự dễ ước? Một chút quan sát, Thần Vân tại đạo nhân sau lưng trên vách đá thấy được bị phong hóa cực kỳ nghiêm trọng vài cái chữ to. Một phen nhận ra về sau, Thần Vân cuối cùng là nhận mà ra, thình lình chính là cực kỳ cổ lao phượng triện. May mắn tại Tam Tinh Động thời điểm không có lãng phí thời gian, bằng không thì thật đúng là không nhận ra nơi này chữ cổ. Phiên dịch hoàn tất về sau, Thần Vân không khỏi kinh ngạc. Bởi vì, trên vách đá chữ cổ chỉ có bốn chữ, ý nghĩa là, hắn không quan tâm. Hắn không quan tâm. Có ý tứ gì? Nhớ tới trên đường đi tao ngộ, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ Thần Vân trong đầu dâng lên. Ý tứ của những lời này sẽ không phải là, đối với cái này bí cảnh pha y chẳng có người xâm nhập, âm thầm tồn tại đều cũng hoàn toàn không quan tâm a. Cái kia. Cô lỗ. Nghĩ đến đây, Thần Vân nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Không quan tâm vậy nhưng so có ý định mưu sát còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nói một cách khác, tất cả chết ở chỗ này lại năng, đều là bị sinh sinh vây chết, trong bóng tối tồn tại thái độ, từ đầu tới đuôi đều là không nhìn. Có thể hoàn toàn không nhìn chân tiên, La Hán. Đây là tầng thứ gì tồn tại? Vậy chính là lúc này, Tần Vân đột nhiên nghĩ tới vào thông đạo lúc vang lên Phật sướng ma âm quỷ khốc. Những âm thanh này từ đầu tới đuôi đều không phải là trong bóng tối cái kia tồn tại thủ đoạn, và chỉ là cái kia chút bị vây chết ở chỗ này lưu lại oán nghiệm. Nghĩ đến đây, Thần Vân không khỏi có chút tê cả da đầu. Nếu là trong bóng tối cái kia tồn tại, đối với tất cả đều không để ý, như vậy Thần Vân phải nên làm như thế nào đối phó hắn? Mà thôi. Nghĩ mãi mà không rõ, Thần Vân cũng lười còn muốn. Xe đến trước núi tất có đường, dù sao đều cũng đi đến một bước này. Thần Vân nghĩ nghĩ, hướng về phía đạo nhân thi hải bái tam bái. Tiền bối, đa tạ ngài lưu tin, nếu ta có thể may mắn qua ải, chắc chắn ngài hậu táng, để cho ngài nhập thổ vi an. Không người trả lời. Đối với cái này, Thần Vân vậy không ngoài ý. Đi tới đạo nhân thi hải cách đó không xa cửa đá một bên, Thần Vân hít thở sâu mấy lần về sau, làm đủ tất cả chuẩn bị, lúc này mới đẩy cửa ra nhà. Vào trong môn, Thần Vân trong lòng lập tức sinh ra một lời khủng hoảng. Loại cảm giác này, giống như là quen thuộc lục địa, lại đột nhiên đi tới trên mặt biển. Hai chân mất đi dựa vào, trong lòng lại không cảm giác an toàn. Không chỉ có như thế, Thần Vân đột nhiên cảm giác hai vai trầm xuống. Trên bờ vai giống như là gánh vác vài tòa như núi lớn. Mà loại cảm giác này, vẫn còn chỉ là vẹn vẹn bởi vì có từng tia từng sợi khí lưu chạy xuôi tại thân thể của hắn phía trên. Vậy mà như vậy trầm trọng, những cái này chẳng lẽ là hỗn độn khí lưu. Vào mà tờ thấy, hư không bên trong càng là một mảnh sương mù, khắp nơi đều là một phiến hỗn độn. Địa thủy phong hỏa hỗn loạn vô tự, thậm chí không có không gian khái niệm. Nhìn xem trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi tâm kiếm bồ đề. Thần Vân trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn hiện tại đã trú thân thể, có thể xưng là lục địa thần tiên, nhưng kỳ thật cũng bất quá là thái ớt tàn số. Nói là trường sinh, nhưng mỗi khi gặp 500 năm, vẫn là muốn kinh qua tam thai khảo nghiệm. Coi như may mắn có thể ăn được 900005 mới 9 bản đảo, cũng bất quá là đồng thọ cùng trời đất. Nhưng là, như thiên địa đều cũng không tồn tại đây. Và trước mắt cái cửa này về sau thế giới, lại cực độ cùng loại với khai thiên tích địa trước một phiến hỗn độn. Tây du thế giới, bàn cổ, Thái Thượng Lao Quân đều cũng trước sau khai thiên tích địa, nói trời sáng hơn là có tuổi thọ. Nhưng cái thế giới này, lại sớm đã khai thiên thành công, hỗn độn vô tự hẳn là đã biến mất mới đúng, vì sao chả tồn ở nơi như thế này. Tần Vân hai mắt lấp lóe lấy tiên mang, nhịn không được hướng tất cả đầu nguồn nhìn lại. Vô tận hỗn độn khí quấn quanh, địa thủy phong hỏa điên đảo, chói lơ mơ ám, mọi thứ đều thấy không rõ lắm. Mấu chốt thời điểm, vẫn là Tần Vân trong óc trúng rượu chi môn nhảy lên lấp lóe, xua tán đi mê vụ, Tần Vân lúc này mới nhìn thấu hỗn độn mê vụ, nhìn thấy tất cả căn nguyên. Một ngụm. Chung. Nhìn xem tại hỗn độn khí lưu bên trong trầm trầm phù phù một hớp chung, Tần Vân lập tức kinh ngạc không thôi. Tại trong truyền thuyết thần thoại, chung hình pháp bảo lại cùng hỗn độn có quan hệ, chẳng lẽ là nó? Chương 22, kiếm khí đại thành. Đề cập thượng cổ thần thoại, phàm là chung hình chí bảo, đều cũng quấn quanh không ra Đông Hoàng Thái Nhất cùng hỗn độn chung. Bởi vì chủ nhân là Đông Hoàng nguyên nhân, cho nên lại được xưng là Đông Hoàng chung. Vốn lấy Tần Vân có hạn tri thức cũng biết tại Tây Du thế giới, cũng không có bất kỳ manh mối chỉ hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Vị này viễn cổ chí tôn có tồn tại hay không đều cũng không biết được, cho nên, đối với cái này cái chung có phải là hay không trong truyền thuyết Đông Hoàng chung, Tần Vân cũng không thể nào biết được. Chẳng qua, mặc kệ chiếc chung này có phải là hay không Tần Vân trong tưởng tượng Đông Hoàng chung, chỉ xem nó hiện tại sở triển lộ uy thế, liền có thể biết được sáng bất phàm của nó. Đây tuyệt đối là chí bảo. Nếu là có thể đạt được nó. Nhìn qua ngụm này chỉ là đứng ở chỗ ấy, liền để chung quanh địa thủy phong hỏa điên đảo trung thần, Tần Vân hai mắt trở nên dị thường lửa nóng. Bất quá, nên làm thế nào chiếm được nó, lại làm cho Tần Vân gặp khó. Nơi đây địa thủy phong hỏa điên đảo, không gian một phiến hỗn độn, căn bản cũng không có đất cắm rủi. Tần Vân cho nên bây giờ chả đứng ở chỗ này, mà không phải cùng bên ngoài những cái kia đại năng giống như chết bất đắc kỳ tử ở ngoài cửa, không phải hắn thực lực cường đại cỡ nào, mà là bởi vì chúng rượu chi môn tồn tại. Cho nên, có thể thành công hay không đoạt bảo mấu chốt, vẫn là rơi vào chúng rượu chi môn phía trên. Nhìn xem tản mát ra ánh sáng nhu hòa đem chính mình bảo hộ ở trung tâm tâm kiếm bồ đề, một cái ý niệm trong đầu lập tức hiện lên Tần Vân náo hải. Tần Vân nghĩ tới, khi tiến vào nơi đây trước đó, chính là tâm kiếm bồ đề chỉ con đường. Nó thậm chí còn hướng truyền đạt qua khát vọng cảm xúc. Nói cách khác, nơi này cùng loại với khai thiên tích địa trước hoàn cảnh, đối với tâm kiếm bồ đề là có trợ giúp. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi con người sáng lên. Tâm kiếm bồ đề nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, nếu là có thể càng tiến một bước, coi như không thể thoại nguyện lấy được ngụm này hỗn độn chung, cái kia chuyến đi này cũng không tệ. Bất quá, nơi này giống như khai thiên tích địa trước cực đoan hoàn cảnh, quá mức khắc liệt. Tần Vân cũng không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu lực phá hoại. Tâm kiếm bồ đề bản thân có thể hay không thừa nhận. Vì thận trọng lý do, Tần Vân vẫn là quyết định trước dẫn dắt một sợi hỗn độn khí tới, để cho kiếm trước thôn phệ, đợi kiếm thể lớn mạnh mấy phần về sau, lại thêm sai bước. Không thử nghiệm còn không biết, vừa thử nghiệm Tần Vân lập tức kinh hãi. Hỗn độn khí phân lượng so Tần Vân tưởng tượng con ở trầm trọng hơn nhiều lắm, chỉ là vận chuyển trong đó một sợi, đều cũng tốn Tần Vân chín châu hai hổ lực lượng. Phải biết, lấy Tần Vân hôm nay tu vì cùng pháp lực, vác núi cản nguyện, đá thiên làm giếng, rời sông lấp biển cũng chỉ là bình thường. Chỉ là vận chuyển một sợi liền để hắn cảm nhận được khó khăn, thực rất khó tưởng tượng, có thể khai thiên lịch địa bản cổ đại thần cùng Thái Thượng Lao Quân, thực lực lại đã tới cái gì không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Quá trình mặc dù gian nan, nhưng Tần Vân cuối cùng vẫn là thành công. Lấy hỗn độn khí thay thế thủy hỏa thối phong, nhuộm lưỡi, mang về sau, Tần Vân lập tức đến gần cảm nhận được tâm kiếm bồ đề lột xác. Vốn liền tràn đầy nét cổ xưa thân kiếm, lần nữa trở nên càng thêm cổ lão. Tựa hồ là đản sinh tại khai thiên tích địa trước đó, lệ thuộc tiên thiên, mà không phải hậu thiên bị người rèn đúc. Để cho Tần Vân cảm giác được ngoài ý muốn là, sợi này bị hắn vất vả vận chuyển, dùng để tẩy luyện kiếm thai hỗn độn khí, cũng là bị kiếm thai bên trong hai cái kia chữ cổ hấp thu. Lúc trước trả hết sức hư ảo, như có như không, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không tiêu tan hai cái chữ cổ, bây giờ lại rõ ràng nhất ngưng thật một chút. Cảm nhận được tâm kiếm biến hóa, Tần Vân trong lòng đại hỉ, lập tức càng thêm có nhiệt tình nhi. Một sợi, lưỡng sợi, ba sợi. Mỗi lần vận chuyển một sợi hỗn độn khí, Tần Vân cũng cảm giác giống như là chuyên trở một tòa núi lớn. Nếu không phải Tần Vân sở học cao siêu, căn cơ vững chắc, pháp lực hùng hậu, chỉ sợ pháp lực đã sớm muốn khô kiệt. Thời gian từng ngày qua khứ, trong nháy mắt, Tần Vân lấy hỗn độn khí tẩy luyện thần kiếm thời gian liền đi qua một vòng. Nhìn xem gần như không có bất kỳ biến hóa nào hỗn độn, Tần Vân không khỏi thở hào hển khí thô. Ta đây là chuyên trở bao nhiêu tòa đại sơn? Số lượng quá nhiều. Tần Vân đều có chút không nhớ rõ. Nhưng từng ngày tích lũy mệt nhọc cùng pháp lực kịch liệt tiêu hao, đều làm cho Tần Vân có chút không chịu được nổi. Giang giác. Tần Vân khá là đau lòng cắn một cái ở không lâu trước lấy xuống hỏa táo bên trên, tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi nuốt. Nhà y mà tờ, Tần Vân trong miệng giống như là có đại lượng tan vỡ hỏa ngọc đang nhấp nháy, cường đại sinh mệnh tinh khí đến gần theo khoang miệng, phát tán thân thể bốn phương tám hướng. Chỉ cần một ngụm, Tần Vân cũng cảm giác lúc trước cảm giác đói bụng cùng pháp lực đại lượng tiêu hao cảm giác mệt nhọc tất cả đều quét sạch sành sanh. Miệng nhỏ cắn một chút xong hỏa táo về sau, Tần Vân lập tức thẩm vận huyền công, để cho thân thể dồi dào hấp thu. Thực sự là lãng phí a. Cẩn thận thu hồi ăn xong hỏa táo, Tần Vân nhịn không được lắc đầu. Dạng này một mai hỏa táo, giá trị mặc dù kém xa nhân sâm quả, bàn đào, nhưng đơn thuần dùng để đỡ đói cùng bổ sung pháp lực, đích thật là có chút phung phí của trời. Nhưng trở ngại tình thế bức bách, Tần Vân trừ ăn ra rơi tiên trần, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Nghĩ đến đây, Tần Vân liền bắt đầu hâm mộ lên hầu tử. Với tư cách trời sinh đất dưỡng thạch hầu, trừ bỏ tại lò bát quái bên trong luyện đến một thân kim cương bất hoại, còn có một cái phi thường mịt mờ năng lực, kia liền là vô hạn pháp lực. Xem khắp hầu tử tất cả đấu pháp, trừ phi bị pháp bảo hoặc là thần thông khắc chế, hầu tử liền từ không thiếu pháp lực. So với hầu tử, Tần Vân còn kém rất nhiều. Hiện tại, đánh ngắn hạn bộc phát, một đợt lưu loát, Tần Vân có lẽ còn có thể hơn một chút. Nhưng đánh lên đánh lâu dài, Tần Vân thua đó là tất nhiên. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Cân nhờ ả cờ đến thức ăn và linh khí vấn đề, Tần Vân nhất định phải bước nhanh. Thế là, tẩy luyện làm việc tiếp tục, Tần Vân giống như là một cái kiến thợ, chăm chỉ không ngừng lao động, ngày đêm không ngớt, không ngừng vận chuyển hỗn độn khí nuôi nấng tâm kiếm bồ đề. Thời gian đến gần một ngày như vậy ngày trôi qua, bất chi bất giác trong lúc đó, liền đi qua 9 tháng. Trong khoảng thời gian này, đói bụng, pháp lực không đủ, đến gần gặm một đoạn lúc trước hái được tiên chân. Trừ ra chân quý nhất huyết sâm, niên đại đủ nhất tử chi, cái khác linh dược trên cơ bản đều bị Tần Vân cho đã ăn xong. Mặc dù mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tâm kiếm bồ đề lột xác, Tần Vân vẫn như cũ cảm thấy bệnh thiếu máu. Giang giác. Tần Vân cực kỳ đau lòng tại tử chi bên trên cắn một ngụm nhỏ, tử chi cái kia mênh mông sinh mệnh tinh khí, lập tức đem Tần Vân bao phủ hoàn toàn. A a a, lại thua thiệt một gốc ngàn năm tử chi, tâm kiếm bồ đề ngươi nếu là không lột xác triệt để điểm, ngươi liền có lỗi với ta bỏ ra. Tần Vân hai mắt tràn đầy tơ máu, đau lòng tới cực điểm. Tần Vân oán hận, lập tức đem vận chuyển tới ba sợi hỗn độn chi khí nuôi nấng cho tâm kiếm bồ đề. Dài đến 9 tháng làm công kiếp sống, Tần Vân pháp lực đều cũng mấy lần hao tổn không, lấy được tiến bộ vậy cũng là đương nhiên. Nhất là rời núi pháp thuật này, Tần Vân càng là vận dụng thuận buồm xuôi gió. Đuổi. Tại Tần Vân đem ba sợi hỗn độn khí nuôi nấng cho tâm kiếm bồ đề thời điểm, dài đến 9 tháng vất vả cần cù cày cấy rốt cục chờ đến thu hoạch thời tiết. Bị Tần Vân in vào kiếm thai nội bộ hai cái chữ cổ, triệt để bởi hư ảo biến thành chân thực. Và chính là một cái này lột xác, cho tâm kiếm bồ đề mang tới lột xác, lại là thoát thai hoàn cốt. Tâm kiếm bồ đề phát sáng, kiếm thai chất liệu triệt để lột xác, không còn là đồng sắt, mà là lột xác thành một loại Tần Vân cũng không nhận biết vật liệu. Không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép. Nhưng là, lưỡi kiếm phía trên phong mang, vậy bắt đầu trở nên nội tâm, tựa hồ chưa từng khai phong giống như. Liền hơi cảm giác. Liền Tần Vân cái này kiếm chủ đều cũng rung động không thôi. Phong mang quá đáng, sắc ý vô cùng, một chút cảm giác, đến gần có thể cảm nhận được hàn triệt cốt rét lạnh, liền linh hồn đều tại run rẩy theo. Phải biết Tần Vân thế nhưng là kiếm chủ a. Càng làm cho Tần Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, kiếm thể phía trên ẩn ẩn còn có hỗn độn khí lưu trôi, thân kiếm bị hoàn mỹ bao ở trong đó. Giống như là Tần Vân loại này kiếm khí, sợ bị nhất ô nhiễm, giấu linh tính. Cho nên, tại kiếm khí sơ thành thời điểm, bình thường đều rất kiêng kỵ đấu pháp. Mà vì giải quyết kiếm khí cái này tệ nạn, đồng dạng tại thông linh về sau, còn có một cái ngưng sát, ngưng cương quá trình. Mục đích đúng là vì tại bảo đảm kiếm khí sắc bén đồng thời, cũng sẽ không vì đấu pháp mà bị ô. Tần Vân kiếm khí không có ngưng sát, ngưng cương, nhưng mặt ngoài lại nhiều tầng hỗn độn khí. Hiện tại, ngụm này tâm kiếm bồ đề lại có bao nhiêu mạnh? Chương 23, Mát Chuông. Tâm kiếm bồ đề hiện tại mạnh bao nhiêu, Tần Vân không biết. Nhưng Tần Vân biết rõ. Hắn lấy ngụm này hỗn độn chung năm chắc lại lớn mấy phần. Biến. Tâm niệm vừa động, trong tay tâm kiếm bồ đề, lập tức chia ra làm ba phần vị cửu. Trong nháy mắt, tâm kiếm bồ đề đến gần thân hóa ngàn vạn, tại Tần Vân cùng hỗn độn chung tâm đó, mở ra một cái lối đi. Quả nhiên có thể làm, 9 tháng này vất vả quả nhiên không phí công. Nhìn thấy thông đạo trực tiếp mở ra đến hỗn độn chung phụ cận, Tần Vân lập tức đại hỉ. Đạp ở trên thân kiếm, Tần Vân từng bước một tới gần hỗn độn chung. Làm khoảng cách gần tiếp cận hỗn độn chung thời điểm, Tần Vân nhịn không được một trận cảm xúc dâng trào. Hỗn độn chung không tính quá lớn, đại khái chỉ có hai người cao, vòng tròn cũng chỉ có một người ôm hết thô. Nhưng đứng ở nơi này cái chung trước mặt, Tần Vân lại cảm giác mình hết sức nhỏ bé. Giống như là run rế ngưỡng vọng cự long giống như. Vì để tránh cho hỗn độn chung phản vệ, Tần Vân vẫn là quyết định trước đó cùng chung thần thông thông khí. Dù sao, nhiều quà thì không bị trách. Vạn nhất có sử dụng đây. Trung tiền bối, nếu ta đi tới trước mặt của ngài, vậy liền đại biểu ta cùng với ngài hữu duyên. Đi theo ta đi, ta mang ngài cùng một chỗ chứng kiến huy hoàng sáng chói tương lai. Tần Vân nói xong, trả hướng về phía hỗn độn chung bái tam bái. Hỗn độn chung không phản ứng chút nào. Tần Vân không khỏi nhớ tới cửa ra vào vị tiền bối kia nhắn lại, hắn không quan tâm. Hỗn độn chung không quan tâm sao? Tần Vân hít sâu một hơi, đạo, đã tội. Tần Vân không có lung tung thử nghiệm, mà là trực tiếp đưa tay chống đỡ tại trung thân phía trên, bắt đầu câu thông trong óc chúng rượu chi môn. Đánh ngay từ đầu, Tần Vân liền không có nghĩ tới thông thường thủ đoạn có thể thu phục bậc này trí bảo. Tại Tần Vân lòng bàn tay tại hỗn độn chung và cờ hở chung phía trên nha y mà tờ, trong óc chúng rượu chi môn hư ảnh liền bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một loại hết sức huyền diệu, hòa hợp vô tận đạo vận quan mang, lập tức đến gần theo Tần Vân thân thể, lan tràn đến hỗn độn chung phía trên. Vài giây sau, chỉ nghe được bang đương một tiếng, hỗn độn chung đến gần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Trong nháy mắt, trở nên chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ. Kèm theo hưu một tiếng, đậu hà lan lớn nhỏ hỗn độn chung đến gần lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào Tần Vân mi tâm. Đợi Tần Vân kịp phản ứng về sau, lúc này mới phát hiện ngụm này hỗn độn chung đã tại trong đầu của hắn ăn ra. Ông kèm theo hỗn độn chung vào ở, Tần Vân lập tức cảm giác thân thể giống như là trọng gấp trăm lần giống như. Tần Vân giật mình, ngược lại là không nghĩ tới, vẫn còn có bậc này dị biến. Vội vàng nội thị, lúc này mới phát hiện trong thức hải bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như là nhân loại chuyển nhà mới, sẽ sửa tạo ra viên của mình giống như. Hỗn độn chung vào trong túi về sau, vậy mà vậy bắt đầu cải tạo gian phòng. Đại lượng hỗn độn khí bắt đầu diễn sinh, Tần Vân nghe hoàn cung lập tức bắt đầu trở nên hỗn độn, bắt đầu mông lung. Địa thủy phong hỏa hỗn loạn, âm dương nhị khí điên đảo, ngũ hành bát quái sai chỗ, 24 khí xen lẫn. Tựa hồ tam giới bên trong tất cả quy tắc, đến nơi này đều bị sửa. Tần Vân kinh hãi. Cái này cũng được. Hỗn độn trung loạn như vậy đến, sẽ không phải bắt hắn cho đùa chơi chết ta. Tần Vân vội vàng kiểm tra thân thể, kiểm tra một lần lại một lần, nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì. Thi triển các loại pháp thuật, vậy hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại. Tựa hồ, mọi thứ đều không có phát sinh cải biến, nhưng lại tựa hồ mọi thứ đều cải biến. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Vân cảm giác hắn giống như trở nên nặng nề vô số. Tùy ý cùng một chỗ pháp, đến gần đại khí bằng bạc, pháp lực cao kinh người. Về phân khí lực, Tần Vân bỗng nhiên cảm giác hắn không gì không làm được, một quyền xuống dưới thậm chí có thể đem trời đều đâm một cái lỗ thủng. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Tỉnh táo! Tần Vân từng lần một cưỡng chế bản thân tỉnh táo. Loại cảm giác này hẳn không phải là chính hắn, mà là cường đại hỗn độn chung mang tới ảo giác. Tần Vân nếu như bị cỗ này sức mạnh che đôi mắt mà nói, làm không tốt liền sẽ bành trướng, thu nhận đại họa. Hỗn độn chung cải tạo, kéo dài thời gian rất lâu. Đại hủy đi xây dựng, đem Tần Vân nhìn kinh hồn táng đảm. Vậy có lẽ, chỉ có Tần Vân cái này trong thức hải trước đó vào ở một cái trúng rượu chi môn, mới có thể trải qua ngụ hỗn độn chung như vậy làm ẩu. Bằng không thì, thức hải có lẽ sớm đã bị chơi đùa phá toái hỏng mất. Để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, coi như bị hỗn độn chung như vậy dày vò, hắn lại từ đầu đến cuối không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Tại thân thể trở nên vừa dày vừa nặng đồng thời, đầu não ngược lại trở nên khoáng đạt sáng sủa lên. Mi tâm thiên môn, tựa hồ trực tiếp xuyên thủng nhân gian cùng tiên giới rào, mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng cao tiên khí từ 33 ngày rủ xuống. Rõ ràng chỉ là nê hoàng cung, nhưng lúc này lại ẩn ẩn có một tia thiên cung cảm giác. Đây rốt cuộc là thực, hay là sai giác? Cảm nhận được nê hoàng cung biến hóa, Tần Vân nhất thời cũng có chút phân không rõ thật giả. Duy nhất biết đến là, loại biến hóa này tựa hồ không có chỗ hại. Ý niệm tới đây, Tần Vân treo cao trái tim kia lúc này mới chậm rãi để xuống. Lại nhiều lần thử nghiệm cùng hỗn độn chung câu thông, nhưng thủy chung cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến Tần Vân khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Được, đây là xin một vị đại gia trở về, căn bản không có khả năng chỉ huy. May mắn duy nhất là, vị đại gia này không phải vi ác khách. Sẽ không ở phòng ốc của hắn, trả trái lại tìm hắn cái này chủ thuê nhà thu tiền nhà. Chỉ huy bất động đến gần chỉ huy bất động A. Kỳ thật, cho tới bây giờ Tần Vân vẫn như cũ có loại phảng phất giống như nhất ngộng cảm giác. Tần Vân cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà thực nhận được ngụm này hỗn độn chung. Vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Hỗn độn chung bị Tần Vân lấy đi, nơi này đã bắt đầu bất ổn, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Thu. Tần Vân tâm niệm vừa động, lập tức đem phất trần thu nhập thức hải bên trong. Một giây sau, Tần Vân lại là cảm nhận được tổ sư phất trần, trực tiếp bị hỗn độn chung cho đẩy ra cạnh góc. Tốt ta. Vừa mới nói hỗn độn chung không phải ác khách mà nói, hắn thu hồi. Lão bá đạo. Tần Vân cũng không nghĩ đến, có một ngày tổ sư lưu cho hắn phất trần, vậy mà lại bị khi dễ tới mức này. Cái kia tâm kiếm bổ đề đây. Tần Vân tâm niệm vừa động, đem tâm kiếm bổ đề thu vào thức hải. Không có gì bất ngờ xảy ra, tâm kiếm bổ đề vậy trực tiếp bị chen đến còn con, ủy khuất liền cùng cái mẹ kế nuôi tựa như. Mà thôi. Nếu bất lực cải biến, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đi ra cửa phòng, Tần Vân lại lần nữa đi tới khắc chữ nhắn lại đạo nhân thi hải một bên. Thu. Tần Vân đem tâm kiếm bổ đề một cái phân thân biến thành một chiếc quan tài, tương đạo người thi hải nhập liệm. Và cùng lúc đó, hòn đảo sụp đổ cũng ở đây bắt đầu tăng tốc, thậm chí xuất hiện diện tích lớn đổ sụp. Thì ngâm. Kèm theo một tiếng kiếm ngâm, Tần Vân thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đi tới hòn đảo trên không. Để cho Tần Vân ngoài ý muốn là, trên đảo tất cả, cũng bắt đầu bởi thực hóa hư. Nhìn xem một màn này, Tần Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hòn đảo phía trên tất cả, đều là hỗn độn trung biến ảo mà ra hay sao? Tần Vân không khỏi nhớ tới một năm này hắn ăn hết những cái kia tiên chân, rõ ràng đều cũng thực không thể lại thực. Nhưng bây giờ, hòn đảo phía trên bởi thực chuyển hư tất cả, lại chân chân thiết thiết nói cho Tần Vân, trên đảo mọi thứ đều là hư ảo. Ba cái gì là thực? Cái gì là giả? Tại thời khắc này, Tần Vân đống nhiên cảm giác có chút hoang đường. Cái này có lẽ chính là giả làm thật thì thật cũng giả, vô vi có chỗ có trả không a? Đến đây, Tần Vân đối ngụm này hỗn độn chung năng lực, lại có một cái nhận thức mới. Đúng rồi. Tần Vân không khỏi nhớ tới hắn không nỡ ăn huyết sầm, cùng ăn hơn phân nửa còn thừa lại một chút tử chi. Bận điệu mở hộp ngọc ra, khi thấy huyết sầm cùng tử chi, chả hoàn hảo nằm ở trong hộp ngọc thời điểm, Tần Vân lập tức đại hỉ. Là ta trước kia đến gần hái xuống nguyên nhân, vẫn là bởi vì hỗn độn chung ở ta thức hải. Tần Vân không biết. Nhưng nhìn xem còn không có hoàn toàn phai mở biến mất hòn đảo, Tần Vân lập tức con người sáng lên. Một đạo kiếm quang qua đi, Tần Vân lập tức nhào về phía hòn đảo một góc. Pháp lực cùng một chỗ, có thể có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ hòn đảo mảnh vụn, liền bị Tần Vân trực tiếp vây lên. Càng làm cho Tần Vân vui mừng chính là, bị hắn bắt lấy hòn đảo. Không biến mất. Ha 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 ha. Tần Vân trong lòng lập tức vô cùng sảng khoái. Bị hắn bắt lấy ngọn núi nhỏ này, mặc dù phía trên chỉ có núi đá cùng một ít cỏ dại, nhưng đến gần chỉ là những cái này cây cỏ, đến gần phi thường chân quý. Đem trong cỏ tinh hoa tinh luyện mà ra, có lẽ chính là khá vô cùng trăm thảo tinh hoa. Bất quá, vui vẻ qua đi, Tần Vân lại là ngẩn người. Tiểu Sơn, nhẹ như vậy. Chương 24, Cố Nhân. Tiểu Sơn tuy nhỏ, nhưng cũng là Tần Vân cái này lục địa thần tiên trong mắt Sơn, và không phải là cái gì đồ chơi mô hình. Coi như Tần Vân có thể vác núi cả nguyệt, có thể tuyệt đối chưa nói tới nhẹ nhõm. Nhưng là, hiện tại Tần Vân lấy pháp lực dẫn chụp lấy ngọn núi nhỏ này, vậy liền quá dễ dàng. Chuyện gì xảy ra? Là bởi vì ngọn núi nhỏ này là hỗn độn trung hư ảnh lột xác mà đến, đối ta mà nói cũng thực cũng giả, trọng lượng bên trên tồn tại sai lầm. Vẫn là của ta pháp lực thu được to lớn tăng trưởng. Tần Vân không biết được, nhưng bất kể là loại tình huống nào, đây đều là cực lớn chuyện tốt. Bất quá, bởi vì lấy đi hỗn độn trung, cái này dị không gian vậy nên đón đại sụp đổ, hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Tiểu. Tần Vân vê một cái thu nhỏ chú, đem ngọn núi nhỏ này trở nên càng ngày càng nhỏ. Mấy chục tầng lầu lớn nhỏ, mười mấy tầng lầu lớn nhỏ, mấy tầng lâu lớn nhỏ, một người cao cơ nửa người, bàn tay lớn nhỏ. Trước mắt, ngọn núi nhỏ này, liền bị Tần Vân trở thành lớn chừng bàn tay, cứ như vậy bị Tần Vân nâng ở lòng bàn tay. Thì ngâm. Kèm theo một đạo kiếm ngâm, một đạo tia chớp màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Vân đến gần triệt để ly khai cái này không gian, lại xuất hiện tại vạn mét bên ngoài mặt biển. Tần Vân ra ngoài sau không lâu, dị không gian triệt để sụp đổ. Không gian sụp đổ tạo thành một cái hố cực lớn, số lớn nước biển cùng không khí đều cũng toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Nhất thời, trên mặt biển càng là xuất hiện một cái to lớn hải nhãn, nhìn qua quý vi trắng quan. Vạn mét bên ngoài, gió biển gào thét, sóng lớn ngập trời, nhưng Tần Vân tơ không chút nào bị ảnh hưởng. Ba lúc này, Tần Vân vẫn có chút khó có thể tin. Lúc đầu mục đích chỉ là tìm một chút tiên chân, cho phụ mẫu kéo dài tuổi thọ. Ngược lại là không nghĩ tới, cơ duyên xảo hợp phía dưới, nhận được trí bảo hỗn độn chung. Nhân sinh gặp gỡ có đôi khi vẫn là rất khó mà nắm lấy. Phân biệt phương hướng về sau, Tần Vân lập tức liền hướng Nam Thiệm Bộ Châu vị trí chạy tới. Trên đường đi, gió êm sóng lặng. Có lẽ là mới được trí bảo tâm tình rất tốt duyên cớ, Tần Vân nhìn cái gì đều cũng dị thường tươi đẹp. Ngay cả cảnh sắc thủy chung đã hình thành thì không thay đổi phương Tây biển cả, tại Tần Vân trong mắt đều cũng trở nên thân thiết xuống tới. Bất quá, ngay tại Tần Vân kiếm độn phi hành không lâu, lại là bỗng nhiên nghe được một trận loáng thoáng kêu cứu thanh âm. tiếng kêu cứu. Đây là tao ngộ tai nạn trên biển sao? Tần Vân không khỏi nhớ tới mười mấy năm trước, hắn vì tầm tiên phóng đạo, dẫn đầu một cái đội tàu ra biển, nhưng tao ngộ vòi rồng đội tàu toàn quân bị diệt kinh lịch. Nói thực ra, rất khó chịu. Đối mặt mênh mông đại hải, người sức mạnh luôn luôn lộ ra như vậy nhỏ bé. Hơi nhất lắng nghe, Tần Vân lập tức đã tìm được tiếng kêu cứu đầu nguồn. Kiếm quang lóe lên, Tần Vân đến gần chạy tới. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ thấy khắp nơi đều là lật thuyền phá toái hải cốt. Ít có mấy cái người sống sót, cũng chỉ là ôm tấm ván gỗ ở trên biển nước chảy bèo trôi. Thấy vậy, Tần Vân không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hiện tại, trên biển thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, theo lý thuyết không nên phát sinh thảm liệt như vậy tai nạn trên biển mới là. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Phản bản hoàn nguyên. Tần Vân niệm một cái khẩu quyết, hướng về phía một mảnh hải cốt thì khoác lác một cái tiên khí. Giây lát, trên mặt biển đại lượng bay xuống hải cốt, liền bắt đầu nghịch chuyển mà quay về, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa biến thành một chiếc hoàn hảo không hao tổn thuyền. Ôm tấm ván gỗ, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay mấy cái người sống sót, một trận khó có thể tin. Vì xác nhận có phải là nằm mơ hay không, có hai cái người sống sót thậm chí còn hung hăng phiến bản thân mấy bạt hai. Đau đớn kịch liệt, nói cho bọn hắn tất cả những thứ này đều là thật. Khi biết được cầu nguyện của bọn hắn trở thành sự thật, thực sau khi được cứu, mấy cái cẩu thả đàn ông thậm chí nhịn không được ôm nhau và khóc. Đương nhiên, những cái này thủy thủ cũng không quên quỳ tạ ơn thần linh ân cứu mạng, cứ việc Tần Vân từ đầu tới đuôi đều cũng chưa từ nở dê xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhưng bọn hắn như trước vẫn là bằng thành tâm mộc mạc nhất phương thức hướng Tần Vân biểu đạt cảm tạ. Nhìn xem tại bong thuyền quỳ thành một hàng ca cờ thu y thu, Tần Vân trong lòng một trận cảm giác khó chịu. Đối Tần Vân mà nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Đời này của hắn, cho tới bây giờ, còn chỉ quỳ lệ qua ba người. Kia liền là kiếp này phụ mẫu, cùng truyền đạo học nghề bồ đề tổ sư. Nhưng những cái này phàm nhân, lại đã thành thói quen quỳ lệ. Ý niệm tới đây, Tần Vân không khỏi một trận may mắn. May mắn hắn có may mắn gặp được hầu tử, may mắn hắn có thể bái sư bồ đề, may mắn hắn có thể lấy được chân truyền lộ sắc thành tiên. Nhìn phía dưới thành kính lễ bái mấy người, Tần Vân vẫn là không nhịn được phát một cái thiện niệm. Lên! Tần Vân lên pháp, từ trong biển cứu giúp đến một chút sinh hoạt vật tư. Cái này thuyền là ta lấy pháp lực trở lại như cũ, đại khái có thể duy trì nửa tháng, những thức ăn này cùng thủy hẳn là cũng đủ rồi, các ngươi mau về nhà đi thôi. Nghe được Tần Vân truyền âm, mấy cái thủy thủ sức sở, chỗ nào còn không biết đây là thần tiên hiền linh. Vốn cũng không có đứng lên ca cờ thu y thu, lần nữa cùng nhau lễ bái, hô to thần tiên hiền linh, cảm tạ thần tiên ân, cứu mạng vân vân. Duy nhất ngoại lệ, thì là một cái râu ria sồng soàm, trên mặt viết đầy sinh hoạt tang thương thủy thủ. Nghe được Tần Vân thanh âm, cái này thủy thủ nhịn không được thì thào lên. Bởi vì, âm thanh này hắn quen thuộc. Thần tiên đại lao ra, tha thứ ta mạng muội, ngài. Ngài là Tần Vân Tần công tử sao? Bầu trời. Vốn chuẩn bị cứ vậy rời đi Tần Vân sức sở, cái này mặt mũi tràn đầy tang thương lão hán biết hắn. Thoáng nhớ lại một phen, ký ức mơ hồ, nhưng hán tử khuôn mặt hình dáng, cuối cùng vẫn là để cho Tần Vân có một chút ấn tượng. Hiu. Một đạo tiên quang hạ xuống, Tần Vân lập tức xuất hiện ở bong thuyền. Ngươi biết ta? Nhìn thấy Tần Vân chân thân dáng lâm, vốn liền kinh sợ lão hán sức sở. Bởi vì, Tần Vân thật là quá trẻ tuổi. Giống như hắn 10 năm trước nhìn thấy lúc bộ dáng, phong hoa tuyệt đại, trên đời vô song. Và hắn. Bất quá, hán tử còn chưa kịp vũ hoán, lại là bỗng nhiên nhớ tới, hắn là thân phận gì, công tử lại là thân phận gì, hắn lại thế nào xứng cùng Tần công tử so sánh. Huống chi, 10 nhiều năm không gặp, Tần Vân vẫn như cũ giống như quá khứ, rất hiển nhiên là chân chính thành tiên. Lao hán kích động nói, thưa công tử mà nói, tiểu lão nhân là Hà Lục Tam A, 11 năm trước, vẫn là cái thủy thủ. Đi theo chủ thuyền cùng một chỗ, từng năm ngươi và Khỉ Đại Vương đi qua Tây Ngưu Hạ Châu. Hà Lục Tam. Tần Vân sững sờ. Trong đầu không khỏi nổi lên một cái hoạt bát hiếu động tiểu hỏa tử bộ dáng. Khi đó, Hà Lục Tam trẻ tuổi non nớt, nhưng đối với cuộc sống tràn đầy hướng tới. Cho Tần Vân ấn tượng càng là khắc sâu là, Hà Lục Tam rất tiến tới, còn mạo muội hướng Tần Vân hỏi qua tên phương pháp sáng tác. Lúc ấy, còn lọt vào trên thuyền ca cờ thu ý thu nhất trí chế dễ ước. Nhưng Hà Lục Tam không sờ lòng. Không chỉ có học xong danh tự viết như thế nào, còn thô sơ giản lược nhận ra hơn 20 cái chữ, học xong từ khẽ đếm đến 100. Ngươi! Ta nhớ không lầm mà nói, năm nay mới hơn 30 a. Làm sao? Đằng sau mà nói, Tần Vân không nói, nhưng mọi người vậy nghe được rõ ràng. Hà Lục Tam quá già rồi. Đối với cái này, Hà Lục Tam cũng không để bụng, chỉ là cười cười, trên mặt ngược lại còn tràn đầy hạnh phúc. Con dâu của ta nhi năm nay cho ta thêm cái mập mạp tôn tử. Ta đều là làm ra ra người, lão nhất giờ rất bình thường. Nói đến còn phải cảm tạ Tần. Kiếm tiên lão gia ngài, ngài lúc ấy dạy ta biết chữ đếm xem, trở về sau năm thứ ba, chủ thuyền đến gần để bà ta. Nghe Hà Lục Tam kể lể chuyện xưa của mình, Tần Vân nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Hơn 30 tuổi, làm ra ra, tự xưng lão hán. Nhân sinh biết bao ngắn. Nhìn xem Hà Lục Tam tại kiếm tiên lão gia trước mặt thẳng thắn nói, cái khác thủy thủ một trận hâm mộ ghen ghét, đối Hà Lục Tam thậm chí sinh ra kính sợ. Tần Vân, ta xem ngày hôm nay thời tiết rất tốt, các ngươi làm sao sẽ phát sinh tai nạn trên biển. Nói về cái này, Hà Lục Tam cùng mặt khác thủy thủ, tất cả đều thân thể một trận run rẩy. Là hai đầu thần long tại đấu pháp. Trong đó có một đầu hắc long, một ngụm nuốt vào hai chiếc thuyền lớn, và kim long đuôi rồng quét qua. Chúng ta đến gần. Bởi vì sợ cùng cố kỵ, Hà Lục Tam lời nói từng đợt từng đợt. Nhưng Tần Vân vẫn là nghe rõ hắn ý tứ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Không chỉ có như thế, đầu kia hắc long lại còn một ngụm nuốt vào hai chiếc thuyền lớn, trên thuyền phàm nhân không một may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi cười lạnh. Trước kia, Tần Vân còn cảm thấy long tộc địa vị thấp, không phải là bị xem như đồ nhắm, chính là bị nhân gian đại thần trong mộng vấn chạm. Hiện tại xem ra, những cái này cái gọi là thần long, một chút cũng không vô tội. Bất quá, long tộc dù sao cũng là thiên đình hệ thống bên trong tồn tại. Mạo muội đi tìm long tộc phiền phức, chỉ sẽ cho mình rước họa vào thân. Thần Vân còn không có thánh mẫu đến nước này. Chuyện cũng đã qua, bớt đau buồn đi à, ta chỗ này có vài cọng tiên thảo, các ngươi ăn, đối với các ngươi có nhiều ích lợi. Tần Vân nói xong, lập tức từ bé trong núi lấy vài cọng tiên thảo, khai báo mấy người ăn vào. Mấy người lập tức đại hỉ, vội vàng khấu tạ Tần Vân ban ân. Gặp mấy người ăn tiên thảo, đều cũng không việc gì về sau, Tần Vân thân thể lóe lên, liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Những người kia ánh mắt quá thật thành, Tần Vân có chút chịu không được. Chương 25, Giao Ma Vương. Từ biệt Hà Lục Tam một đám, Tần Vân trong lòng vẫn cảm giác khó chịu. Hơn 30 tuổi đến gần già nua giống như là năm 60 tuổi, đã có tôn tử, tự xưng tiểu lão nhân. Vừa mới qua đi hơn 10 năm a. Thời gian đối với phàm nhân đến gần đáng sợ như vậy sao? Kiếp trước và kiếp này, Tần Vân đều cũng cho tới bây giờ không đem hơn 30 tuổi già nua liên hệ tới. Nhưng Hà Lục Tam kinh lịch, lại là cho Tần Vân lên rồi sinh động bài học. Tần Vân lần đầu có tiên phàm khác đường nhân sinh khổ đoạn suy nghĩ. Bất quá, nhưng vào lúc này Tần Vân lại là đột nhiên nghe được một trận cao vút tiếng long âm. Theo tiếng xem xét, lập tức liền phát hiện mấy vạn mét có hơn, đang có long tộc tại đấu pháp. Long tộc từ xưa chính là hải dương bá chủ, nhất thiện thủy chiến, biến thành bản thể về sau, hình thể càng là vô cùng to lớn, chỉ là một cái vẫy đuôi, liền có thể nhấc lên vô biên sóng lớn. Bởi vì cái gọi là, vân tòng long, phong tòng hổ. Long tộc đấu pháp thời khắc, trên mặt biển nhấc lên phô thiên cái địa mây đen, thần long kiến thủ không thấy đuôi, khắp nơi đều là sấm sét vang dội. Nhất thời, toàn bộ phương Tây biển ca, giống như là muốn tận thế giống như. Cuồng phong gầm thét, sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, bầu trời cùng hải dương tựa hồ cũng hoàn toàn điên đảo. Liền xem như cách mấy vạn mét, Tần Vân đều cũng có thể cảm nhận được cái kia vì đấu pháp và nhấc lên uy thế vô biên. Để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, đấu pháp không phải hai đầu cự long, mà là hai đầu ngũ trảo thần long hợp đấu một đầu hát dao. Dao, không có sừng, long chi thân thuộc vậy. Xa 500 năm thành dao, dao 1000 năm hóa long. Nhưng phàm là cùng dao long có liên quan cổ tịch, cũng nói rõ một vấn đề, dao kém xa tít tắp chân long. Nhưng trước mắt trận này đấu pháp, lại là để cho Tần Vân mở rộng tầm mắt. Hai đầu ngũ trảo kim long hợp đấu một đầu hát dao, lại còn bị đầu này hát dao cho ép gắt gao. Coi như bị hai đầu ngũ trảo kim long gây công, hát dao vẫn như cũ thành thạo. Đây là tình huống gì? Đầu này hát dao sẽ không phải là Giao Ma Vương A. Tại Tây Du thế giới đột phá chủng tộc hạn chế, thay đổi long tộc yếu thế địa vị, thậm chí cùng Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương nổi danh, cũng liền chỉ có Giao Ma Vương cái này dị loại. Bất quá, nghĩ đến đây đầu hát dao một ngụm nuốt vào lưỡng thuyền nhân loại, Tần Vân trong lòng đến gần sinh ra một trận ác cảm. Để cho Tần Vân ngoài ý muốn là, đầu này hát dao vậy mà như vậy vô pháp vô thiên. Ngũ trảo kim long ở long tộc địa vị cực cao. Coi như không phải Long Vương, đó cũng là Long Cung nhất lệ thuộc trực tiếp Long Tử Long Tôn. Không đánh chết, giết chết, cũng phiền phức. Bởi vì, Tứ Hải Long tộc thế nhưng là thiên đình thể hệ một thành viên, Long Vương địa vị tuy thấp, nhưng lại có tư cách dâng tấu trương thiên đình, xin Ngọc Đế xuất binh hàng yêu. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Chỉ thấy Hắc Giao đại phát thần uy, giao chảo sắc bén vô cùng, hai đầu ngũ chảo thần long bảy rồng, tại Hắc Giao móng vuốt trước mặt giống như là giấy dán giống như. Vảy rồng chóc ra, long huyết vẩy ra, từng tiếng long âm, càng là tràn ngập vô tận thống khổ. Thật là lợi hại hát dao. Bất quá, giao long đều có thể tu luyện mắc lợi hại như vậy, chân long vẫn sống thành đồ nhắm, thật là sống đến cầu trong bụng. Nhìn thấy lưỡng long nhất giao đấu pháp, Tần Vân không khỏi có chút im lặng, luôn cảm giác long tộc có chút bảo vệ núi vàng ăn xin mùi vị. Đương nhiên, cái này cũng có thể là thiên đình một mực tận lực chèn ép long tộc loại này vốn liếng nhi phong phú có được tư binh chỗ thực quyền phái. Thế thảm, vậy có thể là long tộc tận lực bán thảm kết quả. Cùng thiên đình những cái kia cần chút mau đi làm, giữ nghiêm thiên điều thần tiên so ra, long tộc cuộc sống tạm bợ kỳ thật trôi qua tương đối tiêu sái. Bất quá, rất nhanh Tần Vân đến gần không cách nào xem náo nhiệt. Bởi vì, lưỡng long nhất giao di chuyển nhanh chóng, chiến trường dây lát đến gần chuyển rời đến hắn cái phương hướng này đến. Tần Vân đang chuẩn bị đi thẳng một mạch, lại là đột nhiên được nghe nói một tiếng kêu cứu thanh âm. Thượng tiên, tại hạ Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, đang cùng tộc huynh Ngao Nhuận hợp lực thảo phạt giao ma vương tên nghiệp chứng này, chỉ là hữu tâm vô lực, còn muốn thượng tiên làm viện thủ. Sau khi chuyện thành công, tứ hải long tộc tất có trọng tạ. Bị nghiệt tử đánh thành dạng này, dù sao mặt mo đều mất hết. Bắc Hải Long Vương Ngao Nhuận đem tư thái bày cực thấp, đối kêu cứu không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nghe được lời nói của Ngao Thuận, đang chuẩn bị rời đi, Tần Vân bỗng nhiên dừng bước. Xuất thủ, sau đó đổi lấy tứ hải long cung tình hữu nghị. Long tộc đều cũng trộn lẫn thảm như vậy, bọn họ hữu nghị đáng ra không? Tần Vân như có điều suy nghĩ. Thuyền bể còn có ba tấc đinh, long tộc tuy là cái người xa cơ thất thế, nhưng vốn liếng nhi cũng đích xác không tệ. Tứ hải, đại giang đại hà, thiên hạ hồ nước, thậm chí là một cái giếng, đều có long tộc chiếm cứ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, long tộc kỳ thật đã chiếm cứ thiên hạ tất cả thủy mạch. Nói như vậy, long tộc nhìn như thê thảm, nhưng trên thực tế lại là không hơn không kém đại thế lực.